Chương 22, thân thiết người đăng, Ngư Tôn Phong đã biết rõ hôm nay bữa cơm này không có chuyện tốt, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Song, trong lòng đem hắn tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Cái gì người bảo đảm, hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe qua, chính hắn đều không có tiền, chỗ nào sẽ cho người đảm bảo. Vương Song đem đầu thấp lấy, không dám nhìn Tôn Phong, hắn hôm nay tựu là cái thiết cái cục đem Tôn Phong cho lừa gạt đi qua. Hắn gần đây say mê cạo cả màu, hợp với chúng vài thanh loại nhỏ lên nghiện, kết quả rất nhanh đem trong túi quần tiền cho lấy hết rồi. Vì vậy hắn nghĩ đến vay tiền hồi vốn. Cái này Lý Ca gọi Lý Văn Tiêu, hạnh phúc viên trên địa đầu con rắn nhỏ đầu, đại buồn sự không có, cũng tiểu kiểm chế khu vực bên trên sạp hàng người bán hàng rong phí bảo hộ, mùa hè buôn bán điểm dưa hấu, kiêm chức thu nợ. Tiền này không là chính bản thân hắn tiền, là một ít dưới mặt đất tài vụ công ty đấy, bọn họ chuyên môn phóng tiểu ngạch cao tức cho vay cho những cái kia sòng bạc bên trên thua đỏ mắt dần cờ bạc. Đương nhiên, màu dân cũng kể cả ở bên trong. Bị cạo cạo màu cạo không túi Vương Song, đánh gian tại sổ số cửa điểm miếng quảng cáo bên trên điện thoại, cho mượn 1 vạn khối tiền. Vì bắt được cái này 1 vạn khối tiền, hắn không chỉ áp lên chính mình căn cứ chính xác kiện, còn đem Tôn Phong danh tự điển đi lên, cho rằng là cho vay người bảo đảm. Kết quả tự không cần phải nói, 1 vạn khối tiền tạo sổ số, có bên trong có không trúng, nhưng bên trong đích so không trúng thiếu, tăng thêm ăn cơm tiêu phí, túi lại thấy đấy. 1 vạn khối tiền nhìn xem không nhiều lắm, kéo 10 ngày nửa tháng, liền bản mang tức lại muốn còn 1 vạn 5.000 khối tiền, Vương Song lúc ấy đến tay tiểu khấu trừ 500 tiền lãi, thực tế chỉ lấy đến 9.000 năm. Hiện tại lại để cho hắn còn, đừng nói 1 vạn 5.000 khối hắn đều cầm không đi ra, đành phải gọi điện thoại tìm Tôn Phong. Kết quả Tôn Phong điện thoại tắt máy liên lạc không được, hắn lại tìm tới môn. Hôm nay hắn và Lý Văn Tiêu đã hẹn ở thanh sổ sách, liền mượn mời ăn cơm tên tuổi, đem Tôn Phong hẹn đến Hồng Bảo Thạch, lại phát tin tức cho Lý Văn Tiêu, lại để cho Lý Văn Tiêu tới chắn người, ở trước mặt đem chướng thanh toán. Tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, có thể cho vay nặng lãi người mặc kệ, chỉ cần có thể đem tiền cầm trở về, phàm là cùng mượn tiền người nhắc lên điểm quan hệ, bọn họ đều có thể cho người thuế lấp ra. Tôn Phong tự nhiên là bị lừa được. Hắn nhìn cái này trương mượn tiền bề ngoài tin tức, cái này mượn tiền công ty khiến cho còn rất chính quy, là cơ đánh chính là bạn hai, mượn tiền mức là 1 vạn nguyên, kỳ hạn nửa tháng, ứng còn mức đã là 1 vạn 5. Nửa tháng tiền lãi thì đến được 5.000, cái này lãi hàng năm tỷ lệ, lên một lượt 1.200 rồi, thỏa thỏa vay nặng lãi. Mà ở người bảo đảm hắn nhất, điền đúng là Tôn Phong danh tự, đằng sau còn có hắn địa chỉ cùng số điện thoại. Ta cờ nờ mờ, gái con trinh, đấy, tiểu tử ngươi cứ như vậy đem ta bán đi. Tôn Phong hướng phía Vương Song mắng. Nghe Tôn Phong như vậy mắng, Vương Song ngược lại ngẩng đầu nói, bọn họ vốn đều muốn tìm tới cửa, ta nói không được, vẫn là ta đem Tôn ca ngươi ước đi ra. Ta cái này không trả thỉnh ngươi ăn xong bữa cơm. Ta đây đặc sao còn muốn cảm ơn ngươi rồi. Tôn Phong khí không đánh một chỗ đến. Lý Văn Tiêu lúc này nói chuyện, ai ai, đừng mở miệng một tiếng bãi luyện, văn minh điểm, chúng ta là văn minh đòi nợ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh điểm nghĩa, hắn trả không nổi, ngươi người bảo đảm muốn còn. Tôn Phong khí nở nụ cười, cái gì người bảo đảm, ta đặc sao lại không có ký tên, vậy hắn muốn biết tên của ngươi cùng điện thoại, ngươi vẫn là người bảo đảm rồi hả? Lý Văn Tiêu một vỗ bàn nói, ngươi thật đúng là không có nói sai, nếu là hắn đã viết tên của ta điện thoại cùng địa chỉ, ta chính là của hắn người bảo đảm. Có thể hắn vì cái gì không ghi tên của ta, ghi tên của ngươi? Bởi vì ta cùng hắn không có sao, ngươi cùng hắn có quan hệ. Tôn Phong nói, ta cùng hắn có quan hệ gì, không thân chẳng quen đấy. Lý Văn Tiêu nói, không thân chẳng quen, hắn vì cái gì thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi tại sao lại muốn tới ăn? Tôn Phong ngôn ngữ một nhét, suy nghĩ một chút nói, ta. Chúng ta tiểu là nhận thức. Lý Văn Tiêu nói, cái này chẳng phải kết được, các ngươi nhận thức, ngươi lại ăn hắn một bữa cơm, nói rõ các ngươi có giao tình, vậy ngươi chẳng phải có thể làm hắn người bảo đảm rồi hả? Tôn Phong tự nhận mồm mép dầu, không có nghĩ đến cái này Lý Văn Tiêu miệng tử càng dầu, 3 đến 2 lần xuống đem mình mặc trong khe đi. Hơn nữa người ta không chỉ có mồm mép, còn có 3 cái người vạm vỡ ở một bên, dùng tài hùng biện không được đoán chừng tiểu muốn động thủ. Tôn Phong ngược lại tươi cười, hắc, Lý ca, 1 vạn 5.000 khối tiền, bữa cơm này cũng quá mắc điểm. Lý Văn Tiêu đứng người lên, cầm trong tay nổi lên một cái vỏ chai rượu tử, quý không đắc không phải ta định đoạt, ta chỉ quản đòi tiền. Hai người các ngươi chướng như thế nào tính toán, là các ngươi công việc mình làm. Tôn Phong gặp trên tay hắn cầm lên chai bia, trong lòng khẽ run rẩy, biết rõ đây là nhuyễn game over, muốn bắt đầu chơi cứng rắn được rồi. Trung quanh hắn khách nhân của hắn thấy tình thế không ổn, đều tính tiền rời đi. Bà chủ nhanh chóng xoay quanh, rồi lại không dám nói gì, sinh sợ mấy người bọn hắn đem điếm cho đập phá, liền lặng lẽ lại để cho phục vụ viên đến đằng sau, gọi điện thoại cho 110 báo cảnh sát. Có thể coi là báo cảnh sát đến nơi này còn có trong chốc lát, Tôn Phong dọa được bắp chân có chút run rẩy, đi ăn chùa hắn là đem hảo thủ, lại để cho hắn và người khô khung hắn thì không được. Nhưng ngươi muốn hắn cầm 1 vạn 5.000 khối tiền đi ra, hắn cũng cầm không đi ra, đành phải nói, Lý ca, ngươi nói ngài khó xử ta, ta cũng không có tiền a. Ta ở nhà đều ăn hết 3 ngày mì tôm ta cảm mạo đến bây giờ không có tốt, ăn dược đều là quá thời hạn đấy. Lý Văn Tiêu nói, có bao nhiêu cho bao nhiêu, tiền mặt, quét thẻ, điện tử tiền trả cũng có thể, nếu không đi, điện thoại đồng hồ. Còn không có, thử, xem ngươi vậy đối với trong mắt đáng giá mấy đồng tiền rồi. Lý Văn Tiêu trong miệng hù dọa lấy Tôn Phong, cầm trong tay khởi chai bia bịch một tiếng đập vào trên mặt bàn, đem lấy bình cho đập nát. Ôi ma ơi, cái này đem bà chủ dọa được quá sức, hô lên. Mà bình rượu miệng thủy tinh ăn mày vẩy ra đi ra, nện vào Vương Song cùng mấy người đại hán trên mặt. Tôn Phong dọa được một đứng thẳng, sau đó tiểu chứng kiến đáy bình một khối mảnh thủy tinh hướng phía chính mình bay tới, phi được rất chậm, hắn có thể chứng kiến cái này mảnh thủy tinh tự hình dạng, là hình tam giác đấy, thượng diện còn có đáy bình hoa văn. Mảnh thủy tinh hướng phía đầu của hắn bay tới, Tôn Phong đầu nghiêng một cái, tránh thoát cái này mảnh thủy tinh. Chỉ nghe ba một tiếng, mảnh thủy tinh đập vào phía sau hắn cửa phòng bếp khung bên trên. Tôn Phong sững sờ, không biết mình là như thế nào né tránh đấy, mà Lý Văn Tiêu hướng lấy thủ hạ khiến cái nhăn sắc, hai người tiến lên phải bắt Tôn Phong cánh tay, chuẩn bị chế trụ hắn, đưa đến địa phương khác hảo hảo xử lý. Tôn Phong trong mắt không nhúc đích, chỉ dựa vào ánh mắt xéo qua tiểu chú ý tới hai người hướng hắn tự tay đã nắm ra, hắn lại cảm giác hai người tốc độ chậm vô cùng, quay thân một trốn, vậy mà tránh qua, tránh né. Chào ngươi của hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tôn Phong có thể né tránh, sửng sốt một chút, Tôn Phong không nói hai lời, đột nhiên một cước đạp lật ra cái bàn, nhưng sau đó xoay người chạy đi tiểu hướng phía đằng sau phòng bếp chạy tới. Hồng Bảo Thạch phòng bếp là nửa mở phòng đấy, đằng sau thông lên lắng giềng, Tôn Phong một đường chạy qua cái ao nước bếp lò, từ cửa sau đi ra ngoài, một cái quẹo phải không tiến vào một cái ngõ nhỏ, sau đó hướng phía ra phương hướng chạy như điên đi qua. Hắn hiện tại không có chỗ để đi, chỉ có thể về nhà, trong nhà có nước có mì tôm, có thể chống một thời gian ngắn, nếu như bọn họ ngăn cửa, hắn tiểu gọi điện thoại báo động, đem Vương Tịnh chiêu tới, đến lúc đó có bọn họ nhan sắc xem. Tôn Phong chạy trên đường, cảm thấy thân nhẹ như yến, hắn cảm giác mình chưa từng chạy trốn nhanh như vậy qua. Còn có vừa rồi né tránh mảnh thủy tinh tử cùng hai người tay, Tôn Phong trong lòng không khỏi có một cỗ lớn lao vui sướng xông lên, chẳng lẽ ta muốn biến dị? Mấy ngày nữa ta phải hay là không có thể bay rồi hả? Một hồi chạy vội, chạy mau đến cổng khu cư xá thời điểm, Tôn Phong đột nhiên thắng gấp ngừng lại, bởi vì hắn chứng kiến cư xá ven đường ngừng lại một chiếc xe, bên cạnh xe đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, cái này thân ảnh thân thiết như vậy. Chương 23, vô lại người đăng, Vương Tịnh đứng tại xe trước. Trường học cùng bệnh viện bản án nàng đã giao cho Hoàng Diệu Bình cùng Thạch Nguyên Cường kết thúc công việc, nàng lái xe chạy tới Tôn Phong trong nhà, phát hiện Tôn Phong trong nhà không có người, điện thoại cũng tắt máy. Xuống lầu đang chuẩn bị phát động vụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân siêu tầm hắn, liền phát hiện thằng này như con chó đồng dạng từ phía trước chạy tới. Tôn Phong trực tiếp hướng phía Vương Tịnh chạy tới, đứng ở trước mặt nàng thở hào hẹn, ngươi đã đến rồi, hạnh, may mắn. Vương Tịnh có chút kỳ quái, thằng này tựa hồ còn thật vui vẻ, nhưng nàng chứng kiến ngay sau đó lại đuổi theo mấy người đại hán, trong miệng hô hào đừng chạy thời điểm. Tiểu Minh Bạch Tôn Phong tại vui vẻ cái gì? Vương Tịnh hai tay ôm ngực nhìn xem Tôn Phong, nói, người ta bảo ngươi đừng chạy, ngươi cũng đừng chạy à. Tôn Phong gặp Vương Tịnh một bộ muốn việc không liên quan đến mình bộ dạng, vội hỏi, này Bibi, ngươi là cảnh sát à, mấy người bọn hắn cho vay nặng lãi đấy, ta căn bản không có vay tiền, bị bằng hữu của ta vung hố làm người bảo đảm đấy, ngươi phải bảo vệ ta. Lời còn chưa nói hết, Lý Văn Tiêu mấy tên thủ hạ đã đuổi đi theo, chứng kiến Tôn Phong trốn ở một cái nữ bên cạnh, tiến lên muốn đi tóm Tôn Phong. Vương Tịnh đương nhiên sẽ không theo liền ra tay, không phải khi tất yếu khắc, nàng là sẽ không dễ dàng thi triển năng lực đấy, thực tế đối với người bình thường. Thế nhưng mà, cái này đại hán lại bắt hụt, Tôn Phong như đầu cá trạch đồng dạng nhẹ nhõm tránh qua, tránh né, đón lấy ba người đồng loạt bật lên, muốn phốc ở Tôn Phong. Tôn Phong một cái né tránh, dưới chân vừa trợn, thân thể uốn éo, vậy mà tránh qua, tránh né ba người vây bắt, vây quanh Vương Tịnh xe khác một bên. Hắc hắc, chào không đến ta đi. Chia tay ba ngày đem làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, các ngươi áp phích phóng điểm sáng, lão tử ta hiện tại chỉ là trốn tránh các ngươi, đem ta chọc giận. Ta một quyền một cái đánh té các ngươi. Tôn Phong ỷ vào chính mình thân thủ đột nhiên trở nên linh mẫn, đối với mấy người kêu gạo, hy vọng có thể dọa chạy bọn họ. Lúc này, Lý Văn Tiêu mang theo Vương Song cũng chạy tới. Lý Văn Tiêu gặp Tôn Phong còn vui vẻ đấy, chỉ vào hắn nói, ngươi cùng Vương Song hai người chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu. Chỉ cần ngươi còn dừng lại ở Liễu Kinh, tiền này các ngươi muốn còn. Một ngày không trả, tiểu thêm một ngày tiền lãi. Tôn Phong biết rõ, cái này phiền toái, những này thu nợ người thủ đoạn hắn biết rõ, không sợ bọn họ mạnh bạo đấy, tiểu sợ bọn họ ngầm đấy. Biết rõ nhà của ngươi ở tại nơi nào. Hướng đại môn bên trên rội máu heo máu chó, hướng trong phòng trong sân phóng xà phóng bò cạn, hoặc là tại cửa ra vào, dưới lầu cầm cái đại loa trắng ngươi. Tóm lại tiểu là buồn nôn ngươi đến ngươi trả tiền mới thôi. Tôn Phong mình chính là cái vô lại, hôm nay đụng phải càng lớn vô lại đội, còn có hắn vô lại bằng hữu, mới biết được trong đó bất đắc dĩ. Bất quá vô lại luôn luôn vô lại phương pháp xử lý. Tôn Phong gặp đám người này không tiến lên nữa chào hắn, hắn chạy đến bên đường nhặt lên một tảng đá, đem mấy người kia lại càng hoảng sợ, cho rằng hắn muốn đánh người. Không nghĩ tới Tôn Phong đi đến Vương Tịnh xe trước, cầm lấy thạch đầu hướng phía trần xe đập tới. Vương Tịnh một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, không có bất cứ động tĩnh gì, không nghĩ tới tiểu tử này điên, giơ thạch đầu đến nện xe. Cách một tiếng, trần xe bị nện được quát xuống dưới một ít khối, Tôn Phong còn muốn nện cái thứ hai, Vương Tịnh tới một phát bắt được cánh tay của hắn. Tôn Phong cho là mình rất nhanh, có thể chính mình như là chậm kính cất đi đồng dạng con mắt, lại cũng không cách nào né tránh Vương Tịnh một chảo này. Nguyên bản còn có chút đắc ý, cho rằng có thể không cần sợ Vương Tịnh Tôn Phong, trên người mồ hôi lạnh ra rồi, hắn liếm liếm bờ môi nói, đối với thực xin lỗi à, ta đầu óc nóng lên, phát nhiệt, ta không cẩn thận đánh lén cảnh sát rồi, ngươi bắt ta đi. Người đem ta bắt lại, câu lưu ta. Tôn Phong là nghĩ đến, trước tránh đi những này cuốn người quỷ nói sau, đem mình giao cho ma vương trong tay, đi cục cảnh sát bóng bẩy, đằng sau lại nghĩ biện pháp cũng không mượn. Tối thiểu nhất, trước không cho vương song tiểu tử này sống khá giả, Tôn Phong tiến vào cục cảnh sát, đòi nợ sẽ tập trung tinh thần theo dõi hắn rồi. Vương Tịnh thật không có chối từ, theo sau thắt lưng lấy làm ra một bộ còng tay cho Tôn Phong còng tay lên, kéo mở cửa xe, đi vào. Tôn Phong ngoan ngoãn mà chui vào trong xe, hắn lần thứ nhất bị bắt mà như vậy cam tâm tình nguyện. Lý Văn Tiêu cả đám đương nhiên không vui, cho rằng Vương Tịnh là Tôn Phong đồng lõa, hai người ở chỗ này diễn kịch đánh nghiệm trợ đây này. Lý Văn Tiêu ngăn ở Vương Tịnh trước mặt, ngươi có phải hay không tiểu tử này đồng lõa? Ngươi nếu hắn đồng lõa, vừa vặn giúp hắn đem tiền trả, các ngươi yêu đi chỗ nào đi chỗ nào. Vương Tịnh nói, ta là cảnh sát, thì ngươi không được ảnh hưởng chấp pháp. Lý Văn Tiêu xùy một tiếng, ngươi nói cảnh sát tiểu cảnh sát, tiểu ngươi cái kia còn tay, 10 khối tiền ta chuẩn bị cho ngươi một bộ ra, phải hay là không còn có cảnh quan chứng nhận à? Nói cho ngươi biết, 15. Vương Tịnh hoàn toàn chính xác muốn đào cảnh quan chứng nhận, nàng thời khắc nhắc nhở chính mình, thân phận của nàng là một người cảnh sát, mọi thứ muốn có lý có cứ có tiết, không thể tùy tiện cùng người bình thường khởi xung đột. Có thể đối mặt loại này vô lại, ngươi muốn phân rõ phải trái đều tìm không thấy địa phương, nắm đấm đánh vào trên đông, cũng không thấy một cái bung hố. Còn có, tiểu tử kia như vậy cho trượt, ngươi như thế nào một chảo đã bắt ở hắn rồi hả? Ngươi Lục Tiểu Phụng à? Còn nói hai ngươi không phải diễn kịch, ngươi. Lý Văn Tiêu lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Tịnh một cái bắt thuật cho ấn đến trên đầu xe, trái cánh tay gậy ở sau lưng, phải cánh tay áp trên xe, đầu bị ấn lấy, muốn động đạn phát hiện một chút đều không nhúc nhích được. Ai ơi, ai ơi, ai ơi, ngươi làm gì? Cảnh sát đánh người rồi. Lý Văn Tiêu hô lớn, lúc này cư xá phụ cận đã có không ít dân chúng vây xem đi qua, chỉ là thấy đến bị ấn chặt chính là tiếng xấu rõ ràng Lý Văn Tiêu, đám dân thành thị đều không có ý kiến đến gì. Lý Văn Tiêu mấy tên thủ hạ không biết Vương Tịnh đến cùng phải hay không cảnh sát, không dám đơn giản lên, bọn họ chỉ là làm công kiếm miếng cơm ăn, đánh lén cảnh sát thế nhưng mà trọng tội. Lý Văn Tiêu bị ép tới không thở nổi, hơn nữa cảm giác cánh tay đều muốn gãy đi, đành phải xin khoan dung, cảnh sát đồng chí, ta sai rồi ta, ngài thả ta đi. Vương Tịnh lúc này mới buông hắn ra, Lý Văn Tiêu loại này đòi nợ bất quá là chút ít giấy lao hổ, khi dễ dân chúng coi như cũng được, gặp gỡ đầu cứng rắn hoặc là một hai cảnh sát sẽ không có biện pháp. Hắn đành phải mang theo mấy cái tiểu đệ, xám xịt rời đi, mà Vương Song sớm đã không thấy bóng dáng, tiểu tử này chừa dịp lọt lẹn. Vương Tịnh lúc này mới ngồi trên xe, lái xe mang theo Tôn Phong ly khai. Trên đường, Tôn Phong tiện hề hề mà đến gần nói, hắc hắc, cảm ơn Vương cảnh quan cứu, ngài phải hay là không lại có vấn đề gì, ngài cho dù hỏi, ta đối với ngài nhất định là không biết không nói. Hiện tại hắn đối với Vương Tịnh sợ hãi cảm giác đã giảm bớt rất nhiều, bởi vì hắn cảm giác được, thân thể của mình đang tại phát sinh một loại biến hóa, đó là trải qua thời gian dài hắn một mực khát vọng biến hóa. Nhìn qua ngoài cửa sổ, hắn cảm giác mình tầm mắt trở nên càng khoáng đạt rồi, tựa hồ không có có đồ vật gì đó có thể tránh được ánh mắt của hắn. Tiến hóa. Tôn Phong nghĩ tới cái từ này, đây là đang trên lớp học đạo sư một mực cường điệu đấy, chẳng lẽ nó rốt cuộc đã tới sao? Tôn Phong hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Đêm nay, hắn giống như đặc biệt ưa thích trà sát tay. Vương Tịnh xuyên thấu qua phản quang kính chứng kiến Tôn Phong bộ dáng, nói, ngươi biết rõ ta hôm nay tại sao phải giúp ngươi sao? Tôn Phong nói, ai nha, chúng ta là bằng hữu cũ nhà, ngươi giúp ta, ta khẳng định cũng giúp ngươi à. Vương Tịnh cười lạnh một tiếng, nói, vậy sao? Ngươi nhìn xem tay của ngươi. Nói xong, Vương Tịnh mở ra đằng sau đèn, Tôn Phong cúi đầu nhìn bàn tay của mình, phát hiện lòng bàn tay lại dài ra một tầng tinh tế đen sẫm lông tơ, dâm dạp chăm chịt, giống như bàn trải đồng dạng. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Tóc gáy vừa được lòng bàn tay rồi, như thế nào một điểm cảm giác đều không có ạ? Tôn Phong nhìn xem cái này đen sẫm lông tơ, nhịn không được dùng tay đi trà sát. Cọng lông rất nhuyễn, nhẹ nhàng mà xoa xoa, Tôn Phong lại cảm thấy càng trà sát càng muốn trà sát. Vương Tịnh đóng lại đèn, nói, ngươi biết rõ ngươi bây giờ như cái gì sao? Cái gì? Như con ruồi. Thương. Con ruồi. Ta không phải con ruồi, ta muốn mọc cánh, ta muốn bay, nhưng ta không phải là con ruồi. Tôn Phong kích động mà hô, nhưng hắn bên tai đột nhiên vang lên ông thanh âm, đó là mấy ngày nay hắn tại lúc ngủ nhất thường nghe được thanh âm. Đây là con ruồi tiếng kêu. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn biến thành một con ruồi sao? Thế nào lại là con ruồi đâu này? Tôn Phong hướng phía ngoài của sổ xe nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện xe không phải khai mở hướng thành phố cục công an phương hướng đấy, mà là đang hướng phía thành Nam khai đi. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Mang ngươi đi một cái ngươi bây giờ nên đi địa phương. Vương Tịnh vốn định tiếp tục hấn hỏi Tôn Phong có quan hệ gen viên thuốc sự tình, hiện tại nàng đã có càng phát hiện mới. Chương 24, thạch xuống người đăng, vớt xử bằng mở mắt, màu da cam ngọn đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, xa xa là từng dãy đèn đường, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình lại đứng tại một đầu đường cái nha từ lên, chung quanh cảnh sát thoạt nhìn rất lạ lẫm. Ta tại nơi nào? Đây là trong đầu hắn toát ra ý nghĩ đầu tiên. Lại cúi đầu xem xét, phát hiện mình tay còn bị còng tay lấy, mới nhớ tới chính mình buổi chiều bị một người cảnh sát cho bắt rồi, cảnh sát kia lại để cho chính mình đem trộm đến quần lót đều bày trên giường, trên sàn nhà. Đó lấy, hắn xếp đặt thiết kế một cái kế hoạch, hắn buổi chiều có lớp, định rồi đồng hồ báo thức, hắn muốn thừa dịp đồng hồ báo thức tiếng nổ thời điểm phân tán cảnh sát chú ý lực, leo đến sân thượng trên đỉnh. Chỉ cần cái kia cảnh sát đến sân thượng đến xem xét đến tận cùng, hắn sẽ từ trên trời giáng xuống, dùng còng tay đem cảnh sát đánh ngất xỉu. Về phần đánh ngất xỉu về sau làm sao bây giờ? Hắn không có nghĩ nhiều như vậy, đoán chừng trực tiếp chạy trốn a chỉ là đáng tiếc cái này lưỡng giỏ của lót, cùng mua những trò chơi kia, khẳng định không có cách nào mang đi. Sau đó kế hoạch của hắn tựu đã thất bại, cái này cảnh sát tỉnh táo đáng sợ, căn bản không bên trên bộ đồ, mà tay bị còng ở hắn căn bản không có biện pháp hữu hiệu phát huy năng lực của hắn, kết quả là rớt xuống. Đến rơi xuống về sau, hắn muốn còn có cơ hội, nhưng cái kia cảnh sát không có lộ bất luận cái gì sơ hở, dùng lánh cốc họng súng rội giết hắn cuối cùng một tia hy vọng. Đó lấy, hắn tựu thấy được cái kia xấu xí trung niên nhân này nhìn chính mình liếc, hắn cảm giác đầu góc nhận lấy một cỗ chấn động, bất tỉnh đã ngủ, các loại đợi tỉnh lại, tựu đứng ở chỗ này rồi. Đây là đâu vậy? Sử bằng cơ đầu, cảm giác nhớ lại xuất hiện nhỏ nhặt, đến tột cùng ở đâu gây đi? Này, tỉnh táo lại không có. Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, đem Sử bằng lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn lại, một người đứng tại đèn đường chiếu xạ phạm vi bên ngoài trong bóng tối. Ai? Sử bằng vô ý thức hỏi. cái này người đi vào đèn đường chiếu xạ phạm vi, Sử Bằng mới nhìn rõ, không phải người khác, đúng là buổi chiều đem hắn bắt chính là cái kia cảnh sát. Trần Kính An đứng tại Sử Bằng sau lưng đã có 5 phút đồng hồ rồi, 5 phút đồng hồ trước, hắn nhận được người trung niên kia gọi điện thoại tới, lại để cho hắn lái xe đến mới bắc khu nhất phía nam một đầu rất thiên đường tới tiếp người. Đến về sau, Trần Kính An tựu chứng kiến Sử Bằng đứng tại một chiếc dưới đèn đường, hai tay của hắn còn bị còng lấy, nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Đứng đấy ngủ rồi. Trong điện thoại, người trung niên kia nói cho Trần Kính An không được đem hắn đánh thức, chờ hắn tự nhiên tỉnh lại. Vì vậy Trần Kính An tựu tại trong bóng tối cùng đợi, lúc này thời gian đã là 8 giờ rưỡi đêm, nghe nói Nhan Liễu khu bệnh viện nhân dân cùng Liễu công bản án đã cáo phá. Chính thức thông báo còn không có ra, tại trong điện thoại nghe Vương Tịnh nói, cái này bản án Thạch Nguyên Cường giúp không ít bề bộn, bất quá giống như cũng không thể cứu cuối cùng một cái người bị hại. Tại bắt lấy Sử Bằng, hỏi xong cái kia xấu xí trung niên nhân 4 cái vấn đề về sau, Sử Bằng tỉnh lại, mang xuống lầu, lại bị 4 cái mặt không biểu tình võ trang nhân viên áp lên một cỗ màu đen cỡ trung xe mang đi. Trước khi đi trung niên nhân nói cho Trần Kính An, lại để cho hắn tại Hoa Mạch Điện đồn công an các loại đợi tin tức. Trần Kính An tại đồn công an ăn cơm tối, nghỉ ngơi trong chốc lát, một mực đợi đến lúc hơn 8 giờ mới nhận được điện thoại. Hiện tại, Sử Bằng đã tỉnh lại, không để cho Trần Kính An chờ đợi thêm nữa. Sử Bằng nhìn xem Trần Kính An, ánh mắt có chút sửng sở, tiếp theo trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn nhớ tới, Trần Kính An là có thương đấy, chẳng lẽ hắn đem mình đưa đến cái này hoang vắng địa phương, là muốn bí mật xử quyết hắn. Nghĩ tới đây, Sử Bằng bịch thoáng một phát quỳ xuống, nói, cảnh sát thúc thúc, cầu ngươi buông tha ta à, ngươi. Ta bất quá là trộm trong đó im mà thôi a, ta không có làm qua cái khác chuyện xấu. Nói xong, Sử Bằng vậy mà khóc lên. Trần Kính An có chút khó hiểu, bất quá hắn càng chịu không được một đại nam nhân khóc, nói, mau đứng lên, bắt đầu. Sử Bằng lúc này mới đứng lên, Trần Kính An chỉ cách đó không xa nghe xe cảnh sát, nói, theo ta đi. Sử Bằng tay bị còng lấy, lau nước mắt, phát hiện giống như không phải muốn xử quyết hắn, liền ngoan ngoãn mà hướng phía xe cảnh sát đi đến. Trần Kính An đi theo hắn phía sau, Sử Bằng quay đầu lại hỏi nói, cảnh sát thúc thúc, đây là muốn đi chỗ nào hả? Trần Kính An nói, mang ngươi hồi trở lại cục cảnh sát, ngươi trộm cắp người nàng quần áo, muốn hành chính câu lưu. Sử Bằng nói, cái kia, ta đây như thế nào ở chỗ này hả? Trần Kính An ngạc nhiên nói, ngươi không biết mình vì cái gì ở chỗ này. Sử Bằng cười khổ nói, ta chỗ nào biết rõ a, mắt trợn mắt tiểu đứng ở chỗ này rồi, ta vừa mới còn tưởng rằng ngài muốn xử quyết ta đây này. Sử Bằng dĩ nhiên đã không có buổi chiều cái kia cổ đắc sắc kình, hắn biết rõ đâu không lại Trần Kính An, nếu như chỉ là chị An câu lưu lời mà nói, không bằng ngoan ngoan phục tùng, tại trong cục ngồi xổm vài ngày đi ra, lại là một đầu hảo hán. Trần Kính An nghe xong Sử Bằng mà nói không có lại lên tiếng, hắn mở cửa xe, đem Sử Bằng bắt lại đi vào, sau đó lên xe đã phát động ra ô tô. Từ nơi này lái về cục thành phố ước chừng muốn 5-10 phút, trên đường đi Trần Kính An đều không nói gì, hắn trong bụng vốn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Sử Bằng. Hắn bị những cái kia võ trang nhân viên áp giải đi đâu, trụ sở của bọn hắn ở địa phương nào, có hay không khác người biến dị, xem không thấy được một thứ tên là Lưu Hữu Toàn đấy, hắn là như thế nào biến dị đấy, vì cái gì nhanh như vậy bị đưa trở về. Nhưng lúc hắn phát hiện Sử Bằng khả năng hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đánh mất cái kia đoạn nhớ lại về sau, Trần Kính An nhắm lại miệng của hắn. Một người có không có nói sai, rất ít có thể tránh được ánh mắt của hắn, Sử Bằng không giống tại ngụy trang. Ngược lại là Sử Bằng cảm thấy trong xe trầm mặc lại để cho người không chịu được nổi, chủ động đến gần, cảnh sát thúc thúc, ngươi có biết hay không, ta vì cái gì có thể bỏ tới sân thượng trên đỉnh à? Trần Kính An mắt lẽ nhìn Sử Bằng liếc, lắc đầu, Sử Bằng gặp Trần Kính An có hứng thú, tinh thần tỉnh táo, nói, cái này đã có thể nói rất dài dòng rồi, cái này muốn theo nửa năm trước nói lên, ách, ta vẫn là nói ngắn gọn a. Ta cùng với cái kia Spider-Man có chút như. Spider-Man ngươi có biết hay không, bị con nhện cắn một cái có thể trèo tường có thể nhà tơ đấy. Nhưng ta không có lợi hại như vậy, ta muốn lợi hại như vậy cũng sẽ không đã bị bắt, ta cụ thể tính toán cái gì đâu rồi, có lẽ gọi Thạch Sùng Hiệp. Trần Kính An suy mà nở nụ cười một tiếng, Spider-Man đại danh đỉnh đỉnh coi như em hai, Thạch Sùng. Không thằn là sao? Ngài đừng cười à, ta cái này có thể lợi hại lắm. Ngươi có biết hay không Thạch Sùng vì cái gì có thể trèo tường, bởi vì trên tay hắn có rất nhiều rất loại nhỏ lông tơ, có thể cùng bách tường hấp cùng một chỗ. Ngươi xem tay của ta, còn có ta trên người, trên chân, ta cái này làn da, ta. Sử Bằng nhú đến phía trước, muốn hướng Trần Kính An phơi bày một ít hắn đặc biệt tay cùng làn da, kết quả nên đón hắn lại là tối om họng súng. Trần Kính An tay phải lái xe, tay trái cầm thương cẳng vai chỉ hướng sau đầu, cảnh cáo Sử Bằng không được muốn thừa cơ hội này dở trò. Sử Bằng dọa được ngồi trở lại trên ghế ngồi, hắc hắc, ngài đừng khẩn trương như vậy à, ta không dám đùa ý xấu tư, ngài yên tâm, ta không chạy, chẳng phải một câu lưu mà. Ai, ta thật sự có cái này bổn sự, các ngươi cục công an, hoặc là cái gì cục có khai hay không đặc công. Ta tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Người xem a. Sử Bằng mọi nơi nhìn, phát hiện chỗ ngồi phía sau có một cái giấy ăn hộp, hắn đem cái hộp lấy tới, bay qua mặt, lúc này Trần Kính An xe vừa bận dừng lại các loại đợi đèn đỏ. Người xem a, ta đem cái này cái hộp, có thể đơn giản mà dính tại ta trên mặt, người xem. Nói xong, Sử Bằng đem cái hộp đấy ngọn nguồn mặt hướng trên mặt dán, thế nhưng mà liền dán vài cái hộp cũng không có như hắn đang nói dính tại trên mặt hắn. Sử Bằng có chút sốt ruột, ai, không đúng, này sao lại thế này, như thế nào dính không đi lên rồi, thì sao? Tâm niệm vừa động a, tâm niệm vừa động. Lại thử mấy lần, Sử Bằng phát hiện, không chỉ hộp giấy sẽ không dính tại trên mặt hắn, tay của hắn cũng đã mất đi cái loại này thần kỳ công năng, biến thành một đôi bình thường tay. Trần Kính An xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn xem Sử Bằng như cái kẻ ngu đồng dạng, đem khăn tay cái hộp hướng trên mặt dán, hướng trên cánh tay cọ, lại không có xuất hiện hắn đang nói cái chủng loại kia thần kỳ hiện tượng. Đem làm Trần Kính An đem lái xe đến thành phố cục công an thời điểm, Sử Bằng rốt cục đình chỉ nếm thử, hắn chán nản mà minh bạch, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn như là thạch sùng bình thường làn ra hấp thụ năng lực, biến mất vô tung vô ảnh. Trần Kính An ngừng tốt xe, quay đầu hướng hắn nói, không cần biểu thị rồi, ta tại nhà của ngươi đã từng gặp rồi. Thế nhưng mà làm sao lại biến mất? Vậy thì muốn hỏi chính ngươi rồi, xuống xe a. Nói xong, Trần Kính An xuống xe, đi đến chỗ ngồi phía sau kéo cửa ra, Sử Bằng có chút chán nản thất vọng túi đầu theo trong xe chui ra. Liêu Kinh thời tiết còn không tính quá lạnh, Sử Bằng bên ngoài phủ lấy một kiện cổ tròn bóng chảy áo, bên trong còn ăn mặc tờ sơ áo sơ mi, lộ ra cổ, không qua dạ phong thổi hay để cho hắn có chút co lại đầu. Trần Kính An vô tình ý đảo qua Sử Bằng cái óc, lại chứng kiến tại cổ của hắn xương sống phú quý bao địa phương, có một cái một góc tiền xu lớn nhỏ màu da hình tròn rất nhỏ nhô lên. Nếu như không nhìn kỹ là sẽ không phát giác được đấy, nhưng Trần Kính An là thứ đặc biệt cẩn thận người, hắn một tay giữ chặt Sử Bằng cánh tay, một tay ấn tại cổ của hắn đằng sau, cái kia hình tròn nhô lên bên trên. Trần Kính An xác định, buổi chiều tại Sử Bằng trong nhà thời điểm, cổ của hắn bên trên còn không có vật này, bởi vì dùng thường chỉ qua đầu của hắn, Trần Kính An có chứng kiến hắn phần gáy. Nhẹ nhàng sờ lên, có chút cứng rắn lại không quá cứng rắn, hình dạng rất quy tắc, như là bị cắm vào đi vào cái gì đó. Là máy nghe trộm, vẫn là định vị nghi. Thế nhưng mà rõ ràng không có vết thương a. Theo ta đi, đem giấy chứng nhận cái gì đều móc ra, chuẩn bị ký tên, đi câu lưu sở đãi thêm mấy ngày à. Trần Kính An áp lấy Sử Bằng tiến vào cục cảnh sát, đem hắn giao cho trực ban cảnh sát nhân dân, lục cái khẩu cung, đi vài đạo thủ tục, ngày mai hắn liền đem bị mang đến câu lưu sở hành chính câu lưu. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 30 phút rồi, Trần Kính An lấy điện thoại cầm tay ra cho Vương Tịnh gọi điện thoại, cái này điện thoại là gần đây mới mua đích. Này, mặc kệ vụ hoàn thành, tiểu tử kia áp tải đến rồi. Là có vấn đề, cụ thể ở trước mặt cùng ngươi nói. Hiện tại hắn khôi phục bình thường, không chạy thoát được đâu, ngày mai đem hắn đưa đi câu lưu chỗ. Tốt, ta đây lập tức tới ngay. Nói xong, Trần Kính An cúp xong điện thoại, hướng phía đại viện cái kia tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ đi đến, Vương Tịnh muốn thực hiện lời hứa của nàng. Chương 25, nhuyễn trùng người đăng, vượt cục công an đã tan tầm rồi, ngoại trừ trực ban đại sảnh còn có ngọn đèn lên dầu, địa phương khác cùng tòa thành thị này đồng dạng ẩn vào trong bóng tối. Đại viện đằng sau cái kia tòa nhà 2 tầng lầu nhỏ, lầu 2 vẫn sáng đèn, Thạch Nguyên Cường đang tại dựa bàn múa bút thành văn. Hôm nay bản án xem như kết được, đối với Liêu Kinh cục cảnh sát người đến nói là cái tin tức tốt, án mạng tại phát sinh trong ngày hôm ấy tiểu cáo phá, thật sự là không thể tốt hơn. Nhưng đối với Thạch Nguyên Cường mà nói, hết thảy còn chưa kết thúc, cái này bản án hồ sơ hay là muốn giao cho hắn đến xử lý. Vương Tịnh định ra quy củ, 22 khoa không thể sử dụng bất luận cái gì điện tử sản phẩm tiến hành tư liệu ghi chép, bảo tồn cùng truyền thâu, cho nên hồ sơ cũng phải dùng bút chỉ bấm viết tay. Toàn bộ vụ án, Thạch Nguyên Cường tại trong đầu đã qua một lần, đại khái làm rõ mạch suy nghĩ. Cung tháp núi án Diêu Khải Trí đồng dạng, nghi phạm Hồ Nam nhất định cũng nếm qua gen viên thuốc, hơn nữa lại làm ra hiệu quả, nàng bởi vì chúng độc làm cho tê liệt không chỉ khỏi hẳn, thậm chí đã có được không phải lực lượng của nhân loại, tốc độ cũng mới. Móng tay xuất hiện màu trắng nếp nhăn, đây vốn là tha chúng độc bề ngoài trình, nhưng nghi phạm Hồ Nam móng tay trở nên cực kỳ cứng rắn, lợi hại, là sát hại Câu Liêm thân hung khí. Hồ Nam tự sát về sau, Thạch Nguyên Cường có chú ý tới móng tay của nàng, sắc bén vô cùng, chắc không được Câu Liêm thân cổ cơ hồ bị móc xuống một cái vũng hố. Tống Ngọc Chân bởi vì biết được chính mình thân hoạn bệnh nan y mà tự sát, Hồ Nam lúc này thời điểm lại khôi phục bình thường, lại buông thắt cổ Tống Ngọc Chân về sau, đi ra ngoài gặp vừa vặn mở cửa trở về Âu Dương Cầm. Theo về sau tham viếng biết được, cái này Âu Dương Cầm cùng cửa đối diện Tống Ngọc Chân ra một mực có mâu thuẫn, thích chiếm món lời nhỏ, cái này khả năng tại Hồ Nam trong nội tâm chôn xuống hạt giống cừu hận. Sau đó, nàng vừa lúc cảnh ban đêm theo đông bắc phương hướng môn tiến vào bệnh viện khôi phục trung tâm, trường học già trẻ khu giám sát thăm dò có hạn, không có thể kịp thời thu hoạch tương quan thu hình lại tin tức, sau tại bổ sung điều tra lúc, từ nhỏ khu một cái bãi đỗ xe thăm dò trong tầm mắt, phát hiện Hồ Nam già cư xá thân ảnh. Đương nhiên, bình thường cảnh sát không có khả năng đem án giết người cùng một cái tha chúng độc tê liệt người bệnh nhất lên quan hệ, cho tới bây giờ, về hung thủ 22 khoa hay là đối với bên ngoài tiến hành giữ bí mật. Cho nên Thạch Nguyên Cường hồ sơ muốn biết hai phần, một phần khoa nội bảo tồn, một phần muốn cho dân chúng, truyền thông bàn giao nhắn nhủ. Về sau, Hồ Nam từ cửa sau tiến nhập khôi phục trung tâm, bên trên lầu 3, trực tiếp sát hại Câu Liêm thân, hành tung của nàng tại giám sát trong đều bại lộ, nói rõ nàng cũng không có tận lực cần ấp. Mấu chốt chính là nàng ly khai gây án hiện trường phương thức, mê hoặc tất cả mọi người, nàng theo lầu 3 trực tiếp nhảy xuống, nhưng không phải rơi xuống dưới lầu mặt cỏ, mà là phi ra một đại đoạn khoảng cách, đã rơi vào khôi phục trung tâm đằng sau cái kia hoa viên trên bãi cỏ. Nàng kinh người lực chân, giống nhau là nàng sát hại Âu Dương Cầm vũ khí, sống sờ sờ đem Âu Dương Cầm đâm chết. Càng làm cho điều tra lâm vào khốn cảnh chính là, căn cứ Vương Tịnh phỏng đoán, Hồ Nam rất có thể đang ở đó cái có chênh lệch chút ít tích trong tiểu hoa viên, tại trên ghế dài ngủ một đêm, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều. Nói cách khác, hung thủ giết người vẫn ở hiện trường phụ cận, tuy nhiên bọn họ nghĩ tới loại khả năng này, nhưng thật không ngờ sẽ tại đó. Về sau tỉnh lại, Hồ Nam có lẽ trực tiếp trở về trường học, đi Vũ Trí Kiên ra muốn giết hắn, Thạch Nguyên Cường thông qua thân tử xem xét đơn, nhật ký còn có cái kia bản bạch mã khách sạn, suy đoán ra Hồ Nam rất có thể đi Vũ Trí Kiên ra. Sự thật chứng minh hắn đúng, có thể sự thật cũng chứng minh, cái này không có gì dùng, người vẫn là đều chết hết. Hồ Nam tại biết được chân tướng về sau, tự sát thân vong. Thạch Nguyên Cường biết xuống câu nói sau cùng, nghĩ nghĩ, tại chân tướng hai chữ bên trên tăng thêm dấu ngoặc kép, bởi vì hết thảy bất quá là suy đoán của hắn. Cho dù một lần nữa lật xem 15 năm trước hồ sơ vụ án, bởi vì người trong cuộc toàn bộ tử vong, cũng không cách nào nữa trở lại như cũ năm đó trận tướng, tóm lại đây là một cái rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Thạch Nguyên Cường thật sâu thở dài, hắn thủy chung suy nghĩ, nếu quả thật chính là hồ biết xa hạ độc hại nữ nhi của mình, hồ nam tại tự sát trước nên đến cỡ nào tuyệt vọng. Dưỡng dù phụ thân của hắn độc hại chính mình lại tự tay giết cha ruột, đổi ai cũng không có cách nào sống đi à nha. Bốn, nàng rốt cuộc khôi phục khỏe mạnh, là nên hảo hảo còn sống đấy. Đương đương đương, có người nhẹ nhàng khấu trừ gõ cửa, Thạch Nguyên Cường nhìn lại, là Trần Kính An đến rồi. Đến rồi. Thạch Nguyên Cường đánh cái bắt chuyện, ngựa khí của hắn trong vẫn là mang theo thất lạc cùng mệt mỏi. Trần Kính An ngồi trở lại chính mình bàn công tác, hỏi, Vương Tịnh đâu này? Còn chưa có trở lại đâu rồi, đi tìm cái kia bán gen viên thuốc được rồi. Lại đi tìm hắn, lần này bản án vẫn cùng hắn có quan hệ. Thạch Nguyên Cường đem viết xong hồ sơ đưa cho Trần Kính An, Trần Kính An lấy tới chăm chú nhìn một lần, nhăn lại lông mày. Đối với cái này bản án, Thạch Nguyên Cường còn có chút nghi vấn, gặp Trần Kính An bộ dáng, liền hỏi, này, ngươi nói, Hồ Nam vì cái gì tại giết Âu Dương Cầm về sau, muốn đi giết Câu Liêm Thân? Trần Kính An nói, ngươi không phải tại hồ sơ ở bên trong đã biết, Câu Liêm Thân văn phòng phát hiện đại lượng tình dục chế phẩm, cái này Hồ Nam có thể là người bị hại một trong. Thạch Nguyên Cường nói, chỉ là khả năng, bởi vì những cái kia hình ảnh chế phẩm ở bên trong cũng không có Hồ Nam. Trần Kính An lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ nhìn hồ sơ vụ án cùng ảnh chụp là không có cách nào làm ra phỏng đoán đấy, ta cũng không phải cổ nạn. Thạch Nguyên Cường gãi đầu, ta cũng chỉ là đoán mò mà thôi, kết quả cũng không có gì dùng. Trần Kính An nói, đương nhiên là có dùng, tối thiểu ngươi hóa giải nàng một bộ phận đoán nghiệm, không có tạo thành càng lớn tương vong. Ngươi muốn, nàng nếu như đào tẩu rồi, lan lộn đến người bình thường chính giữa. Trần Kính An cái này giả thiết lại để cho người không rét mà run, không cần bất kỳ vũ khí nào, những này biến dị người đều là cỗ máy giết người, những người kia lưu dày đặc nơi công cộng, không có biện pháp tiến hành bất luận cái gì dự phòng. Tại cái thành phố này ở bên trong, đến tột cùng còn ẩn núp lấy bao nhiêu như vậy biến dị người, lại có bao nhiêu ở vào biến dị biên giới người? Gần cây dựa vào ba người bọn họ, có thể quản được tới sao? Lúc này, Vương Tịnh trở về rồi, nàng đẩy cửa ra tiến vào văn phòng, chứng kiến Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An đều tại. Đóng lại cửa sổ, kéo lên bức màn, bảo đảm chung quanh không có bất kỳ người. Vương Tịnh kéo Trương ghế tới, ngồi ở hai người trước mặt, đem điện thoại di động của các ngươi toàn bộ đóng lại, ta có một số việc cần muốn nói cho các ngươi biết. Thạch Nguyên Cường nhìn Trần Kính An, Trần Kính An hướng hắn gật đầu, Thạch Nguyên Cường minh bạch, quan tại bọn họ cái này khoa vô cùng nhiều bí mật, Vương Tịnh rốt cục quyết định muốn nói ra. Lần thứ nhất tháp núi vụ án, càng giống là một cái có chuyện xảy ra, không có bất kỳ chuẩn bị, ba người phối hợp không ăn ý, giúp nhau câu thông không khoái, thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Lần này bất đồng, Trần Kính An một mình một người hoàn thành nhiệm vụ, Thạch Nguyên Cường đồng dạng thể hiện rồi giá trị của hắn, nếu như cái này tính toán khảo nghiệm lời mà nói, hai người đều có lẽ hợp cách rồi. Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường đều lấy điện thoại cầm tay ra tắt máy, bọn họ cùng đợi chân tương đến. Vương Tịnh theo trong túi quần móc ra một cái trong suốt tiểu bình thủy tinh, đại khái bệnh viện dùng thuốc bột bình lớn như vậy. Nàng đem cái này cái chai bỏ vào trên bàn công tác, Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An cùng nhau đi lên, chứng kiến trong cái chai này thậm chí có một cái màu xanh da trời nhuyễn trùng. Chương 26, chấn động người đăng, vết côn trùng đại khái 2-3 cm dài, hình dạng có điểm giống con đôi, rất giống phiên bản thu nhỏ địa, nó tại trong bình có phần có sức sống dây rùa. Đây là cái quái gì? Thạch Nguyên Cường hỏi. Vương Tịnh nói, nhìn xem. Nàng mang tới một cái giấy chén nước, đổ vào một điểm nước, lại vặn khai mở bình thủy tinh, đem cái này tiểu côn trùng đổ vào chén giấy trong. Tên tiểu tử này rõ ràng không biết bơi lặn, nó thoáng một phát chìm đến chén đáy ngọn nguồn, nguyên bản rất có sức sống nó, vùng vây vài cái, đã không có động tĩnh. Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc muốn bọn họ nhìn cái gì, bất quá bọn họ vẫn là kiên nhẫn cùng đợi. Đã qua ước chừng 5 phút đồng hồ, cái vật nhỏ này lại động, hắn theo đáy nước chậm rãi phù đi lên. Hắc, sống rồi hả? Hoàn toàn chính xác sống rồi, hoặc là nó vừa rồi căn bản là không chết. Lại qua 5 phút đồng hồ, nó không chỉ không có chết, vậy mà phù đến trên mặt nước, bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo lên. Sẽ bơi lặn. Đến bây giờ mới thôi, mặc dù có chút kỳ quái, bất quá một cái côn trùng mà thôi, Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An đều không rõ Vương Tịnh ý đồ. Nhưng tiếp qua 5 phút đồng hồ, hai người đều mở to hai mắt nhìn, vì vậy côn trùng trên người đã xảy ra rõ rệt biến hóa. Nó nguyên bản đầy phân đuôi, vậy mà dài ra nho nhỏ đấy, cùng loại với đuôi cá vây cá đồng dạng đồ vật, trợ giúp nó tại ly trên mặt nước, thoải mái mà du bắt đầu chuyển động. Thạch Nguyên Cường dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, cẩn thận chăm chú nhìn xem, hỏi Trần Kính An, vừa cái này côn trùng, cái đuôi không phải như thế à? Trần Kính An nói, đương nhiên không phải. Vậy làm sao hội? Biến dị? Cái này cũng quá khoa trương đi, cái này. Vương Tịnh cầm qua chén giấy, lại đem cái này tiểu côn trùng ngược lại trở về cái kia bình thủy tinh ở bên trong, lúc này bình thủy tinh trong đã không có nước, tiểu côn trùng dãy rủa trong chốc lát, vậy mà lại bất động rồi. Như thế nào, thích đứng nước, không thích đứng khô ráo rồi hả? Đúng là như thế, lúc này đây, con sâu nhỏ không có thể lại khởi tử hồi sinh, lại triệt để chết hết. Vương Tịnh đem cái chai cầm lên, đã thu vào trong ngực. 10 năm trước, có một cái nhà sinh vật học phát hiện loại này côn trùng, đem làm chúng sinh tồn hoàn cảnh phát sinh biến hóa lúc sẽ ở trong thời gian ngắn phát sinh biến dị, đến thích ứng chung quanh hoàn cảnh. Lúc ấy vừa mới là sinh vật kỹ thuật đại phát dương, hắn phát hiện đưa tới quốc gia độ cao, cao độ coi trọng, thiết lập chuyên môn phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu rất nhanh có kết quả, dẫn phát biến dị mấu chốt ở chỗ loại này nhuyễn trùng mang theo một loại cực kỳ cổ xưa virus, loại này virus khả năng ở địa cầu tánh mạng vừa mới sinh ra đời thời điểm tiểu tồn tại, hơn nữa làm sinh mệnh tiến hóa cung cấp trọng phải trợ giúp. Loại này virus bị đã rút ra đi ra, hy vọng có thể dùng cho gen dược vật nghiên cứu hoàn toàn chính xác đã có thành quả, vài loại gen chỗ thiếu hụt tật bệnh bị phá được, nhà khoa học bắt đầu hướng phía càng lớn mục tiêu xuất phát. Vương Tịnh dùng bình tĩnh thậm chí lãnh đạm ngữ điệu, tự thuật lấy một cái cực lớn bí mật, Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường cũng không nghĩ tới, đây hết thể 10 năm trước mà bắt đầu rồi. Thạch Nguyên Cường nhịn không được hỏi, cái mục tiêu gì, người biến dị sao? Vương Tịnh nói, không có lẽ gọi người biến dị, có lẽ gọi càng thêm hoàn mỹ nhân loại, cường tráng hơn, càng thông minh, càng khỏe mạnh, đẹp hơn lệ. Bất quá, nghiên cứu tiến hành vô cùng không thuận lợi, người cấu tạo so côn trùng phức tạp nhiều, đại quy mô có thể không mà sửa chữa người gen, cần phi thường nhọn phi thường rốt cuộc kỹ thuật. Khi đó, nước ngoài có mấy cái quốc gia cũng bắt đầu tiến hành tương quan nghiên cứu, bọn họ có rất tốt kỹ thuật, cho nên song phương tiến hành hợp tác. Trần Kính An nói, ngươi nói là thái cổ sinh vật. Vương Tịnh gật đầu, nhưng ngươi cũng biết, loại khả năng này liên quan đến chủng tộc vận mệnh cùng quốc gia tương lai nghiên cứu, cái gọi là hợp tác là không thể nào trong suốt hữu hảo đấy. Quân đội thiết lập chuyên môn tổ chức tiến hành khống chế, nhưng tối trung vẫn có người phản bội, hơn nữa là đại quy mô phản bội. Phản quốc? Không hoàn toàn đúng, tóm lại, thái cổ sinh vật bị tạc hủy, cao ốc bị thiêu hủy, tổ chức bị phá hủy hơn phân nửa. Chúng ta đây cái này qua tính toán cái gì? Tổ chức bổ sung, tới bắt người phản bội. Trần Kính An hỏi. Không, thứ 22 khoa tiểu là thứ 22 khoa, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bắt đáng nghi tội phạm hình sự tội biến dị người. Người phản bội sự tình, tạm thời không cần các ngươi quan tâm. Vương Tịnh trả lời. Thạch Nguyên Cường lại hỏi, vậy tại sao chỉ có chúng ta ba cái? Không, phải nói chỉ có ta cùng Trần Kính An hai cái. Vương Tịnh nói, thứ nhất, chúng ta công tác cần tuyệt đối giữ bí mật, tham dự người càng ít càng tốt. Thứ hai, hai người các ngươi là chỉ vẹn vẹn có hai cái thông qua khảo nghiệm người, cho nên chỉ có thể khiến hai người đến. Khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? Cái này tạm thời không thể nói cho các ngươi biết. Trần Kính An hỏi, vì cái gì chỉ có Liêu Kinh xuất hiện tình huống như vậy? Những thành thị khác đâu này? Vương Tịnh nói, cái con kia nhuyễn trùng, tự là tại Liêu Kinh dưới nền đất phát hiện đấy, nghe nói nó sớm nên diệt tuyệt, nó cùng cái khác côn trùng không giống với, nó có cuộc sống, cho nên có thể là chúng ta nhân loại sớm nhất tổ tiên. Nhà khoa học có thử qua đem cái này côn trùng mang đi rất tốt phòng thí nghiệm, kết quả phát hiện nó vậy mà chỉ có thể ở Liêu Kinh phụ cận sinh tồn, một khi rời xa sẽ chết mất. Không chỉ côn trùng như thế, thân thể hắn ở bên trong virus, đồng dạng chỉ có thể ở Liêu Kinh phụ cận phạm vi còn sống. Đây cũng là vì cái gì, quốc gia khác không thể không đến Liêu Kinh đến cùng chúng ta hợp tác, bọn họ cho dù trộm đi côn trùng cùng virus, đồng dạng không có cách nào nghiên cứu. Thạch Nguyên Cường sức tưởng tượng rất là phong phú, hắn hỏi, vậy có phải hay không, người biến dị về sau cũng không thể ly khai Liêu Kinh? Vương Tịnh lắc đầu, cái này thật không có, ta cũng là biến dị người, chỗ nào đều có thể đi. Cho nên những cái kia phản bội người của tổ chức, tán lạc tại các nơi, che giấu vô cùng sâu. Rất khó tin tưởng, tại tin tức này thời đại, một người bình thường người có thể giấu ở trong xã hội, không bị quốc gia móc ra. Đương nhiên, theo như Vương Tịnh miêu tả, bọn họ không phải người bình thường, bọn họ nhất định có cái gì đặc thủ chỗ. Bọn họ muốn làm cái gì? Trần Kính An hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Chúng ta cũng muốn biết, hiện tại chỉ biết là hơi có chút điểm, bọn họ đại khái muốn dùng toàn bộ Liễu Kinh thị dân đến làm thí nghiệm. Chẳng lẽ, các ngươi cũng không phải là nghĩ như vậy? Trần Kính An vấn đề dị thường bé nhọn. Vậy thì xem ngươi có tin hay không tổ chức. Người sống trên thế giới này, tự không thể không tin tưởng một ít sự tình, tín nhiệm một ít người. Vương Tịnh trả lời, cùng người trung niên kia giống như lúc. Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường đều lâm vào trầm mặc, Vương Tịnh nói, còn có vấn đề gì? Thạch Nguyên Cường nói, còn có rất nhiều vấn đề, ta cũng không biết nên hỏi cái gì tốt, ta. Đến cùng còn có bao nhiêu người biến dị? Người biến dị có bao nhiêu loại? Còn có địch nhân của chúng ta rốt cuộc là ai, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Hoàn toàn chính xác, Vương Tịnh cho hai người bạch tìm tòi đại màn một góc, mà cái này đại màn về sau, nhưng vẫn là một phiến hắc ám. Vương Tịnh nói, ta có thể nói cho ngươi biết, phía trước lương khởi vụ án gặp được biến dị người, đều là trước khi chưa bao giờ gặp đấy, bọn họ cùng bạo cùng mất trí, tại trước kia không có phát sinh qua, ta suy đoán rất có thể cùng bọn họ ăn gen dược hoàn có quan hệ. Lại là gen dược hoàn, không nghĩ tới cái kia biểu diễn thật sự. Không, không nhất định thật sự, khả năng tuyệt đại đa số là giả dối, chỉ có rất ít thật sự, mà những này thật sự, đã dẫn phát biến dị cùng huyết án. Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An nhìn nhau đồng dạng, Trần Kính An nói, ta còn có cuối cùng một vấn đề. Nói, người trung niên kia, tên gọi là gì? Tại trong tổ chức, tất cả mọi người không cần danh tự, bất quá hắn có danh hiệu, hắn cứ gọi Chấn Động. Chương 27, tin tưởng người đăng, vượt Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường ly khai đơn vị thời điểm, đã là hơn 11 giờ khuya rồi, bọn họ lại hỏi Vương Tịnh nhiều vấn đề. Có chút nàng trả lời, có chút vẫn là im miệng không nói, có chút tắc thì biểu thị nàng cũng không biết. Lầu 2 đèn dập tắt. Thạch Nguyên Cường lái hắn Toyota chạy trên đường về nhà, Liễu Kinh đang tại tiến vào thầm trầm đêm, trên đường xe rất ít. Trần Kính An nhìn qua ngoài cửa sổ, không biết tại đây dưới bóng đêm, lại có bao nhiêu tội ác tại sinh sôi, có bao nhiêu người tính tại mất đi. Trước mắt nghiên cứu xem, biến dị cùng tiếp xúc đến gen bầy, dược vật, ô nhiễm đều có quan hệ, có điều có một điểm là để cho mọi người lo lắng đấy, cái kia chính là một cái người tính cách, tâm tính đồng dạng sẽ dẫn phát biến dị, hơn nữa rất có thể phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Trần Kính An quay kiếng xe xuống, theo trong túi quần móc ra một gói thuốc lá rút ra một căn, ngậm trong mồm tại trong miệng lại không có chút. Thạch Nguyên Cường hỏi, hút thuốc? Ta nơi này có đốt thuốc khí. Trần Kính An nói, không rút, ai rồi, ngậm trong mồm trong miệng qua đã quyển. Thạch Nguyên Cường nói, hắc, ta nói ngươi trong túi quần một gói thuốc lá phóng lâu như vậy, nguyên lai ngươi không rút. Trần Kính An không có tiếp hắn mà nói mảnh vụn, ngược lại hỏi, Thạch Nguyên Cường, Vương Tịnh nói những vật kia, ngươi tin hay không? Thạch Nguyên Cường sững sờ, không nghĩ tới Trần Kính An sẽ hỏi vấn đề này, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, theo lý thuyết nhất định là có lẽ tin đấy, nhưng việc này à, nghe cùng điện ảnh đồng dạng, có thể cái kia côn trùng thật sự a, còn có cái kia hai cái biến dị người. Trần Kính An gật đầu, hắn biết rõ Vương Tịnh rất không có khả năng lập một cái đại nói dối lừa gạt bọn họ, nàng không cần phải. Có điều trên thế giới này cao minh nhất nói dối, luôn chín phần chân nhất phần giả, một phần giả cũng đủ để đổi trắng thay đen. Cuối cùng một vấn đề, ta muốn biết, tại sao phải tuyển ta? Ngươi tựa hồ càng quan tâm chính ngươi. Biết người người trí, tự biết người minh. Thắng người người hữu lực, tự người thắng cường. Ha ha ha, nói rất hay, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, lựa chọn nguyên nhân của ngươi rất đơn giản, dứt bỏ năng lực vấn đề, bởi vì ngươi đầy đủ trung thành. Ngươi nằm vùng những sự tình kia, chúng ta đều tin tưởng, rất giỏi, người như vậy chúng ta cần. Ta có lẽ tin tưởng ngươi sao? Ha ha, người sống trên thế giới này, tự không thể không tin tưởng một ít sự tình, tín nhiệm một ít người, như vậy mới có thể chính thức xưng là còn sống. Trần Kính An nhớ tới buổi chiều cùng người trung niên kia đối thoại, hắn mở ra cửa sổ xe, đem ngậm trong mồm tại trong miệng khói cầm xuống ra, nghiết ở lòng bàn tay xoa nắp ấy, nâng đến ngoài cửa sổ lại để cho phong tướng những này mảnh vỡ thổi đi. Người sống lấy, nhất có lẽ tin tưởng đúng là chính mình, như vậy mới có thể chính thức xưng là còn sống. Đêm khuya, Vương Tịnh cũng không trở về nàng ở ký túc xá, mà là lái xe đến Kim Sông Khu. Tàu điện ngầm đã ngừng vận, tại đây rời xa trung tâm chợ, hắc đen ngòm một mảnh, đèn xe chiếu vào hai bên đường, có phi trùng sẽ qua. Vương Tịnh đem xe đứng tại trạm xe lửa phụ cận, đón lấy đi bộ hơn 20 phút đồng hồ, lại đã tới Thái Cổ Sinh Vật Chế Dược địa chỉ cũ. Trên đường đi đều không có đèn đường, nàng gần kề dựa vào yếu ớt nguyệt quang cùng xa xa thành thị chiếu sáng bầu trời mang đến ánh sáng, đi đến nơi này. Mùa này, còn có thể nghe được yếu ớt côn trùng kêu vang, tiếp qua 2 tháng, côn trùng kêu vang sợ cũng nếu không có rồi, đêm tối đem quy về yên tĩnh. Tại Thái Cổ Sinh Vật trong cửa lớn, có hai bóng người, dưới ánh trăng lộ ra cao thấp bất bình. Vương Tịnh đi đến trước, đối với cao lớn bóng người nói, "Đến rồi." Nói xong, theo trong bọc lấy ra hai phần hồ sơ, đưa tới. Cao lớn bóng người tiếp nhận hồ sơ, móc ra một tay điện, mở ra, chiếu sáng hồ sơ. Là cái kia mặt hình vuông nam tử, mà mở ra hồ sơ, tờ thứ nhất thình lình dán Trần Kính An ảnh chụp, cái này là người của hắn sự tình hồ sơ. Mặt hình vuông nam tử cùng lần trước đồng dạng, máy móc giống như đem sở hữu tất cả nội dung quét nhìn một lần, sau đó mở ra phần thứ hai hồ sơ, là Thạch Nguyên Cường đấy. Ước chừng đã qua 10 phút đồng hồ, hai phần hồ sơ đều xem xong rồi, trả cho Vương Tịnh, xử lý sạch. Thanh âm của hắn trầm thấp mà có tư tính, có loại chân thật đáng tin lực lượng. Vương Tịnh tiếp nhận hồ sơ, móc ra thông khí cái bật lửa, đem hai phần hồ sơ thiêu thành cho tàn. Hiện tại lên, bọn họ liền chính thức là người của tổ chức rồi, an bài tốt hết thảy. Mặt hình vuông nam tử nói. Vương Tịnh nhẹ gật đầu. Còn có, về sau nếu như thật sự quá nguy hiểm, tiểu triệu hoán tổ đặc công, hay là muốn cam đoan hai hắn đích an toàn. Minh bạch. Mặt hình vuông nam tử nói xong, quay người ly khai, biến mất tại trong bóng tối. Còn giữ một bóng người, tại chỗ bất động đứng ở đằng kia. Vương Tịnh tiến lên phía trước nói, theo ta đi. Người này liền đi theo Vương Tịnh đi trở về, hắn gãi eo thẳng tắp, đi đường tư thế có chút cứng ngắc. Lại đi 20 phút, trở lại trạm xe lửa xe bên cạnh, mượn trạm xe lửa phụ cận ngọn đèn có thể thấy rõ, cái này người đúng là Tôn Phong. Vương Tịnh mở cửa xe, lên xe. Tôn Phong động tác cơ giới trên mặt đất xe, Vương Tịnh đẩy một bả hắn mới ngồi vào đi. Vương Tịnh lái xe đã đi ra Kim Sông Khu, hướng phía Nhan Liễu khu chạy tới, nửa giờ đã tới Hạnh Phúc Biên, ngừng cư xá dưới lầu. Đã là rạng sáng, cư xá phụ cận không có một bóng người. Vương Tịnh hướng về sau vỗ tay phát ra tiếng, tỉnh. Tôn Phong thoáng một phát mở mắt, hắn nhìn chung quanh một chút, thấy được trước tòa Vương Tịnh, chứng kiến chính mình trên xe, nhìn đến đây là Hạnh Phúc Biên. Như thế nào? Như thế nào còn chưa đi ạ? Hai ngày sau, thành phố cục công an đối ngoại tiến hành tình tiết vụ án thông báo, Tống Ngọc Trân đã trở thành công bố ra ngoài vụ án hung thủ. Nàng bởi vì phát hiện mình thân hoạn bệnh nan y, liền giết chết cùng chính mình có cựu đoán hàng xóm, khôi phục trung tâm bác sĩ, cùng với có gút mắc lao hưu, cuối cùng tại giết chết tê liệt con gái về sau, lựa chọn tự sát. Cái này bản án tại Liễu Kinh đã dẫn phát không nhỏ hành động, rất nhiều người cảm thán Tống Ngọc Trân thật đáng buồn người đáng thương cánh mạng vận, đương nhiên cũng có đồn đãi xương Tống Ngọc Trân căn bản không phải hung thủ giết người. Trong cục sở hữu tất cả tham dự điều tra nhân viên đều bị yêu cầu đối với cái này án chi tiết tỉ mỉ giữ kín như bưng, những cái kia tham dự điều tra bọn cảnh sát mình cũng làm cho không rõ vụ án hung thủ rốt cuộc là ai. Đương nhiên, thời gian sẽ để cho người quên đi đây hết thảy, chất tướng bị biến mất tại thời gian trong cho bụi, chỉ có rất ít người mới biết hiểu. Ngày hôm nay buổi sáng, Thạch Nguyên Cường đi ô tô khu xa đi Liễu Kinh thành phố cờ y giờ cao ốc. Nơi này là Liễu Kinh thành phố cảnh sát hình sự tổng bộ, Thạch Nguyên Cường bản cho là mình sẽ bị điều đến nơi đây đi làm, không nghĩ tới không như mong muốn. Công tác của hắn địa điểm dĩ nhiên là cục thành phố cái kia tòa nhà phá lâu. Cờ Y Giờ cao ốc ở vào trung tâm chợ gác trung khu, thấp thoáng tại lá cây tàn lùi huyền Suzuki chạm cây ở bên trong, ngừng tốt xe, Thạch Nguyên Cường đi vào nhà này màu đỏ nhạt tường ngoài cao ốc. Trong đại sảnh, Thạch Nguyên Cường thấy được trực ban Trịnh Dật, hắn bị Vương Tịnh tại chỗ cách chức về sau, bị điều đến Cờ Y Giờ để làm cảnh sát, cái này lại để cho hắn rất là phiền muộn. Nhìn thấy Thạch Nguyên Cường, Trịnh Dật nói, như thế nào, ngươi điều đến Cờ Y Giờ đến rồi? Thạch Nguyên Cường nói, không có, ta là tới tìm người bị hại gia thuộc người nhà ký tên đấy. Hồ Nam bị hắc ý võ trang nhân viên mang đi, Tống Ngọc Trân già không có họ hàng gần, thi thể của nàng cục công an trợ giúp xử lý, chôn đến nghĩa địa công cộng. Âu Dương cầm thi thể, hôm trước đã bị gia thuộc người nhà lĩnh đi. Mà Vũ Chí Kiên cùng Câu Liêm Thân hai người thi thể còn đứng ở cờ IR cao ốc dưới mặt đất phòng chứa thi thể ở bên trong, chờ gia thuộc người nhà đến nhận lãnh, đưa đi nhà tang lễ hỏa táng. Vũ Chí Kiên con gái ở nước ngoài, ngày hôm qua nhận được tin tức suốt đêm đã bay trở về. Câu Liêm Thân người nhà đồng dạng không tại Liêu Kinh, cũng nói sáng hôm nay sẽ tới, cho nên Thạch Nguyên Cường ước bọn họ ở trên buổi trưa gặp mặt, nói rõ tình huống. Đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn ký tên xác nhận. Ký tên việc này còn muốn người chuyên môn chạy. Các ngươi khoa thật sự là không buông tha bất luận cái gì cơ hội lập công sao? Chính rất có chút ít châm chọc khiêu khích. Đối với tại chỗ bị cách trước chuyện này hắn canh cánh trong lòng, có điều cũng chỉ có thể miệng phát cầu nhỏ, không có biện pháp khác. Thạch Nguyên Cường bất hòa, không cùng hắn rong dài, ký tên là muốn quy đến hắn hồ sơ ở bên trong đấy, phải tự mình đến. Hắn trực tiếp đi phòng khách, có lẽ đã có người đến rồi. Quả nhiên, phòng khách ở bên trong ngồi một cái hơn 30 nữ tử cùng một vị lao phu nhân. Hai người trên mặt phảng phất hôn mê rồi một tầng lụa trắng, biểu lộ tái nhợt mà vô lực. Thạch Nguyên Cường đi tới, nhìn về phía cái kia hơn 30 tuổi nữ tử, phát hiện nàng lại lớn lên rất giống Hồ Nam. Nàng mặt mày, cái mũi, còn có mặt mũi hình, đều rất giống, chỉ là miệng không giống với, miệng hậu thân bên cạnh vị này lão phu nhân đồng dạng. Đây là Vũ Chí Kiên con gái à, quả nhiên, cùng Hồ Nam giống như, cùng cha khác mẹ tỷ muội à. Thạch Nguyên Cường trong lòng suy đoán, Hồ Nam sự tình như trước lại để cho lòng hắn tự khó bình. Cô gái này đồng dạng thấy được Thạch Nguyên Cường, đứng dậy tiến lên, cảnh quan. Thạch Nguyên Cường nói, à, ta là Liễu Kinh cục công an Thạch Nguyên Cường, ngươi là gia thuộc người nhà a? Thi thể xác nhận đã qua sao? Nữ tử ừ một tiếng, Thạch Nguyên Cường nói, ra, nhìn một chút cái này, ký cái chữ a. Thạch Nguyên Cường thuận tay đem Vũ Chí Kiên bản khai đưa cho nữ tử. Nữ tử cầm qua bản khai nhìn, nói, cảnh quan, không phải cái này trường, ta là Câu Liêm Thân gia thuộc người nhà. Thạch Nguyên Cường sững sờ, Câu Liêm Thân, ngươi là Câu bác sĩ đấy? Nữ tử nhẹ gật đầu, nói tiếp, ta là nữ nhi của hắn. Thạch Nguyên Cường sững sờ ở này ở bên trong, đã qua 2 giây, mới nhớ tới đem Câu Liêm Thân bản khai tư liệu cho cô gái này, sau đó thật lâu nói không ra lời. Chương 1, 4 người 3 quần người đăng, ngược trên thế giới nhất dơ bẩn không ai qua được lòng tự trọng. Mặt gạ dẹt càng sắc nạ ẹn, ngọn đèn dầu. Lưu Hiểu Lâm tại nàng laptop bên trên chép lại những lời này, chữ viết tinh tế, còn cố ý dùng thêm thô bút máy tại chữ bên trên copy một lần, lộ ra càng thêm rõ ràng để mắt. Hiện tại dùng giấy chất laptop người không nhiều lắm rồi, trong trường học hải tử cũng bắt đầu dùng bút làm bút ký. Có điều hiện ra mặc hương trang giấy đối với 14-15 tuổi nữ hải tử vẫn có lấy lãng mạn lực hấp dẫn, nàng đem tại điện ảnh, sách vợ trông được đến nữa thích câu trích ra xuống, với tư cách thời gian lưu cho nàng kỷ niệm. Lưu Hiểu Lâm cùng mẹ của nàng như màu văn không giống với, nàng như cha nhiều một ít, trắng nón, gầy yếu, mi đầu đeo thiếu nữ chỉ môi hằn có một điểm vẻ u sầu. Chẳng qua hiện nay, cái này vẻ u sầu không còn là không lý do được rồi, mà là thật sự rõ ràng đấy. Mẹ của nàng chết rồi. Cha Lưu Hữu Toàn có trong hồ sơ kiện phát sinh sau 2 tuần lễ mới về đến nhà, thất hồn lạc phách, đối với hết thể ngậm miệng không nói chuyện. Về sau, Lưu Hữu Toàn bán đi tháp núi mặt tiền cửa hàng, cùng con gái cùng một chỗ chuyển vào trong thành mua trong phòng. Dựa vào bán đi mặt tiền cửa hàng tiền, còn một điều tích xúc, Lưu Hữu Toàn ở nhà phụ cận thuê một cái mặt tiền cửa hiệu, mở ra tiểu tiệm mì. Hắn vốn dĩ nghĩ đến mua chiếc xe chạy ra thuê, hoặc là tiễn đưa bưu kiện cái gì đấy, giữ lại tiền tốt cho con gái tôi lấy. Nhưng ý nghĩ của hắn bị cục công an bắt bỏ, không cho phép hắn làm cái này công tác. Lưu Hữu Toàn hiện tại quy thứ 22 khoa quản, mỗi tuần thứ 2, thứ 4 cùng thứ 7 cũng phải đi cục thành phố báo danh điểm danh. Cái kia tại cục công an hậu viện 2 tầng trong tiểu lâu, tòa hạ ngồi xuống uống chén trà, nói 2 câu lời nói cho dù kết được. Thời gian từng chút một đi qua, cuộc sống tựa hồ lại khôi phục bình thường, đáng sợ kia ký ức đều vùi giấu ở một cái không muốn người biết địa phương, cùng đợi mục nát có mùi. Hoặc là, còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Hôm nay là thứ 7, báo danh hết Lưu Hữu Toàn cố định thiết về tới ra. Nhà hắn tại gác chung cư, cư xá hoàn cảnh rất không tệ, lúc trước mua sớm, giá cả coi như tiện nghi. Cha, ngươi trở về rồi. Lưu Hiểu Lâm nghe được tiếng mở cửa, đem laptop khép lại bỏ vào ngăn kéo, từ trong phòng đi ra. Ai, trở về rồi, ngươi hôm nay rất chào buổi sáng nè. Lưu Hữu Toàn thay đổi dép lê, trực tiếp chạy về phía phòng bếp. Con gái một tuần, vòng hồi trở lại tới một lần, tăng thêm muốn đi điểm danh, hắn sớm đóng điếm, trong nhà mua gọi món ăn, muốn làm cơm cho con gái ăn. Thời gian đã không còn sớm, nhanh 7 giờ. Lưu Hiểu Lâm đi đến cửa phòng bếp, dựa môn đạo, dạ. Vốn dĩ trường học có trận bóng rổ đấy, không có đi. Lưu Hữu Toàn bận được lấy, nói, làm gì vậy không đi, tập thể hoạt động muốn nhiều tham gia, không được không thích sống chung. Lưu Hiểu Lâm nói, ai nha không có không thích sống chung, chính là muốn sớm chút trở về, đói bụng. Lưu Hiểu Lâm sớm đi trở về là muốn nhiều cùng cha, chỉ là không tốt lắm ý tứ nói ra miệng. Bọn họ trước kia quan hệ cũng không phải như vậy thân mật, đối với phụ thân chức nghiệp, Lưu Hiểu Lâm trong lòng có chút tự ti. Nàng tiểu đọc minh trường cấp 3 học được cho Liễu Kinh tốt nhất trường cấp 3 một trong, rất nhiều đệ tử ra trường phi phú thức quý. Biểu hiện ra tất cả mọi người ăn mặc đồng dạng đồng phục, ở giống nhau ký túc xá, học đồng dạng trường trình học, có thể có nhiều thứ theo vừa bắt đầu tiểu không giống mới. Cái tuổi này nữ hài tử cũng bắt đầu hiểu được những này đạo lý rồi. Hãy nay bên ngoài phát sinh, lại để cho Lưu Hiểu Lâm thoáng một phát trường lớn thêm không ít, trước khi cuối tuần nàng còn thường lại ở trường học không chịu hồi trở lại tháp núi, hiện tại nàng mỗi tuần đều về nhà. Nghe con gái nói đói bụng, Lưu Hữu Toàn nhanh hơn trên tay việc, rửa rau, thái thịt, sau đó đem con gái đuổi ra phòng bếp, xem TV đi, xào tốt rồi bảo ngươi. Lưu Hiểu Lâm ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nàng không muốn xem TV, lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn xem bằng hữu vòng cùng bầy ở bên trong có cái gì phát sinh chuyện gì. Ở trường học, nàng, Triệu Hồng Ánh, Trương Đồng cùng Thanh Tốt Bình một cái ký túc xá, vừa mới tiến trường cấp 3 đại khái 3 tháng, mấy cái nữ hài ở chung cũng không tệ lắm. Nhưng các nàng bốn người, đã có 3 cái nói chuyện với bầy. Ký túc xá bốn người cùng một chỗ tạo thành một cái ký túc xá bầy, còn tăng thêm Thanh Tốt Bình tỷ tỷ Thanh Tốt Nghệ, tổng cộng 5 người. Lưu Hiểu Lâm, Triệu Hồng Ánh cùng Trương Đồng một cái bầy, các nàng trường cấp 2 là một cái lớp đấy. Lưu Hiểu Lâm cùng Thanh Tốt Bình, Trương Đồng lại có một cái bầy, Thanh Tốt Bình ngược lại là rất trắng ra, kéo bầy thời điểm nói có mấy lời không muốn Triệu Hồng Ánh chứng kiến. Có điều Lưu Hiểu Lâm lại theo chưa có xem Thanh Tốt Bình tại nơi này bầy đã từng nói qua Triệu Hồng Ánh nói bậy, nghe nói hai nàng khi còn bé tiểu nhận thức. Đương nhiên, Lưu Hiểu Lâm đoán, các nàng có lẽ còn có bầy a, một cái không có nàng bầy. Điện thoại vang lên thoáng một phát, có mới tin tức. Ký túc xá bầy ở bên trong có người phát một tấm hình, là Thanh Tốt Bình phát đấy. Lưu Hiểu Lâm ấn mở xem xét có chút không có minh bạch. Ảnh chụp hắc đen ngòm đấy, hẳn là vừa đập đấy, là trường học bên ngoài chính là cái kia thủy tinh mương, tại đèn đường chiếu rọi, có thể chứng kiến một cái màu trắng bóng dáng phiêu tại mặt sông. Lưu Hiểu Lâm gửi thư tín tức hỏi, đây là cái gì? Tối hôm đấy, Thanh Tốt Bình, là tiểu bạch a, tại trong sông chết đuối. Lưu Hiểu Lâm lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới giữa trưa cắn Triệu Bóng Ánh con chó nhỏ, vậy mà tại trong sông chết đuối. Nàng không dám ấn mở hình ảnh lại nhìn, lại phát đầu tin tức, như thế nào sẽ ở trong sông chết đuối? Thanh Tốt Bình, không biết, đã bị bảo an bắt lên đến xử lý xong. Triệu Bóng Ánh, về sau trường học sẽ không còn có đáng yêu con chó nhỏ, khóc biểu lộ. Thanh Tốt Bình, ngươi là còn không có bị cắn đủ a, hung biểu lộ. Trương Đồng, đã thành, tiểu bình ngươi không được lão nhằm vào Triệu Bóng Ánh, lần sau ngươi sợ nữa chính là cắn ngươi rồi. Lưu Hiểu Lâm, ta về sau không dám sợ nữa cậu rồi. Lúc này, tại Lưu Hiểu Lâm, Trương Đồng cùng Thanh Tốt Bình ba người tạo thành bầy ở bên trong, Trương Đồng phát một đầu tin tức, Triệu Bóng Ánh thật sự là bị cắn còn không xem ra gì, từ lão sư trả lại cho nàng gây lót tiền. Thanh Tốt Bình, tiền này trường học sẽ cho ai Trương Đồng, không biết, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn nếu cha của hắn biết rõ, lại nên mắng chửi người rồi. Thanh Tốt Bình, không có chuyện gì nữa, đánh châm không chết được đấy. Đón lấy tiểu không có động tĩnh, Lưu Hiểu Lâm không nói gì, nàng không rõ Trương Đồng vì cái gì một bên để bảo toàn Triệu Bóng Ánh, một bên lại sẽ ở sau lưng phàn nàn nàng. Hơn nữa nàng còn để từ lão sư, giống như tại cô ý ám chỉ cái gì, dù sao xinh đẹp nữ sinh luôn sẽ có một ít đồn đãi. Đi qua Lưu Hiểu Lâm chưa bao giờ muốn những vấn đề này, hiện tại những vấn đề này thường thường không tự giác mà hiện tại trong đầu của nàng. 7:30, Lưu Hữu Toàn làm tốt một bàn đồ ăn, phụ nữ hai người ăn cơm. Đi qua Lưu Hiểu Lâm không quá thích ăn Lưu Hữu Toàn làm đồ ăn, cảm thấy quá đất, hơn nữa phần lớn là thịt heo. Hiện tại, Lưu Hữu Toàn nếu không ăn thịt heo rồi, cũng không làm thịt heo đồ ăn. Thế nào, còn lành miệng vị a? Lưu Hiểu Lâm gật đầu, nói, cha, ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Lưu Hữu Toàn nói, dạ, ngươi nói. Dạ, ta muốn đi đọc, không muốn ở tại ký túc xá rồi. Lưu Hữu Toàn buông xuống bát đũa, ân cần nói, thì sao, ký túc xá ở không thói quen. Có phải ở trường học có người khi dễ ngươi rồi? Lưu Hiểu Lâm lắc đầu, không có, ta chính là không muốn ở tại ký túc xá rồi, muốn về nhà, chúng ta hiện tại cách trường học lại không xa. Trước kia tại tháp núi, Lưu Hiểu Lâm về nhà một chuyến rất phiền thoái, cố định thiết cùng nhẹ quý muốn hơn một giờ. Hiện tại ở gác chuông khu, Minh Trường cấp 3 học ngay tại gác chuông phụ cận, đi bộ về nhà chỉ cần 20 phút. Lưu Hữu Toàn thở dài, cha một người không sao, ta không phải còn mở cửa tiệm sao? Bình thường rất bận đấy. Cha, ta muốn nhiều cùng ngươi. Lưu Hiểu Lâm rốt cục nói ra trong lòng lời nói, Lưu Hữu Toàn sững sờ, gật đầu, ai, hảo hảo, ăn cơm, cuối tuần ta rút thì gian đi trường học hỏi một chút. Chương 2, Lan người đăng, bữa tối thứ 6 lên, Trần Kính An đến Chu Lan gia ăn cơm chiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn tháng 10 trong đến Liêu Kinh, hôm nay đã qua đi một tháng. Trên bàn cơm, Trần Kính An cùng thầy của mình uống hai chén, Chu Lan ăn được rất ít, với hắn mà nói ăn cơm thêm nữa, là vì qua miệng nghiện. Sau khi ăn xong, Chu Lan đem thê tử chi khai mở, hai người tại thư phòng trò chuyện trong chốc lát. Trong thư phòng khai mở đủ điều hòa, Chu Lan cởi giày ra, đem chân ngâm mình ở một cái tràn đầy nước ấm trong bồn tắm. Thân thể của hắn cần nhiệt lượng, nhưng trong cơ thể độ ấm điều tiết hệ thống đã suy kiệt, thời tiết tại chậm rãi chuyển mát, cái này mùa đông với hắn mà nói nhất định là dài dằng dặc mà gian nan đấy. Lão sư, ngươi nếu không cân nhắc đi phía nam ở, Liễu Kinh mùa đông vẫn là rất lạnh đấy. Chu Lan bọc khỏa thân bên trên tràn lông, nói, không có sao, trong cục cho ta phê giả, dù sao ta cũng mau lui lại bỏ, vốn tại gia tiểu vốn tại gia a. Trần Kính An nói, biến dị không có thể là cái gì chuyện tốt, đối với có ít người, có lẽ chính là bệnh nặng một hồi. Chu Lan loại tình huống này, ngoại trừ kháng đói, đối với cuộc sống, công tác đều đã tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Như hắn như vậy không biết còn có bao nhiêu. Dựa theo Vương Tịnh thuyết pháp, nếu như một cái hói đầu đột nhiên sinh ra tóc, hoặc là tóc nồng đậm người đột nhiên biến thành hói đầu, cũng rất có thể là biến dị người. Chu Lan hỏi, cho tới bây giờ, phát hiện bao nhiêu biến dị người rồi hả? Trần Kính An lắc đầu, Chu Lan cười nói, à, ta đều đã quên, các ngươi khoa muốn nghiêm khắc giữ bí mật đấy. Trần Kính An gật đầu, thứ 22 khoa giữ bí mật chế độ tương đương nghiêm khắc, toàn bộ phòng đều khó giữ được vẫn giữ lại làm gì hồ sơ. Mỗi tuần Vương Tịnh đều mang theo bên trên một tuần, vòng công tác tài liệu, hồ sơ, biến mất cả buổi, không biết đi đâu, lúc trở lại, những vật này tự mất. Hết thảy điện tử công cụ truyền tin đều nghiêm khắc khống chế sử dụng, không có máy tính, không được dùng di động truyền thâu văn bản tài liệu, hình ảnh, không cho phép dùng thông tin sổ tổ giờ câu thông, nói chuyện phiếm bảy càng là không có. gần đây coi như gió êm sóng lặng tại điều tra trước kia bản án. Trần Kính An vẫn là bổ sung nói, tuy nhiên nói cho Chu Lan bọn họ đang làm cái gì, nhưng không lộ ra cụ thể hạng mục công việc. Tại Liêu Công Đại vụ án sau khi kết thúc, Liêu Kinh Phong bình tĩnh một thời gian ngắn, không có tái xuất hiện ác tính án giết người kiện. Toàn bộ thành phố cầm chặt trị an, phạm tội tỷ lệ giảm xuống không ít. Tại liền tra mấy cái khả nghi vụ án, không có phát hiện biến dị người về sau, 22 khoa tinh lực tập trung vào phá án và bắt giam thái cổ sinh vật bạo tạc nổ tung án, thái cổ cao ốc phóng hỏa án cùng gen dược hoàn buôn bán vụ án bên trên. Vụ án đã qua thật lâu, tại vừa mới phát sinh thời điểm, cảnh sát điều tra mới bắt đầu tiểu trên chăn bị bên trên gọi ngừng, một mực kéo dài cho tới hôm nay. Rất nhiều chứng cứ cũng đã tìm không thấy rồi. Trần Kính An phụ trách phóng hỏa án, ngoại trừ cái kia đoạn hình ảnh bên ngoài, hầu như không có gì có giá trị manh mối. Trong khoảng thời gian này hắn chính chuyển biến mạch suy nghĩ, đem trọng điểm đặt ở loại bỏ Liễu Kinh thành phố người mất tích lên, hy vọng có thể tìm được chỗ đột phá. Có điều công việc hạng này lượng công việc cực lớn, 22 khoa điều động cờ y giờ lực lượng tiến hành sơ bộ si tra, đoán chừng là cái dài dòng buồn chán quá trình. Chu Lan đối với cái này tự nhiên không biết, hắn nói, nhiều đồ vật ta tiểu không hỏi rồi, liên quan đến cơ mật quá nhiều, chỉ sợ liền ngươi cũng biết cũng chỉ là một phần nhỏ. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ qua, sau lưng có chuyện lớn như vậy, tiểu lèm nhèm nhưng đem ngươi cho đề cử lên rồi, còn đem ngươi điều đến Liễu Kinh đến. Thật sự là. Chu Lan trong lời nói lộ ra một tia ấy nấy, hắn đối với Trần Kính An hoàn toàn chính xác có xấu hổ. 10 năm trước hắn đem Trần Kính An đưa vào đội ổ, 10 năm sau càng làm hắn mang vào càng lớn vòng xoáy ở bên trong, hắn nguyên bản tại Bạch Biển có lẽ có tốt tiền đồ. Trần Kính An lại nói, không có gì, ta một thân một mình, không có quá nhiều lo lắng, trong nhà có ca ca ta cùng muội muội, cha mẹ không lo người chiếu cố. Ta muốn thực sự chút gì đó, quốc gia cũng sẽ không bỏ qua. Trần Kính An ngược lại là nghĩ đến rất khai mở, cuộc sống của hắn so sánh đơn giản, ngoại trừ âm nhạc không có cái khác cái gì yêu thích. Chu Lan lừ một tiếng, trong phòng lâm vào một đoạn ngắn trầm mặc. Cái kia, tiết giáo sư còn tốt đó chứ? Trần Kính An do dự trong chốc lát hay là hỏi nói, trong lòng cuối cùng có một số việc là không bỏ xuống được đấy. Chu Lan thở dài, nói, tiết giáo sư, 1 năm trước đã mất tích. Cái gì? Mất tích? Trần Kính An biểu lộ dị thường kinh ngạc, so với hắn biết được người biến dị bí mật còn muốn kinh ngạc. Đúng, 1 năm trước, hắn đến thủ đô đi công tác, tham gia một cái học thuật hội nghị thời điểm mất tích đấy. Trần Kính An không thể tin nhìn Chu Lan liếc, Chu Lan nói, ta không là cố ý muốn gặp ngươi, ta là nhớ ngươi tổng nên bắt đầu cuộc sống mới, hơn nữa ta nghĩ đến ngươi cùng hắn một mực có liên lạc. Trần Kính An nói, ta điều động đến Bạch Biển về sau, thay đổi phương thức liên lạc, trước kia có liên hệ qua hắn, về sau hắn nói không cần tổng gọi điện thoại tới. Ta tại Bạch Biển công tác bề bộn nhiều việc, về sau lại liên hệ, điện thoại tiểu đánh bất thông rồi, nhưng không nghĩ tới. Chu Lan nói, đúng, khi đó hắn có lẽ tiểu mất tích. Vì cái gì tin tức bên trên không có tin tức? Ai nha, hiện tại tin tức, ngoại trừ điện ảnh minh tinh chính là thể dục minh tinh, nhà khoa học cái gì trừ phi chết mới có đầu tin tức, mất tích không có đưa tin đấy. Hơn nữa khi đó, gen kỹ thuật đã rất nhạy cảm. Cái kia, có không có để lại hồ sơ vụ án? Cái này ta cũng không biết, có điều Kính An, ta khuyên ngươi không được tùy tiện đi thăm dò, hảo hảo làm tốt trước mắt công tác, công và tư rõ ràng. Nói sau, khắp thật sự chết không là trách nhiệm của ngươi. Trần Kính An trên mặt kinh dị đã biến mất, nét mặt của hắn lại khôi phục thành tấm gương đồng dạng bình tĩnh, không hề có bất kỳ gợn sóng. Chu lão sư, ta còn có một việc cùng ngươi nói, ngươi hiện ở loại tình huống này, có lẽ có dược vật có thể tiến hành trị liệu. Trần Kính An đem thoại để chuyển rời đến Chu Lan trên người. Ú đọc sách vút. Vô cản sủ. Còn Chu Lan nghe xong, ngạc nhiên nói, a, có dược có thể trị. Trần Kính An nói, dạ, hẳn là một loại ức chế tề loại dược vật, có thể khống chế gen biến dị phát triển. Ta có nghe Vương Tịnh nói đến qua. Chu Lan cười nói, nếu quả thật có, vậy cũng tiểu thật tốt quá. Ai, ta cái này ngâm chân thủy đều nguội lạnh. Trần Kính An vội vàng đi ra bên ngoài, để đến một cái nước cấm vũ, cho Chu Lan trong chậu gỗ bỏ thêm điểm thủy. Có điều, Vương Tịnh nói dược vật còn đang thí nghiệm, không biết lúc nào có thể sử dụng bên trên. Biết rõ ức chế tề sự tình, vẫn là tại Lưu Hữu Toàn sau khi trở về, hắn đến cục công an báo lại đến. Trần Kính An liên tưởng đến Sử Bằng, nhắc lên chuyện này. Vương Tịnh nói cho hắn biết, trên tổ chức đang tại nghiên cứu chế tạo một loại gen biến dị ức chế tề, lợi dụng đi qua kháng virus dược vật kinh nghiệm, kết hợp kỹ thuật mới, có thể ngăn cản nhân thể tại virus ảnh hưởng ở dưới dị thường biến dị. Dược vật vẫn còn thí nghiệm giai đoạn, về phần dùng ai tiến hành thí nghiệm, muốn cũng là biết rõ. Có điều xem Lưu Hữu Toàn có thể khôi phục bình thường cuộc sống, Trần Kính An trong nội tâm vẫn là rất vui mừng, chính là không hiểu được loại này bình thường có thể tiếp tục bao lâu. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Chu Lan biểu thị hắn có chút mệt nhọc, Trần Kính An biết rõ cần phải trở về. Ta sẽ không điễn, cha mẹ nó sát chân liền chui trong phòng để đi ngủ, trên đường coi chừng. Nhớ rõ, phải bảo vệ giường như mình, làm cảnh sát ngay cả mình đều bảo hộ không được, như thế nào người dám hộ dân? Dạ, đã biết. Trần Kính An cười cười, cái này là quá khứ ở trường học thời điểm, Chu Lan nhất thường nói một câu. Quan bên trên cửa thư phòng, Trần Kính An cùng Chu Lan người yêu tạm biệt, đã đi ra nhà hắn. Chu Lan gặp Trần Kính An ly khai, đem chân theo có chút mát trong thùng gỗ lấy ra đi ra, dùng khăn mặt lau lau làm, đem trên người thảm lấy ra, đem hơi ấm tắt đi, thật sâu thở dốc một hơi, hơi nóng à. Chương 3, tuyến nhân người đăng, vượt cuối tuần, Thạch Nguyên Cường lái xe đi tới gác chung khu một cái cư xá, men theo Vương Tịnh cho địa chỉ của hắn, đến một gia đình cửa ra vào. Đông đông đông. Thạch Nguyên Cường gõ cửa. Ai à? Cảnh sát. Thạch Nguyên Cường gọn gàng dứt khoát, môn tắc thì két. Một tiếng mở đầu khe hở, một người mang kính mắt người trẻ tuổi, là Sử Bằng. Ôi, là Thạch Cảnh Quan, không phải Trần Cảnh Quan. Sử Bằng đem cửa mở ra, lại để cho Thạch Nguyên Cường tiến đến. Như thế nào, không chào đón ta, muốn cho Trần Cảnh Quân đến? Không có có hay không, hoan nên, tiến đến ngồi. Cùng Trần Kính An đãi thời gian dài, Thạch Nguyên Cường lúc nói chuyện khí thế cũng là đủ không ít. Phòng ở không tính lớn, hai phòng một sảnh, đơn giản nhất xếp theo hình tam giác cấu tạo, lưỡng cái cửa phòng một cái lái, một cái đóng chặt. Thạch Nguyên Cường ngồi ở phòng khách trên ghế, chỉ đóng chặt lại môn, còn có người. Sử Băng nói, có một cùng thuê đấy, có điều hắn hôm nay đi làm, tại siêu thị. Ta đã ở siêu thị công tác. Từ lần trước trộm cắp bị nắm trộm, hành chính câu lưu một tuần sau, hắn bước bỏ tại nhà máy điện công tác. Thạch Nguyên Cường lại hỏi, lúc nào chuyển tới? Sử Băng cho Thạch Nguyên Cường rót chén nước, hôm trước vừa đưa đến đấy, các ngươi tin tức Trần Linh Thông. Thạch Nguyên Cường trong lòng tự nhủ không phải hắn tin tức Linh Thông, là Vương Tịnh tin tức Linh Thông, tiểu tử này là Trần Kính An chảo một cái biến dị người, hiện tại tiến vào 22 khoa quản hạt số đen. Đương nhiên, cái này danh sách Thạch Nguyên Cường cho tới bây giờ không thấy được qua. Hắn là nhận được Vương Tịnh trực tiếp chỉ thị, đã tìm được Sử Bằng. Công tác như thế nào đây? Thạch Nguyên Cường quan tâm nói. Tạm được, tại nhà kho làm kiểm kê sống. Có trộn cướp án đấy ngọn nguồn còn có thể tìm được kiểm kê việc. Cộng tác viên nhà, người ta cũng không tra cái này, kiếm miếng cơm ăn. Từ lần trước bị bắt, bị Trần Kính An giáo huấn một trận về sau, cái này nguyên vốn cả chút ngạo khí trạch nam, hiện tại đối mặt cảnh sát rất là nhu thuận. Theo câu lưu sinh ra đến về sau, hắn phát hiện năng lực của mình còn không có khôi phục, công tác cũng ném đi. Vì vậy đem tại mới bắt cái kia bộ đồ nhà trọ thuê đi ra ngoài, sau đó đến nội thành thuê cái phòng ở, tại siêu thị tìm phần công tác trước làm lấy. Hắn gửi hy vọng ở mình có thể lực khôi phục, nếu như không bị cắt miếng, nói không chừng có thể phái trọng dụng chàng. Trạch nam nhiệt huyết chi tâm hừng hực thiêu đốt, nhưng lại rất nhanh dập tắt, bởi vì cái kia loại thạch sùng bình thường năng lực, thủy chung không có khôi phục dấu hiệu. Thạch Nguyên Cường bưng lên Sử Bằng truyền đặt thủy, muốn uống một ngụm, nhưng nhớ tới Trần Kính An nhắc nhở, vẫn là đem chén nước bông. Hắn háng giọng một cái nói, "Khục, ta đến nơi đây có hai kiện sự tình muốn nói cho ngươi biết, đệ nhất." Nói còn chưa dứt lời, Thạch Nguyên Cường đứng dậy đi đến Sử Bằng trong phòng nhìn, xác định hắn trong phòng không có người, lại gõ gõ bên cạnh cửa đang đóng. "Thạch cảnh quan, thật không có người." Thạch Nguyên Cường vẫn là không quá yên tâm, nói, "Như vậy, ngươi theo ta cùng đi ra, chúng ta trên đường vừa đi vừa nói chuyện." Tiến 22 khoa công tác một tháng, Thạch Nguyên Cường trở nên cẩn thận không ít. Vì vậy, Thạch Nguyên Cường cùng Sử Bằng cùng một chỗ ra cửa, Thạch Nguyên Cường còn nhắc nhở, đem điện thoại di động của ngươi móc ra, phóng trong nhà. Đi xuống lầu ra cư xá, hai người đi tại đại trên đường cái, Thạch Nguyên Cường mới nói, hai kiện sự tình, đệ nhất kiện, về ngươi đặc thù năng lực. Vừa nghe đến năng lực, Sử Bằng hai mắt tỏa sáng, lỗ tai bị dựng lên. Năng lực của ngươi đến bây giờ đều còn không có khôi phục a. Ta có biện pháp giúp ngươi khôi phục, có điều ngươi phải đáp ứng ta không cần điều này có thể lực làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Sử Bằng liên tục gật đầu, đi, cam đoan không làm trái pháp luật sự tình. Thạch Nguyên Cường nói, cam đoan quá nhanh, không có thành ý a. Sử Bằng nói, cái kia, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Thạch Nguyên Cường nói, ta sẽ chằm chằm vào ngươi đấy, về sau mỗi tuần đến trong cục báo cáo, còn có, ngươi tạm thời là không cách nào ly khai Liễu Kinh đấy. Sử Bằng biết rõ, chứng minh nhân dân của hắn đã tiến nhập sổ đen, vé xe lửa, ô tô phiếu vé cái gì đều mua không được. Không có vấn đề, ta vốn chính là nhất thời xúc động. Ngươi xem ta tiểu trộm bật móc túi, trộm điểm của lót, không dám làm cái khác chuyện xấu a. Sử Bằng mà nói cũng có đạo lý, hắn năng lực như vậy nếu như rơi ở tâm tính ác độc trong tay người, không chừng phạm ra cái gì ác tính vụ án. Thạch Nguyên Cường nói tiếp, tốt, ta tin ngươi. Chuyện thứ hai, ngươi gần đây tại siêu thị công tác, làm như thế nào đây? Sử Bằng nói, ách, tạm được, có chút buồn thẻ, có điều kiếm tiền nha. Thạch Nguyên Cường nói, ta cho ngươi khác tìm một phần công tác, siêu thị công tác ngươi không cần làm rồi. Sử Bằng nói, thật sự, còn có tốt như vậy sự tình. Thạch Nguyên Cường nói, trước đừng cao hứng, ta sớm cùng ngươi nói, ngươi nếu đã đáp ứng, không quan tâm thế nào đều được đi. Sử Bằng có chút do dự, không biết, sẽ không để cho ta đi làm việc ta. Thạch Nguyên Cường trừng Sử Bằng liếc, đi làm việc có thể tìm ngươi như vậy. Nói sau như thế nào sẽ để cho ngươi làm việc này, nột nói chậm, ta cho ngươi một cái địa chỉ, một chiếc điện thoại, đi tìm người này. Còn có, cầm cái này. Nói xong, Thạch Nguyên Cường theo trong túi quần móc ra một trương màu hồng phân giấy, thượng diện ấn lấy rậm rạp chẳng trị chữ màu đen, tiêu đề chữ to rất bắt mắt, gen dược hoàn, cải biến nhân sinh của ngươi. Sử Bằng xem xét, cái này, đây là bán hàng đa cấp a. Thạch Nguyên Cường gật đầu, đúng vậy, bán hàng đa cấp, có đi không? Sử Bằng nói, ta, bán hàng đa cấp ta đi thì sao, mắc lửa bị lửa a. Thạch Nguyên Cường lặng lẽ nói, làm tuyến nhân a. Sử Bằng hai mắt tỏa sáng, làm tuyến nhân, không phải là làm nằm vùng sao? Xem ra là lại để cho hắn nằm vùng bán hàng đa cấp tổ chức, để phá hủy bọn họ. Nhưng Sử Bằng con mắt lại đạp kéo xuống, thế nhưng mà làm bán hàng đa cấp không kiếm tiền đó a, ta vừa đi, còn muốn giao tiền a. Thạch Nguyên Cường nói, yên tâm, ngươi mỗi tuần đến trong cục báo lại đến, ta sẽ cho ngươi tiền, quốc gia xuất tiền giữa ngươi. Nghe Thạch Nguyên Cường nói như vậy, Sử Bằng cảm thấy cái này mua bán không lỗ, lại hỏi một ít chi tiết, tỉ mỉ vấn đề, quyết định làm cái này tuyến nhân. Ai, Thạch cảnh quan, cái kia năng lực của ta, đến cùng như thế nào khôi phục à? Sử Bằng quan tâm nhất vẫn là cái này. Cái này ngươi đừng nội, xem ngươi biểu hiện, đến lúc đó tự nhiên sẽ giúp ngươi khôi phục. Tốt rồi, trở về đi, ngày mai thứ hai, đem siêu thị việc từ rồi, đi Hạnh Phúc Viên. Chúng ta đây như thế nào liên hệ? Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có liên hệ phương pháp của ngươi, đừng nghĩ đến chủ động liên hệ chúng ta. Thạch Nguyên Cường vỗ Sử Bằng vai, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Com lại từ trong túi quần móc ra điểm tiền mặt đưa cho hắn, cầm, tiền đặt cọc a. Sử Bằng đội vàng cất ký tiền, nói câu cảm ơn, bị kích động trở về nhà. Nhìn xem Sử Bằng đi xa bóng lưng, Thạch Nguyên Cường thở phào một cái, hắn còn là lần đầu tiên làm việc này. Cái gì trợ giúp hắn khôi phục năng lực, Thạch Nguyên Cường cái đó biết cái này, còn có như thế nào cam đoan tuyến nhân độ trung thành, như thế nào khống chế bọn họ không làm chuyện xấu, vân vân vấn đề, Thạch Nguyên Cường một mực không biết. Nhưng Vương Tịnh nói cho hắn biết không có vấn đề, vậy hắn tự nhiên chỉ có thể nghe theo. Một tháng này, Thạch Nguyên Cường một mực tại điều tra gen viên thuốc sự tình, hạnh phúc viên bán hàng đa cấp nhân viên, thủ lĩnh tất cả lớn nhỏ bắt mấy sóng, đoạt lại không ít dược phẩm, tuyên truyền đơn, giấy tờ cùng tiền mặt. Nhưng sở hữu tất cả dược đều là giả dối, dùng tinh bột áp đi ra tiểu viên thuốc, bên trong không có bất kỳ dược tề thành phần, thuần túy là an ủi tề. Thẩm vấn nhiều người, bọn họ cùng bình thường bán hàng đa cấp giống nhau như lúc, thuần túy là gạt người, hơn nữa bọn họ căn bản không biết có con báo người này. Một nhóm người đã bị bắt đi vào, không có vài ngày khác một nhóm người ngay tại hạnh phúc viên cho tàn lại cháy, một lần nữa bắt đầu bọn họ hoạt động, phản phất cỏ dại bình thường xào cũng xào vô cùng. Hắn còn điều lấy cùng 2232 số đuôi liên hệ qua sở hữu tất cả cờ nói chuyện phiếm ghi chép, kể cả Tống Ngọc Chân ở trong, phát hiện vậy mà tất cả đều là không có bảo tồn giọng nói ghi chép, tăng thêm cái này số đã gây bỏ, cờ số manh mối cũng gây đi. Cuối cùng, mới nghĩ đến lại để cho Sử Bằng lăn lộn đến hạnh phúc viên bán hàng đa cấp tổ chức đi, nhìn xem tại nội bộ có thể hay không đào được một điểm manh mối. Ngẫm lại, về sau chính mình muốn như trong phim ảnh cục điều tra đặc công, thường xuyên cùng tiến nhân liên hệ, trao đổi tình báo, Thạch Nguyên Cường vẫn có chút tiểu hưng phấn đấy. Một hưng phấn, cảm thấy bụng có chút đói bụng, hắn đột nhiên nhớ tới, nghe Lưu Hữu Toàn nói hắn đem đến gác chuông cu rồi, còn mở ra tiệm mì, vừa bạn đi nếm thử. Chương 4, mặt người đăng, ước Thạch Nguyên Cường đã tìm được Lưu Hữu Toàn mới mở cái kia ra tiệm mì, danh tự vẫn là rất chất phác, lao lưu mì thịt bò quán. Hắn hiện tại sửa bán thịt bò rồi. Tiệm ăn mặt tiền cửa hiệu không lớn, cửa mở ra, treo nhựa tợ lặt tịt trong suốt màn cửa, Thạch Nguyên Cường vén rèm tự đi vào, bên trong nóng hổi vô cùng là ấm áp. Tháng 11, Liêu Kinh nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, hai ngày nữa không khí lạnh lẽo xuôi nam, hai trận băng vũ mở rồi, mùa đông không sai biệt lắm muốn đến rồi. Như vậy thời tiết, ăn một chén nóng hổi tô mì là không thể tốt hơn lựa chọn. Tiệm ăn ở bên trong tiểu bốn bàn lớn, giữa trưa thời gian đều ngồi đầy, sinh ý cũng không tệ lắm. Lưu Hữu Toàn đang tại trong phòng bếp bận việc, trong tiệm tiểu hắn một người, gặp có người tiến đến, bưng một chén hạ tốt mì sợi đi ra. Ai ôi, Thạch cảnh quan, khách ít đến a, ngài ngồi, ngài ngồi. Lưu Hữu Toàn thấy là Thạch Nguyên Cường, đem mì sợi bưng cho khách nhân, mời đến Thạch Nguyên Cường tọa hạ, ngồi xuống. Có thể trong tiệm đã không có chỗ ngồi đã ngồi, Thạch Nguyên Cường lại so sánh béo, không muốn cùng người khác lách vào, nói, không có việc gì, ta đứng một lát, đến chén dạ dày bỏ mặt. Thạch Nguyên Cường đứng tại phòng bếp cầu, Lưu Hữu Toàn trở về đón lấy phía dưới đầu, nho nhỏ tiệm mì ở bên trong đều là xì. Bóng người ăn mì thanh âm. Trong phòng bếp nấu một nồi nước sôi, mì sợi trong nồi nấu một phút đồng hồ, kiếm đi ra bỏ vào thêm tốt rồi gia vị chén lớn, rồi lên một muôi sút, thêm chút đi đồ kho, một chén nóng hổi tô mì tiểu đã làm xong. Chính là bởi vì trình tự làm việc đơn giản, Lưu Hữu Toàn một nhân tài có thể loay hoay tới. Thạch cảnh quan, không có ăn kiếm a? Chưa, hành tây rau thơm đều muốn. Được rồi. Nói xong, một chén thơm ngào ngạt mì sợi đầu đến Thạch Nguyên Cường trước mặt, nhưng vẫn là không có chỗ ngồi ngồi. Không có việc gì, cho ta, ta bưng ăn. Thạch Nguyên Cường theo Lưu Hữu Toàn trong tay tiếp nhận chén, vừa ra nổi mì sợi bị phỏng rất, hắn cẩn thận cầm lấy chén xuôi theo, tiếp nhận chiếc đũa, thổi thổi, đứng tại cửa phòng bếp tiểu bắt đầu ăn. Lưu Hữu Toàn nói, không có ý tứ, địa phương quá nhỏ. Thạch Nguyên Cường bên cạnh thử bóng bẩy ăn lấy, bên cạnh nói, không có việc gì, đứng đấy rất tốt, ngươi mặt này không tệ, rất hương. Bị khách nhân khích lệ mì sợi ăn ngon, Lưu Hữu Toàn cũng là lộ ra dáng tươi cười, lúc này trên mặt hắn đã nhìn không ra lúc trước biến thành quái nhân bộ dáng, chỉ có khỏe miệng toét ra thời điểm, sẽ để cho người cảm giác có chút kỳ quái. Đó là đã từng nổi bật răng nanh lưu lại dấu vết. Nếu như hắn đem quần áo cởi, có thể nhìn thấy tại thân thể các đốt ngón tay, bụng này địa phương, hiện đầy rậm rạp đấy, cùng loại với sinh trưởng vân vết thương. Những điều này đều là đã từng biến dị lưu lại ấn ký, thời khắc nhắc nhở lấy Lưu Hữu Toàn, đã từng phát sinh qua không cách nào nhớ lại rồi lại chân thật tồn tại đáng sợ nhớ lại. Ăn vào một nửa, Thạch Nguyên Cường hướng phía trong phòng bếp lách vào, đem Lưu Hữu Toàn chen vào phòng bếp. Lưu Hữu Toàn biết rõ, Thạch Nguyên Cường khẳng định có chuyện cùng tự ngươi nói, quả nhiên Thạch Nguyên Cường nói, gần đây thân thể như thế nào đây? Lưu Hữu Toàn nói, không có gì, rất phù hợp thường đấy. Bình thường là tốt rồi, có vấn đề nhất định liên hệ ta. Tháp núi án về sau, Lưu Hữu Toàn bị cái hộp đen xe mang đi, cứ như vậy biến mất. Người bị hại sống không thấy người chết không thấy xác, lại để cho Liễu Kinh cảnh sát gánh chịu rất lớn áp lực. Cảnh sát không thể không đối với tháp núi tiến hành đại quy mô điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Có điều sau 2 tuần, Lưu Hữu Toàn trọng mới xuất hiện, cảnh sát tuyên bố hắn là bị hung thủ vây ở tháp núi một cái vứt đi hầm trú ẩn ở bên trong, bị đi ngang qua Lưu Hữu cho phát hiện được cứu vớt. Mặc dù có người đưa ra nghi vấn, nhưng một tháng qua đi, bản án nhiệt độ rút đi, lại không có người lại quan tâm. Cái này đương nhiên đều là biên ấy, chỉ có rất ít người biết rõ chân tướng. Thạch Nguyên Cường là biết rõ chân tướng người một trong, có thể hắn cũng không biết Lưu Hữu Toàn đến cùng đi nơi nào, đã trải qua cái gì, đến cùng có thể hay không trở về người bình thường cuộc sống. Vương Tịnh nói cho hắn biết, Lưu Hữu Toàn sử dụng một loại ức chế dược vật, có thể ngăn cản biến dị, có điều cụ thể hiệu dụng còn cần quan sát. Vương Tịnh còn nói cho hắn biết, loại này ức chế tề thời hạn có hiệu lực hạ ước chừng tại chừng một tháng, đến kỳ cần một lần nữa tiêm vào. Cho nên Thạch Nguyên Cường mới nói cho Sử Bằng, đến lúc đó sẽ giúp trợ hắn khôi phục năng lực, bởi vì đến thời gian, ức chế tề tác dụng tiểu mất đi hiệu lực rồi. Nhưng Lưu Hữu Toàn cùng Sử Bằng không giống với, đối với khống chế của hắn muốn nghiêm khắc rất nhiều, càng không khả năng lại để cho hắn làm tiểu nhân. Về phần nguyên nhân Thạch Nguyên Cường cũng không biết, khả năng một cái quá nguy hiểm, một cái không quá nguy hiểm. Về phần như thế nào cam đoan an toàn, cam đoan người biến dị sẽ không lợi dụng năng lực trái pháp luật phạm tội, thậm chí xúc phạm tới người bình thường, Thạch Nguyên Cường càng thêm không rõ ràng lắm. Thạch Nguyên Cường càng phát giác được, tại bọn họ ba người này tổ kiến tiểu phòng tượng diện, có một cái đại thấy không rõ đồ vật bao phủ. Bọn họ bất quá là băng sơn lộ ra mặt biển bộ phận, hoặc là chôn giấu tại cắt đất ở bên trong cá ông cụ cá lộ ra hồng nhạt mùi nhử. Trong chén mì sợi rất nhanh thấy đáy, nhưng đục ngầu nước canh còn ở lại trong chén, thấy không rõ đáy chén. Thạch Nguyên Cường đánh trọn vẹn nước, hắn ăn cơm gần đây rất nhanh, một tô mì sợi 5 phút đồng hồ đã đi xuống bụng. Cầm chén bông, Thạch Nguyên Cường móc ra túi tiền, bao nhiêu tiền? Lưu Hữu Toàn nói, được rồi, ngài không cần, ta mời khách. Thạch Nguyên Cường nói, như vậy sao được, cảnh sát ăn cơm cũng phải trả tiền, bằng không thì tính toán lạm dụng công quyền. Thạch Nguyên Cường vẫn là theo trong ví tiền móc ra một trương 100 tiền mặt, lúc này cửa ra vào chuyển đến một cái giọng cô bé gái, ngươi trả tiền có hay không? Lưu Hữu Toàn cùng Thạch Nguyên Cường quay đầu, nhìn thấy một người khách nhân ăn mì xong đầu không đưa tiền tiểu muốn trượt, bị một người mặc đồng phục nữ hài ngăn cản. Là Lưu Hiểu Lâm. Lưu Hữu Toàn đuổi bước lên phía trước, ôn tồn nói, ai bị khách nhân này, phải hay là không đã quên, quét cái mã là được rồi. Lại là một cái muốn đi ăn chỗ đấy, có điều không có xính, đành phải ngoan ngoãn lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã trả tiền, xám xịt rời đi tiệm mì. Lưu Hữu Toàn lôi kéo Lưu Hiểu Lâm nói, ai nha, không đưa tiền tiểu không đưa à, ngươi ngăn đón người ta, đem người làm cho phát hỏa, đánh ngươi làm sao bây giờ? Lưu Hiểu Lâm nói, hắn dám, ăn cơm không trả tiền còn có lý rồi hả? Lưu Hữu Toàn nói, không phải nói lần này, ta nói là về sau. Lưu Hiểu Lâm nói, cái khác ta mặc kệ, tại nhà của ta ăn mì tiểu phải trả tiền. Thạch Nguyên Cường nhìn thấy Lưu Hiểu Lâm trên mặt quật cường thần sắc, không dám tin đây là một tháng trước, cái kia mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt không biết làm sao tiểu nha đầu. Có một số việc, thật có thể lại để cho người thoáng cái lớn lên. Thạch Nguyên Cường tiến lên, con gái của ngươi nói đúng, ăn cơm sao có thể không trả tiền a? Đưa cho Lưu Hữu Toàn một trương 100 khối. Lưu Hữu Toàn chùi tay, tiền mặt ta cái này có thể không nhất định tìm mở. Hiện tại ngày càng nhiều người dùng điện tử tiền trả, Lưu Hữu Toàn trong tiệm đều không có gì tiền lẻ rồi. Thạch Nguyên Cường cũng muốn quét mã trả tiền, có điều khoa ở bên trong quy định, có thể sử dụng tiền mặt tận lực dùng tiền mặt, bởi vì dùng tiền mặt sẽ không lưu lại dấu vết. Tuy nhiên như vậy khiến cho bọn họ hình như là phạm tội đội đồng dạng. Lưu Hữu Toàn cầm tiền đi tìm tiền lẻ, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Thạch Nguyên Cường điện thoại văng lên, là Trần Kính An đánh tới đấy. Lưu Hữu Toàn một bên trở mình máy thu tiền, một bên hỏi Lưu Hiểu Lâm, ngươi tại sao cũng tới? Còn đeo bọc sách, phải về trường học. Lưu Hiểu Lâm gật đầu, ân, muốn sớm chút trở về, ở nhà cũng không có việc gì làm. Lưu Hữu Toàn nói, quá sớm a, tự học buổi tối còn sớm đâu. Lưu Hiểu Lâm nói, dẫn theo đổi giặt quần áo, còn có những vật khác, sớm chút đi tốt dọn dẹp một chút. Cha tiễn đưa ngươi, giúp ngươi xách đồ đạc. Không được, cùng đồng học đã hẹn ở, xế chiều đi đổ thư quán. Đồ đạc không trọng đấy. Ai, ngươi ngày hôm qua không nói phải đi đọc sao? Ân, ta cảm thấy được ký túc xá kỳ thật cũng rất tốt, rồi nói sau. Lưu Hữu Toàn lắc đầu, trên người nữ nhi nữ nhân đặc tính càng ngày càng rõ ràng rồi, thiện biến. Thạch Nguyên Cường đánh xong điện thoại, Lưu Hữu Toàn nói, thực xin lỗi Thạch cảnh quan, có người đổi qua tiền lẻ, không đủ tìm. Được rồi, ngài đừng cho rồi. Thạch Nguyên Cường lắc đầu nói không được, Lưu Hữu Toàn nói, nếu không, ta đem hơn tiền, điện tử tiền trả cho ngài xoay qua chỗ khác. Thạch Nguyên Cường lại cự tuyệt, không nên, không thể có sổ sách vụ băng lai. Thứ 22 khoa ba người, không thể cùng những này biến dị người, có bất kỳ có dấu vết mà lần theo cá nhân liên hệ, Lưu Hữu Toàn cứ gọi điện thoại cũng đều là trực tiếp đánh tới cục thành phố dùng máy riêng đánh. Bởi vì lo lắng, có người thông qua ba người bọn hắn tìm đến những người này. Những cái kia người phản bội. Lưu Hiểu Lâm thấy thế, nói, nếu không ngươi tiễn ta đi trường học, chống đỡ tiền cơm. Lưu Hữu Toàn vội hỏi, ai, chớ nói nhảm, Thạch cảnh quan vội bằng đâu? Trường học lại không xa. Thạch Nguyên Cường lại nói, ngươi là cái nào trường học hay sao? Minh trường cấp 3 học đấy. Thạch Nguyên Cường nói, vậy thì thật là tốt. Ta cũng muốn đi Minh trường cấp 3 học. Chương 5, tập người đăng, vừa Thạch Nguyên Cường lái xe chở Lưu Hiểu Lâm đã tới Minh trường cấp 3 học cửa ra vào, chỉ tốn 10 phút thời gian, tiểu nhìn thấy Trần Kính An ở trường học cửa lớn đứng đấy. Xe dừng lại, Lưu Hiểu Lâm mở cửa xe xuống xe, đối với Thạch Nguyên Cường một giọng nói cảm ơn, sau đó nhìn thấy đi đến trước Trần Kính An, túi đầu chạy ra. Lưu Hiểu Lâm có chút sợ Trần Kính An, trên người hắn lạnh túc lại để cho người sợ hãi, hơn nữa vừa nhìn thấy hắn, Lưu Hiểu Lâm tiểu không tự giác mà nhớ tới tại tháp núi đáng sợ nhớ lại, nàng cái kia bị giết chết tách rời mẫu thân. Trần Kính An liếc mắt Lưu Hiểu Lâm, mở cửa xe chui đi vào, như thế nào còn tiễn đưa nữ sinh đi học. Thạch Nguyên Cường nói, Lưu Hữu Toàn con gái à, vừa lúc ở nhà hắn ăn mì, ngươi không phải để cho ta tới tiếp ngươi, ta tiểu thuận đường tiễn đưa nàng tới. Trần Kính An nói, hôm nay không phải cuối tuần à? Thạch Nguyên Cường nói, là cuối tuần, cái này trường học ký túc đấy, hai tử muốn sớm đi hồi trở lại trường học cùng đi học chơi ai, ngươi tới chỗ này làm gì? Trần Kính An nói, ta ngoại trừ tra án còn có thể làm gì? Trường học đã xảy ra chuyện. Không có, vẫn là phóng hỏa án, ta tại tra phóng hỏa vụ án phát sinh sinh thời đoạn, Liêu Kinh người mất tích, cái này trường học vừa vặn có một cái. Đệ tử? Không, lão sư, một thân thể dục lão sư. Ta hôm nay đến giấm cái điểm, cuối tuần lại đến điều tra. Trần Kính An chế tác làm rất là cẩn thận, hôm nay trong trường học không có lão sư, có điều bảo an cái gì đều tại, loại người này bình thường đối với trường học bắt quái đều so sánh mất cảm. Hắn trước tìm những này bảo an hỏi lời nói, đại khái hiểu được thoáng một phát tình huống, chuẩn bị thứ hai tới tìm hiệu trưởng, các sư phụ nói chuyện, lại đi hội kiến thoáng một phát người mất tích ra thuộc người nhà. Bây giờ đi đâu vậy? Thạch Nguyên Cường đã phát động ra ô tô, hỏi. Cờ Y Giờ Cao Úc. Trần Kính An buộc lại dây an toàn. Muốn đi Cờ Y Giờ à? Ân, ta muốn dùng bọn họ phòng hồ sơ. Thạch Nguyên Cường kỳ thật không quá nguyện ý đi Cờ Y Giờ. Trước mắt Liễu Kinh Giới cảnh sát đối với cái này đột nhiên xuất hiện đấy, quyền lực cực lớn 22 khoa rất có ý kiến. Trước mấy lần đi Cờ Y Giờ, mỗi lần đều không thiếu được lần lượt những người kia bạch nhãn. Có thể nghĩ đến toàn bộ thành phố cảnh sát, cái nào bộ môn đều muốn nghe theo bọn họ chỉ huy, cầm bọn họ không có biện pháp. Thạch Nguyên Cường trong lòng vẫn là có chút tối thoải mái, tăng lớn chân ga, liền hướng phía Cờ Y Giờ cao ốc chạy tới. Lưu Hiểu Lâm tiến vào trường học về sau, cũng không có đi đồ thư quán, mà là trực tiếp trở về ký túc xá. Cuối tuần, trong sân trường rất yên tĩnh, bây giờ là trời thu, không có mùa hè ve kêu cùng mùa xuân chim hót, chỉ có thể nghe được vali xách tay vòng lăn trên mặt đất nhấp nhô thành âm. Trên đường top 5 top 3 có mặt khác đệ tử, phần lớn là cấp 3 sớm hồi trở lại trường học bên trên tự học đấy, như Lưu Hiểu Lâm cao như vậy một đệ tử, phần lớn còn thì nguyện ý trong nhà hưởng thụ cuối cùng một cái buổi chiều. Có điều cũng có không là cấp 3 mà sớm hồi trở lại trường học đấy, ví dụ như đội bóng rổ, Lưu Hiểu Lâm trên đường gặp Lục Nguyên. Hắn lưng có một cái bóng rổ, hướng phía sân bóng rổ phương hướng đi đến, hắn là đi huấn luyện. Hai người vốn là sát bên người mà qua, Lưu Hiểu Lâm lôi kéo tay hắn giường, đầu đều không có giơ lên, tuy nhiên nàng tại dùng ánh mắt còn lại lén lút lườm Lục Nguyên. Tại trường cấp 3, đội bóng rổ luôn được hoan nghênh nhất đấy, huống chi Lục Nguyên loại này kỹ thuật bóng thật dài được lại xoáy cầu thủ. Nghe nói ngày hôm qua đội bóng rổ đại thắng đối thủ, Lục Nguyên biểu hiện phi thường xuất sắc, còn ném rổ rồi. Lưu Hiểu Lâm trong lòng hơi có chút hối hận, ngày hôm qua về nhà quá sớm không có để lại đến xem trận đấu. Một cái sắp bay, Lưu Hiểu Lâm trong lòng xẹt qua một mảnh tâm tư, tâm nhiều dạo dực, có điều thoạt nhìn không có cái gì phát sinh. Này, đột nhiên, Lục Nguyên thanh âm theo Lưu Hiểu Lâm sau lưng truyền đến, Lưu Hiểu Lâm quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện Lục Nguyên nhìn mình. Hắn đang cùng mình nói chuyện. Ngươi là Lưu Hiểu Lâm a? Lục Nguyên đến gần trước nói ra. Lưu Hiểu Lâm dưới thân thể ý thức sau này đổ ngược lại, phản phất Lục Nguyên trên người có hào quang tại áp bách lấy nàng, là ta, ngươi là? Lưu Hiểu Lâm làm bộ không biết Lục Nguyên, kỳ thật toàn bộ mình trường cấp 3 học, có thể có ai không biết hắn. Ta là đội bóng rổ Lục Nguyên, cấp 2, 19, lớp đấy. A, chuyện gì? Lưu Hiểu Lâm tận lực lại để cho thanh âm của mình nghe trong trẻo nhưng lạnh lùng một ít, cũng không dám dương mắt xem Lục Nguyên, hắn vóc dáng rất cao đấy. Ngươi cùng Đàm Giai Bình phải hay là không một cái lớp hay sao? Lục Nguyên lại hỏi. Ân, là một cái ký túc xá đấy. Lục Nguyên từ trong túi tiền móc ra một cái thẻ, đưa tới Lưu Hiểu Lâm trước mặt, nói, vậy thì thật là tốt, ngươi giúp ta đem cái này trường giao thông công cộng tạm trả lại cho nàng, nàng mượn ta đấy, ta đã quên trả. Lưu Hiểu Lâm nhìn thấy Lục Nguyên tay, thon dài mà trắng nõn, khớp xương rõ ràng, xem xét cũng rất thích hợp chơi bóng rổ. Theo trong tay hắn tiếp nhận giao thông công cộng tạm, đầu ngón tay theo lòng bàn tay của hắn sẽ qua, cảm giác có chút ấm, Lưu Hiểu Lâm trên mặt có chút ít phát sốt. Nàng đội vàng nghiêng đi thần, nói, ân, ta sẽ trả cho nàng đấy. Lục Nguyên nói, tốt, cảm ơn ngươi a. Nói xong, Lục Nguyên cầm cầu quay người ly khai, tiếp tục hướng phía sân bóng rổ đi đến. Lưu Hiểu Lâm lườm lườm bóng lưng của hắn, hắn vóc dáng thật cao, dáng người thật tốt. Ai, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Hiểu Lâm đối với chính mình không khỏi có chút tức giận, lôi kéo tay ham giường, nắm giao thông công cộng tạm tiến vào ký túc xá. Ký túc xá tại lầu 3, dẫn theo Dương Hồng leo đi lên có thể không dễ dàng, có điều trong giường tiểu vài món đổi giặt quần áo, vài cuốn sách, ngược lại là không trọng. Thở hồng hộc trên mặt đất đến lầu 3, 33, cửa ký túc xá quả nhiên lái, các nàng mấy cái có lẽ đều trở về rồi. Lưu Hiểu Lâm sớm hồi trở lại trường học đương nhiên không phải là vì đi đồ thư quán học tập, mà là ký túc xá mấy nữ sinh đã nói rồi, hôm nay sớm chút tới, mọi người cùng một chỗ tại trong túc xá xem phim, nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn vặt. Bình thường cuối tuần sẽ có trực ban lão sư kiểm tra phòng, có điều tuần này trực ban lão sư là người hiền lành, vật lý lão sư cao lão sư, nàng cơ bản không thế nào quản. Cho nên đó là một tụ hội cơ hội tốt. Lưu Hiểu Lâm kéo lấy Dương Hồng vào cửa, lại phát hiện trong túc xá trống rỗng đấy, vậy mà không có người. Ồ, các nàng mấy người đâu này? Lưu Hiểu Lâm có chút kỳ quái, rõ ràng đã nói buổi chiều hồi trở lại ký túc xá đấy. Hoa. Sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi kêu sợ hãi, đem Lưu Hiểu Lâm dọa được hét lên một tiếng, trong tay cầm lấy xe buýt trực tiếp đã bay đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Xem xét, nguyên lai là Đàm Giai Bình, Triệu Tinh Ánh cùng Trương Đồng ba cái ra hỏa, lách vào tại phía sau cửa, các loại Lưu Hiểu Lâm vào cửa hù dọa nàng đấy. Lưu Hiểu Lâm bệnh tim đều nhanh dọa đi ra, tức giận đến đem trên lưng sách nhỏ bao cầm xuống ra, hướng phía Đàm Giai Bình ném đi. Đàm Giai Bình tiếp nhận Lưu Hiểu Lâm túi sách, ngươi làm gì thế chỉ đệm ta một cái? Lưu Hiểu Lâm nói, nhất định là ngươi ra chủ ý. Đàm Giai Bình nói, ngươi dựa vào cái gì nói là ta ra chủ ý? Một bên Trương Đồng chen miệng nói, chứ ngươi ra còn ai vào đây? Hiểu Lâm một đoán tiểu đoán được rồi. Lưu Hiểu Lâm nói, thử, cũng biết là ngươi. Nói xong đuổi theo Đàm Giai Bình muốn đánh, Đàm Giai Bình đành phải giơ lên túi sách ngăn cản. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con toàn bộ ký túc xá, tiêu thuộc Đàm Giai Bình nhất định ngậm, cái quỷ gì chủ ý đều là nàng ra đấy. Lúc này, Triệu Tinh Ánh nói, Hiểu Lâm, ngươi đổ đạc mất trên mặt đất đi à nha. Nàng chỉ cái kia trương giao thông công cộng tạm, Lưu Hiểu Lâm nói, đây không phải là đồ đạc của ta, mất tự mất. Đàm Giai Bình nhìn lên, tạp phiến trên mặt mũi ấn lấy phim hoạt hình đồ án, nhìn xem nhìn rất quen mắt, nhặt lên xem xét, đây không phải của ta giao thông công cộng tạm sao? Lưu Hiểu Lâm đem bọc sách của mình chiếm trở về, nói, đúng vậy à, người nào đó lại để cho ta trả lại cho ngươi đấy. Vừa nghe đến cái này người nào đó, hai người khác đến rồi hứng thú, đội hỏi là ai, Lưu Hiểu Lâm do dự một chút nói, là đội bóng rổ Lục Nguyên, nói cho mượn tạp đã quên trả. Triệu Tinh Ánh cùng Trương Đồng nghe xong, phát ra một hồi quái gọi, Đàm Giai Bình lại nói, vậy hắn làm gì vậy cho ngươi trả lại cho ta, hắn mình không thể đến trả. Lưu Hiểu Lâm nói, ta chỗ nào biết rõ, khả năng đã quên quá, hoặc là muốn sớm chút còn, lại không gặp được ngươi. Đàm Giai Bình nói, không đúng, ngày hôm qua đánh xong trận đấu, Lục Nguyên thế nhưng mà cùng ta tỷ cùng nhau về nhà đấy, hắn làm gì vậy không giao cho ta tỷ. Đàm Giai Bình vừa nói như vậy, Triệu Tinh Ánh cùng Trương Đồng đều nhớ tới xác thực có chuyện như vậy. Ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía Lưu Hiểu Lâm, Lưu Hiểu Lâm thoáng một phát co quắp bắt đầu, ta chỗ nào biết rõ, ta cùng hắn lại không quen, có thể. Khả năng chính là đã quên A. Ô Hiểu Lâm, thật không ngờ A nàng lời này, còn lại ba người vậy mới không tin, mấy nữ hải tử lại bảy mồm tám lưỡi mà bắt đầu. Mọi người đến đông đủ. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một cái ôn thuần thanh âm, một người tướng mạo không thua gì Triệu Tinh Ánh, khí chất lại rất tốt nữ sinh đứng tại cửa ra vào, trong tay còn mang theo một cái đại túi lăng dệt. Hoa! Tỷ tỷ! Người đã đến rồi! Là Đàm Giai Bình tỷ tỷ, Đàm Giai Nghệ. Chương 6, đề nghị người đăng, Vượt Vương Tịnh khó được hưởng thụ lấy một vòng mạng, tuy nhiên khoa ở bên trong có rất nhiều sự tình, nhưng thích hợp nghỉ ngơi cũng là tất yếu đấy. Nàng ở tại cách cục thành phố không xa công nhân viên chức trong túc xá, Triệu Hải Sinh cho nàng an bài một cái nhà một gian. Phòng có một cái phòng ngủ, liên thông lấy một cái phòng khách, còn có buồng vệ sinh cùng phòng bếp nhỏ, là công nhân viên chức ký túc xá nhất tiêu chuẩn cao. Chỉ là tại đây không có thông gas, nếu như muốn nấu cơm lợi mà nói, chỉ có thể dùng lò vi ba. Vương Tịnh đối với cái này ngược lại là rất hài lòng, ngược lại có gas nàng phải cẩn thận một ít, bởi vì có đôi khi trên người điện cũng không hoàn toàn thụ không chế. Y phục của nàng phần lớn là đông vải chậm chạp chế lấy, bằng không thì quần áo sinh ra tĩnh điện cùng nàng trên người mình điện tổng hợp lại, sẽ chọc cho không ít phiền toái. Trong phòng trang trí rất đơn giản, liền TV đều không có, là tối trọng yếu nhất gia dụng đồ điện là một thời đại hình thêm ẩm khí. Ăn cơm chưa xong, Vương Tịnh mở ra thêm ẩm khí, ăn mặc tập thể hình phục ở phòng khách bắt đầu rèn luyện thân thể. Nàng cơm chưa ăn được rất nhiều, bổ sung đại lượng albumin, đường, nhiệt lượng thu hút tương đối lớn, nàng phải như vậy, bởi vì năng lượng của nàng tiêu hao so với bình thường người muốn đại. Nàng rèn luyện hạng mục rất đơn giản, chống đẩy, nữ tính rèn luyện rất ít dùng cái này hạng mục, bình thường nữ tính liền một cái chống đẩy đều làm không đứng dậy. Nhưng Vương Tịnh bất động, nàng có thể một hơi làm trên trăm cái, nàng rèn luyện mục đích rất đơn giản, cường tráng nàng theo ngực bắt đầu thẳng đến bàn tay đặc thủ cơ bắp bảy. Những này cơ bắp bảy là nàng có thể phóng điện mấu chốt, thật giống như điện màn chỉnh, điện dao đồng dạng. Vương Tịnh dưới thân thể kê lót một tờ báo, nàng một bên tập chống đẩy hít đất, một bên mặc cho mồ hôi nhỏ giọt trên báo chí. Nàng tập chống đẩy hít đất bất kể mấy, mà là đợi đến lúc mồ hôi đem dưới thân báo chí ướt đẫm, mới tính toán chấm dứt. Đổ mồ hôi một giọt mà rơi trên giấy, đem trang giấy nhân đấu, chậm rãi hóa khai mở, lúc này chung cửa lại văng lên. Báo chí mới ướt một nửa, Vương Tịnh không thể không dừng lại, đứng dậy, lau mồ hôi, đi tới cửa trước hỏi, "Ai?" "Là ta." Ngăn cách bằng cánh cửa, Vương Tịnh nghe ra là cục công an cục trưởng Triệu Hải Sinh thanh âm. Vương Tịnh vừa mở môn, Triệu Hải Sinh dẫn một túi đồ vật đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Vương Tịnh bộ dáng, nói, tại rèn luyện thân thể. Thật sự là không có ý tứ, không có quấy rầy đến ngươi đi. Vương Tịnh choàng đầu thảm, nói, không có việc gì, ngài vào đi. Triệu Hải Sinh tiến vào gian phòng mới phát hiện, bên trong không chỉ ấm áp, hơn nữa ẩm ướt núc ních đấy, toàn bộ làn da đều cảm giác dinh dính đấy. Phòng khách đại thêm ẩm ướt khí lái. Vương Tịnh đến một bên uống một bát lớn đường gỡ lủ cô thủy, bổ sung vừa mới chảy mồ hôi tổn thất chất địa phân. Triệu Hải Sinh đem cái túi phóng ở phòng khách, nói, đây là một ít bánh ngô, bánh mì, ta đặc biệt tìm người làm đấy, nghe nói ngươi tại canteen không quá ăn đến quán cơm. Vương Tịnh là người phương Bắc, ăn đã quen mì phở, mà Liễu Kinh dùng cơm làm chủ, nàng thật đúng là có chút ăn không quen. Vương Tịnh nói ra, Triệu cục trưởng ngài đừng như vậy, ta có thể thụ không dậy nổi ngài lễ. Triệu Hải Sinh là Liễu Kinh thành phố cục công an cục trưởng, tại Liễu Kinh có thể nói hết sức quan trọng nhân vật, lại mang theo một túi bánh ngô bánh mì cho một người cảnh sát khoa trưởng tặng lễ, nói ra có thể làm cho người cười chết. Nhưng Triệu Hải Sinh lại biết, cái này hắn thuận miệng mệnh danh thứ 22 khoa căn bản là không quy bộ công an môn quản, trái lại Liễu Kinh cục công an muốn toàn lực phối hợp công tác của bọn hắn. Triệu Hải Sinh nói, ta không phải cho ngươi tặng lễ, ta chỉ là quan tâm thoáng một phát đồng sự mà thôi, thuận tiện có chút việc cùng ngươi thương lượng một chút. Vương Tịnh cho Triệu Hải Sinh bưng chương ghế, nói, có chuyện gì ngài cứ nói đi, không cần cùng ta khách khí, cục an toàn người ta tính, ngài là biết đến. Triệu Hải Sinh ngồi xuống, hắn ly khai cục an toàn nhiều năm như vậy, tuy nhiên rất nhiều thói quen từ lâu còn giữ, nhưng tránh không được dính không ít quan trường thận. Đã ngươi nói như vậy, ta tiểu không nói nhảm nhiều rồi. Gần đây các ngươi tại Liễu Kinh khai triển mở rộng công tác, ta đều thấy được, chỉnh thể tình thế tại chuyển biến tốt đẹp, có điều trong cục cảnh sát bộ đối với các ngươi khoa ý kiến vẫn tương đối lại đấy. Triệu Hải Sinh đi thẳng vào vấn đề, Liễu Kinh trị an tình huống tại chuyển biến tốt đẹp, một ít án tồn động đang tại chậm rãi thanh tra, 22 khoa liền phá hai cái đại án, ở bót cảnh sát nội bộ thanh danh lan truyền lớn. Có điều bọn họ phương thức làm việc, tại một ít không rõ nội tình cảnh sát xem ra, đã có đoạt công hiểm nghi. Tăng thêm gần một tháng, thứ 22 khoa hầu như lớn nhỏ bản án đều muốn chọc vào một cước, nhưng sau đó rồi lại vứt tới mặc kệ, khó tránh khỏi rước lấy tranh luận. Vương Tịnh nói, theo bọn họ đi, yêu nói cái gì nói cái nấy, Triệu cục trưởng ngài trong lòng có lẽ tin tưởng a. Triệu Hải Sinh nói, ta trong lòng đương nhiên tin tưởng, cho nên ta là toàn lực ủng hộ các ngươi khoa công tác đấy, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dao động, có điều ta có một cái ý nghĩ. Vương Tịnh nói, ngài nói. Nàng chụp vào một kiện tinh khiết đông vải tờ sơ áo sơ mi, đem chắt lấy tóc để xuống. Vương Tịnh tướng mạo bình thường, nhưng kiên trì rèn luyện lại để cho nàng dáng người hòa khí chất rất tốt, cả người như một bả lãnh liệt dao găm. Triệu Hải Sinh nói, phía trước hai cái bản án, hai cái phân cục đại đội cảnh sát hình sự đều bị điều động, còn có đồn công an cảnh sát nhân dân, kỹ trinh thám của người. Về sau đoán trường khu khác phân cục, kể cả cờ y giờ người, đều không thể thiếu muốn cung cấp trợ giúp. Ta muốn cùng hắn mượn nhờ bọn họ, còn muốn gạt bọn họ, không bằng lại một mình xách một cái đặc biệt tiểu tổ, chuyên môn quy các người chỉ huy. Triệu Hải Sinh tại trong cục tự nhiên là nói 102, hơn nữa hắn biết rõ 22 khoa bối cảnh cùng với đến Liễu Kinh mục đích, tái sinh vì lãnh đạo hắn cũng cần cân nhắc cấp dưới đám đó nghĩ cái gì. Cái này đề nghị hoàn toàn chính xác, rất có lực hấp dẫn, chuyên môn làm ra một nhóm người đến vì thứ 22 khoa công tác, tiếp nhận 22 khoa toàn quyền chỉ huy, làm bọn họ nên làm, không biết bọn họ không phải biết đấy, đã giảm bớt đi mỗi lần đều muốn nói rõ phiền toái. Vương Tịnh nghĩ nghĩ, nói, Triệu cục trưởng, ngài cái này đề nghị quả thật không tệ, có điều cuối cùng quyền quyết định cũng không tại ta. Triệu Hải Sinh nói, ta biết rõ, nhưng ta chỉ có thể cùng ngươi đề nghị, ngươi lại hướng lên xin, nếu như phê chuẩn, chúng ta trong cục có thể bắt đầu chọn người rồi. Đương nhiên, chọn người công tác, khẳng định do các ngươi tới. Vương Tịnh gật đầu, ta tiến hành công tác báo cáo thời điểm, sẽ cùng bọn họ để đấy, xin ngài yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cho ngài trả lời thuyết phục. Tốt, cứ quyết định như vậy đi, ta không phải dày ngươi rèn luyện, đi nha. Nói xong sự tình, Triệu Hải Sinh cũng không nhiều lưu, ở chỗ này hắn liền chén nước đều không có uống, lại lơ đễnh. Vương Tịnh nói, đi thong thả, không tiễn. À, còn có chuyện đã quên cùng ngươi nói, cái kia, bị ngươi tại chỗ mất chức nhan liếu khu hình trình thám đại đội Trịnh rất Trịnh canh quan, đã đem hắn một lần nữa triệu hồi đại đội rồi. Có điều lại để cho hắn làm đội phó, Hoàng Diệu Binh làm đội trưởng, mài mài hắn tính nết. Ngươi không có ý kiến a? Đã bước ra môn, Triệu Hải Sinh trở lại nói, xử lý Liêu công án lúc, Trịnh rất bị Vương Tịnh tại chỗ mất chức, có thể nói giết gà dọa khỉ. Về sau Trịnh rất đi cờ y giờ làm bình thường cảnh sát hình sự, xem như ném đi cái mặt to, nhưng bởi vì cũng không có chính thức phạm sai lầm, cho nên bị điều trở về. Chuyện này Vương Tịnh đã sớm đã quên, nói, ta không có ý kiến, việc này quyền quyết định tại ngài. Triệu Hải Sinh nghe xong, thỏa mãn mà gật đầu, đóng cửa ly khai. Vốn còn muốn tiếp tục rèn luyện Vương Tịnh, tắt đi thêm mà khí, quyết định tắm rửa, sau đó suy nghĩ thật kỹ Triệu cục trưởng cái này đề nghị, có lẽ cái này đề nghị hoàn toàn chính xác không sai. Chẳng qua nếu như thật sự như vậy, khoa ở bên trong giữ bí mật biện pháp lại muốn tiến thêm một bước tăng cường rồi. Nghĩ đến muốn thành lập mới đích tiểu tổ, Vương Tịnh nhớ tới, cuối tuần thượng diện còn có thể phái nhân vật mới xuống, lại có không ít sự tình muốn bận việc. Mà thái cổ sinh vật chế dược nhà máy bạo tạc nổ tung sự tình, tạm thời một điểm tiến triển đều không có, tuy nhiên bên ngoài tội phạm đã đến tội, có thể nàng muốn tìm chính là người sau lưng. Nghĩ tới đây, cổ của nàng không khỏi có chút đau lên. Chương 07, nồi lẩu người đăng, vớt Trần Kính An cùng Thạch Nguyên Cường cùng một chỗ điện xịt cao ốc, hôm nay là cuối tuần, chỉ có bộ phận hình sự trinh sát phân đội cảnh sát hình sự cùng trực ban cảnh sát khi làm việc. Thạch Nguyên Cường đi theo Trần Kính An một đường chạy chậm tiến vào đại sảnh, Thạch Nguyên Cường nói, hôm nay không đi làm à, phòng hồ sơ có thể sử dụng sao? Trần Kính An nói, chính là không đi làm mới đến dùng, không phải chờ bọn hắn đi làm, lại lệ mà lệ bề. Tiến vào cao ốc, trực ban người nhìn thấy Thạch Nguyên Cường cùng Trần Kính An, chào một cái nói, Thạch cảnh quan, Trần cảnh sát, hôm nay cuối tuần. Trần Kính An nói, chính là cuối tuần mới tới, phải dùng các ngươi phòng hồ sơ. Trực ban cảnh sát nói, cái này, hôm nay phòng hồ sơ không đi làm, hơn nữa, muốn điều hồ sơ, các cục kho số liệu đều có thể dùng. Hệ thống công an có điện tử hồ sơ mạng lưới liên lạc, thứ 22 khoa có được lần quyền cao hạn, ngoại trừ một số nhỏ tuyệt mật hồ sơ, tuyệt đại bộ phận hồ sơ đều có thể thẩm tra. Trần Kính An nói, không được, ta cần nhìn giấy chất hồ sơ, ngươi gọi điện thoại xin phép một chút. Trần Kính An cũng không làm khó trực ban cảnh sát, để hắn gọi điện thoại xin chỉ thị. Ngay sau đó người lính cảnh sát này cùng thượng cấp gọi điện thoại, đạt được chỉ thị sau cầm chìa khóa ngoan ngoãn mang theo hai người lên lầu. Liêu Kinh là trong nước sớm nhất thiết lập cờ IG hình sự tra xét chỗ thành thị, chuyên môn xử lý hình sự vụ án, xử lý hình sự kỹ thuật điều tra. Nhà này cờ IG cao ốc hơn 20 năm, Liêu Kinh trọng yếu hình sự hồ sơ, ở chỗ này đều có giấy chất lưu trữ. Lên tới lầu 5, trực ban cảnh sát mở ra phòng hồ sơ cửa, hai người tiến hành đăng ký, hồ sơ thẩm tra nhất định phải hai người tiến hành. Phòng hồ sơ rất lớn, toàn bộ lầu 5 tất cả đều là, từng dãy hồ sơ đỡ lít nhá lít nhít, một phần phần hồ sơ dựa theo năm, vụ án chủng loại tiến hành sắp xếp. Ngươi muốn nhìn cái gì hồ sơ? Điện tử hồ sơ vụ án tra không được sao? Thạch Nguyên Cường hỏi. Trần Kính An không nói gì, đi tới gần nhất một năm hồ sơ đỡ, ở điều tra quyền loại, dựa theo tên người một phần phần xem tới tiến hành lục soát. Thạch Nguyên Cường ở một bên khắp nơi nhìn lung tung, những này hồ sơ sách vở to và nhiều, là rất nhiều năm tích lũy được các loại vụ án, mỗi một phần đều là một trận náo kịch, bi kịch hoặc là thảm kịch. Trần Kính An không rảnh giống Thạch Nguyên Cường như thế cảm khái, hắn sốt ruột tìm kiếm lấy năm ngoái tháng 10 đến tháng 12 hồ sơ vụ án, từng quyển đảo qua đi, rốt cục có một cái hồ sơ mục đưa tới chú ý của hắn. Là cùng một chỗ mất tích án, hộp sống lưng bên trên tiêu một cái tiết chữ, hắn rút ra hồ sơ vụ án hộp, mở ra xem, bên trong lại là trống không. Trống không? Như thế nào là trống không? Trần Kính An thất vọng, đem hồ sơ vụ án hộp lấp trở về. Hôm qua hắn ở trong hệ thống tìm kiếm qua vụ án này, không có bất kỳ cái gì kết quả, cho nên hắn gửi hy vọng ở nơi này giấy chất hồ sơ, không nghĩ tới đồng dạng không tồn tại. Thạch Nguyên Cường, đi thôi. Trần Kính An chào hỏi vẫn còn bốn phía nhìn loạn Thạch Nguyên Cường, Thạch Nguyên Cường nói, nhanh như vậy xem hết rồi. Trần Kính An nói, ừm, xem hết, trở về đi, buổi chiều còn có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải làm việc. Ngay sau đó, hai người rời đi hồ sơ chỗ, trực tiếp đi về nhà. Nhưng Trần Kính An tâm, từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại. Đàm Giai Nghệ mở ra trong tay dẫn theo dây vải, quăng ra đắp lên phía trên sách, bên trong vậy mà đặt vào một cái ít rượu tinh đèn lô. Nàng đem lọ rời ra ngoài bỏ lên trên bàn, cái túi phía dưới còn có mấy cái hộp nylon, bên trong chứa màu đỏ, màu trắng thịt quyển, một chút rau quả, trái cây. Mở ra túi sách, bên trong hộp càng nhiều, còn có một bình lớn Coca-Cola. Như thế một đống lớn đồ vật, một nữ hài nhi con sách tới lầu 3, cũng là rất không dễ dàng. Hôm nay mấy người các nàng muốn ở trong túc xá ăn lẩu, ký túc xá đám nữ hài tử trong mắt đều toát ra tia sáng. Các cô gái còn chưa tới vì thể trọng mà phiền nào thời điểm, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, ở cuối tuần buổi chiều, mọi người cùng nhau chia sẻ mỹ thực, thật sự là không thể tốt hơn. Tỷ ngươi cũng thật là lợi hại, ta lần trước trong túi sách lấp 2 bao khoai tây chiên, đều bị cô túc quản phát hiện cho tịch thu. Trương Đồng nói với Đàm Giai Bình, trong trường học mặc dù có quầy bán quà vặt, cũng không cho phép học sinh bản thân mang đồ ăn vặt đến ký túc xá ăn, bị phát hiện liền tịch thu. Nhưng Đàm Giai Nghệ lại mang theo một cái đèn của lô, thật nhiều hộp nồi lẩu lượng thức ăn tiến vào ký túc xá, tránh thoát ký túc xá A Di hỏa nhãn kim tinh. Đàm Giai Bình hừ một tiếng, đúng thế, ai sẽ nghĩ đến phẩm học kiêm ưu Đàm chủ tịch sẽ trộm đạo đến ký túc xá ăn lẩu a. Đàm Giai Nghệ ở trường học được cho nhân vật quan trọng, thành tích học tập tốt, dung mạo xinh đẹp, biết khiêu vũ, vẫn là hội chủ tịch sinh viên. Cô túc quản đương nhiên sẽ không nghĩ tới, dạng này một cái học sinh tốt, vậy mà mang theo một đống hàng cấm tiến vào ký túc xá. Nghe lời của muội muội, Đàm Giai Nghệ lạnh lùng nói, ngươi nếu là không muốn ăn, liền đến giữ cửa canh chừng. Đàm Giai Bình bội nói, ta muốn ăn, thế nhưng là ta đề nghị liên hoan ăn lẩu, ta sao có thể không ăn? Muốn ăn liền đem cửa đóng lại, sau đó hỗ trợ. Đàm Giai Nghệ ra lệnh, Đàm Giai Bình đem cửa túc xá đóng lại, sau đó giúp đỡ chuyển cái bàn, bày ra đèn của lô, hủy đi lượng thức ăn hộp. Lưu Hiểu Lâm một bên hỗ trợ vừa nói, sẽ không bị cô túc quản phát hiện a? Đàm Giai Bình nói, sẽ không, chúng ta nơi này là lầu 3, cô túc quản bỏ lên đều đủ mệt mỏi. Đàm Giai Nghệ nói, đi lấy mấy khối khăn lau tới, làm ướt, giữ cửa ngọn nguồn khe hở chặt lại. Làm gì? Sẽ có hương vị a đồ đần, coi như a di không đến, bị bên cạnh hoặc là những người khác nghe được, đi báo cáo liền xong đời. Cùng tùy tiện muội so sánh, tỷ tỷ rõ ràng muốn cẩn thận rất nhiều. Đàm Giai Bình nhếch môi, ai nhảm chán như vậy sẽ báo cáo à? Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi ban công cầm khăn lau, ngâm nước, đem lại môn ngọn nguồn khe hở cho tắt lại. Dây vào đại khái 15 phút, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, đóng cửa thật kỹ, khóa kỹ cửa sổ, kéo tốt màn cửa. Nâng cốc tinh đèn lô điểm, để lên cái nồi, gia nhập tiệm lẩu đã sớm chuẩn bị tốt ngọn nguồn liệu cùng canh liệu, đắp lên cái nắp, tốt 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 nấu bên trên 10 phút, canh liệu mở liền có thể xuyến thịt ăn. Mùi thơm theo thời gian trôi qua mà bốn phía ra, các cô gái đều thèm ăn nhỏ dãi, cầm lấy đũa chuẩn bị kỹ càng. Lúc này Đàm Giai Bình đột nhiên nói, chờ một chút, chứ không muốn bắt đầu, chúng ta không thể ăn hết nồi lẩu, còn có hoạt động khác. Trương Đồng nói, ngươi lại có cái gì yêu thiêu thân? Đàm Giai Bình đứng dậy, từ bản thân trong ngăn kéo xuất ra một cái bát, gác ở đèn cồn lô đối diện trên bàn sách, mở ra, nói, chúng ta muốn vừa ăn nồi lẩu liền xem phim. Lưu Hiểu Lâm nói, đúng nga, hôm qua ngươi ở bầy thảo luận, muốn nhìn phiến, nhìn cái gì phiến? Đàm Giai Bình nói, hắc hắc, đương nhiên là kích thích phiến tử. Triệu Tinh Ánh nói, cái gì a, ngươi sẽ không cần nhìn kia cái gì? Đàm Giai Bình nói, uy uy uy, ngươi không muốn đoán mò à? Trong đầu đựng cái gì à? Ta muốn nhìn chính là sợ. Sợ? Phiến. Nghe Đàm Giai Bình tiểu nói này, Trương Đồng cùng Lưu Hiểu Lâm đều không đồng ý, biểu thị sợ hãi. Triệu Tinh Ánh là không quan trọng, Đàm Giai Bình nhìn một chút tỉ tỉ, Đàm Giai Nghệ nói, được rồi, nhìn cái gì phim kinh dị à? Nồi mở, mọi người tốt ăn ngon đi, đừng làm rộn để cho người ta phát hiện. Tỉ tỉ nói như vậy, Đàm Giai Bình đành phải mân mê miệng, đem bát thu hồi ngăn kéo. Có điều thơm nước nồi lẩu cùng ngon lượng thức ăn, rất nhanh để các cô gái thúc đẩy, không suy nghĩ thêm nữa cái gì phim kinh dị. Ăn vào một nửa, Triệu Tinh Ánh đối với bên người Đàm Giai Nghệ nói, Giai Nghệ tỷ tỷ, hôm qua trận bóng rổ kết thúc, ngươi có phải hay không cùng Lục Nguyên cùng đi? Triệu Tinh Ánh hỏi một chút, Đàm Giai Bình cùng Lưu Hiểu Lâm nuốt đều dừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đàm Giai Nghệ. Đàm Giai Nghệ miệng bên trong còn ăn một miếng thịt, nói, làm sao hảo hảo hỏi cái này? Chương 08, thật là thơ người đăng, vớt Triệu Tinh Ánh không có trả lời Đàm Giai Nghệ vấn đề, nàng nhìn một chút Đàm Giai Bình, Đàm Giai Bình nói, hôm qua tranh tài xong, chúng ta nói xong cùng nhau về nhà, ta vẫn còn cổng chờ ngươi. Thử. Đàm Giai Nghệ nhai kỹ nuốt chậm đem miệng bên trong thịt tan vào bụng, trả lời, lúc nào nói xong cùng nhau về nhà rồi? Ngươi lần nào không phải mình một người chạy trước? Đàm Giai Bình có thở, nói, ta buổi chiều cho ngươi gửi tin tức, nhưng ngươi không có về ta chính là. Đàm Giai Nghệ nói, a, vậy ta không thấy được đi, chiều hôm qua một mực tại tập luyện. Đàm Giai Bình không lời nào để nói, Trương Triệu Tinh Ánh một chút, trách nàng không có chuyện làm mà muốn xách cái này gốc dạng. Một bên Trương Đồng nói, hôm nay Lục Nguyên đem Đàm Giai Bình xe buýt thẻ cho Lưu Hiểu Lâm, để Lưu Hiểu Lâm còn tới. Trương Đồng đem thoại đề dẫn tới Lưu Hiểu Lâm trên thân, Lưu Hiểu Lâm vội la lên, ta cùng hắn lại không quen, liền thuận tiện giúp chuyện nha. Triệu Tinh Ánh nói, ngươi cùng hắn không quen, hắn làm gì tìm ngươi, không trực tiếp tìm Giai Nghệ tỷ tỷ? Nàng là tốt bình tỷ tỷ, còn thẻ không phải dễ dàng hơn. Lưu Hiểu Lâm đỏ mặt nhào nhào, không biết là sốt ruột vẫn là ăn lẩu nóng, ta đều nói, hắn khẳng định là quê nhà, ngươi làm gì luôn đoán mò? Ta đoán mò cái gì, là ngươi đang nghĩ vớ vẩn a. Được rồi, hôm qua ta cùng Lục Nguyên liền theo miệng hàn huyên hai câu, liền cắt đi cắt, hắn chính là quên. An đi, đừng làm cản. Mặc dù chỉ là lớn hơn một tuổi, nhưng lớp 11 Đàm Giai Nghệ nhìn sánh vai một bốn cái nữ hài tử muốn thành thục rất nhiều. Mà muội Đàm Giai Bình lại khác biệt, tỷ tỷ để các nàng không nói, nàng càng muốn nói, cái gì đoán mò, ta khai môn kiến sơn hỏi một chút, Lưu Hiểu Lâm, ngươi có phải hay không thích Lục Nguyên? Đàm Giai Bình hỏi lên như vậy, Lưu Hiểu Lâm mặt càng đỏ hơn, một chút đỏ đến cổ rễ, nàng cầm đũa, nhu trước một hồi lâu, mới nói, ta căn bản không biết hắn, hôm nay gặp phải hắn ta còn hỏi hắn là ai tới. Đàm Giai Bình nói, vậy ngươi chính là không thích hắn rồi. Tốt. Ta hỏi lại hỏi Triệu Tinh Ánh, ngươi có thích hay không Lục Nguyên? Triệu Tinh Ánh hừ một tiếng, thôi đi, ai muốn thích hắn, đội bóng rổ có gì đặc biệt hơn người. Đàm Giai Bình chuyển hướng Trương Đồng, còn không có hỏi, Trương Đồng liền khoát tay nói, ta không hứng thú, ngươi đừng hỏi ta. Đàm Giai Bình híp mắt nhìn chằm chằm Trương Đồng, thật sao? Ta nhưng nhớ kỹ ngươi thế nhưng là rất thích bóng rổ à, hơn nữa ngươi cùng Lục Nguyên là một cái tốt nghiệp tiểu học à. Trương Đồng giải thích nói, ta thích bóng rổ về thích bóng rổ, cái này có quan hệ gì? Lại nói một cái tiểu học làm sao vậy, ta khi đó không biết hắn. Lục Nguyên cũng không phải tiểu học mới bắt đầu chơi bóng rổ. Ôi ôi ôi, biết đến thật nhiều nha, còn nói ngươi không quan tâm hắn. Đàm Giai Bình không buông tha, Đàm Giai Nghệ giải vây nói, ngươi lại không ăn coi như ăn sạch. Đàm Giai Bình lúc này mới im lặng, năm người tiếp tục ăn nồi lẩu. Lúc này, cạch 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 tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, tất cả mọi người giật mình kêu lên, dừng lại đua không dám lên tiếng. Cạch 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 lại là ba lần, không biết có phải hay không là cô túc quản. Đàm Giai Bình là gan lớn nhất, hô, ai vậy? Bên ngoài truyền tới một thô thô nữ sinh thanh âm, là ta, mở cửa. Các ngươi có phải hay không đang ăn nồi lẩu? Má ơi, là Triệu Phượng. Trương Đồng nghe được thanh âm này, là lớp 10, 13, ban một người nữ sinh, ở tại 312. Đàm Giai Bình đứng dậy tới cửa, vừa đem cửa mở ra, một cái thân ảnh khổng lồ liền đẩy cửa chen lấn vào đây, trong chiều nhìn một cái, ha ha, ta đã nghe đến nồi lẩu hương vị, vậy mà tại ký túc xá dùng của lô, không sợ bị cô túc quản phát hiện à? Phát hiện các ngươi nhất định phải chết. Đàm Giai Bình đem cái này Triệu Phượng kéo vào được, đóng cửa lại, một lần nữa chắn khe cửa nói, lỗ mũi của ngươi thật là linh, mũi chó, muốn ăn liền đến ăn, bớt nói nhảm. Cái này Triệu Phượng thân cao có 170, ở cấp 3 nữ sinh bên trong tuyệt đối là to con, dáng người mập mạp, tròn trịa mặt giống lên men bánh mì. Nghe được Đàm Giai Bình mời nàng cùng một chỗ ăn, trên mặt cười nở hoa, nho nhỏ con mắt đều híp mắt không có. Triệu Phượng cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở Đàm Giai Bình vị trí cũ bên trên, chen ở Đàm Giai Nghệ bên cạnh. Uy, còn có hay không đũa? Cầm đôi đũa cho ta. Triệu Phượng tranh cãi muốn đũa, Đàm Giai Nghệ từ trong túi đưa cho nàng một đôi duy nhất một lần đũa. Triệu Phượng tiếp nhận đũa, dùng sức hít một hơi nổi lẩu phát ra hương khí, cảm giác thèm ăn nhỏ dãi. Mở ra đũa đậu thủ, lúc đầu Đàm Giai Nghệ mua nguyên liệu nấu ăn không coi là nhiều, quá nhiều cầm cũng được, năm cái nữ sinh cũng ăn không được bao nhiêu. Nhưng thêm một cái Triệu Phượng liền không đồng dạng, nàng sức ăn không nhỏ, hơn nữa không để ý chút nào, một tia bắt đầu ăn, còn chuyên chọn dê bỏ thịt ăn. Triệu Phượng xuất hiện để vài người khác cũng bị mất khẩu vị, Triệu Tinh Ánh cùng Lưu Hiểu Lâm đều buông đũa xuống, nhìn xem Triệu Phượng một người ăn như gió cuốn. Triệu Phượng còn hỏi, các ngươi làm sao không ăn a? Ăn no rồi. Vậy còn dư lại coi như đều thuộc về ta. Đàm Giai Bình ngồi ở trên giường, đối với Triệu Phượng nói, uy, ăn hết nồi lẩu có ý gì, muốn hay không xem phim à? Triệu Phượng miệng bên trong nhai lấy thịt, nói, tốt, xem phim tốt, ta liền thích xem phim, cái gì phim? Đàm Giai Bình nói, phim kinh dị, ngươi có dám hay không nhìn? Triệu Phượng suy một tiếng, phim kinh dị có gì đặc biệt hơn người, ta liền thích xem phim kinh dị, phim gì? Đàm Giai Bình không nghĩ tới Triệu Phượng sẽ nói như vậy, nói, Điệp Tiên, rất khủng bố nha. Triệu Phượng nói, Điệp Tiên à, phim này ta xem qua, không có chút nào kinh khủng, có hay không cái gì khác đẹp mắt? Đàm Giai Bình một chút tế trụ, kỳ thật nàng cũng không thích xem phim kinh dị, bộ này Điệp Tiên nàng nhìn một điểm cũng không dám nhìn, mới đưa đến ký túc xá muốn cùng mọi người cùng nhau nhìn, tìm xem kích thích. Triệu Phượng dạng này tùy tiện vào đây ăn nhờ ở đậu, Đàm Giai Bình nghĩ dọa một chút nàng, để nàng bị cho mèo, nào biết được mập mạp này không ăn bộ này, còn ngược lại đem nàng một quân. Lúc này, Đàm Giai Nghệ từ trong túi xuất ra một cái nhựa đựng lặt tiệp đồ chấm đĩa, nói, đã ngươi nhìn qua Điệp Tiên, đợi chút nữa ăn xong chúng ta không bằng tới chơi đùa cái trò chơi này thế nào? Triệu Phượng nhìn một chút Đàm Giai Nghệ cùng đĩa, do dự một chút, một bên Đàm Giai Bình đã nhảy cơn lên nói, đúng. Chúng ta liền chơi cái trò chơi này, ngươi không phải nhìn qua phim sao, có dám hay không thử một chút? Triệu Phượng nói, thử liền thử, liền sợ các ngươi đến lúc đó dọa đến tè ra quần. Nghe Triệu Phượng nói như vậy, Trương Đồng cùng Lưu Hiểu Lâm đã lắc đầu liên tục, không chơi, ta không chơi, muốn chơi các ngươi chơi. Đàm Giai Bình vỗ Triệu Tinh Ánh bả vai, Triệu Tinh Ánh, ngươi có dám hay không chơi? Triệu Tinh Ánh cắn môi nghĩ nghĩ, chơi liền chơi, có gì phải sợ, chính là cái trò chơi nha. Ngay sau đó, Đàm Giai Bình nổi lẩu đều không ăn, từ trong ngăn kéo tìm ra một trương rõ ràng giấy, một thanh quảng họa, bắt đầu chiếu vào trên mạng dạy học hình ảnh, họa chơi Điệp Tiên cần Điệp Tiên giấy. Lưu Hiểu Lâm thấy thế, hỏi, uy, không muốn chơi cái này đi, ta nghe nói cái này rất tà môn. Đàm Giai Bình nói, sợ cái gì, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, lại nói hiện tại là buổi chiều, cũng không phải nửa đêm chơi. Uy, ngươi đến giúp đỡ, hỗ trợ viết chữ. Lưu Hiểu Lâm lắc đầu, ta không biết, ngươi muốn chơi chính ngươi viết đi. Trương Đồng tiến lên, ta tới giúp ngươi viết, bất quá ta cũng không chơi. Nói, Trương Đồng cầm qua một cây bút, bắt đầu giúp đỡ Đàm Giai Bình bút vẽ tiên đồ, ở phía trên viết chữ. Triệu Tinh Ánh, Triệu Phượng, Đàm Giai Nghệ ba người vẫn còn ăn nồi lẩu nấu đến càng lâu, tán phát mùi thơm càng là nồng đậm, những cái kia nấu thật lâu khoai tây, khoai lang càng trở nên mềm nu ăn ngon. Ừm, thật là thơm, thật là thơm. Chương 09, ngưng kết người đăng, vừa cuối tuần buổi chiều, sau khi về đến nhà Trần Kính An tự giam mình ở trong phòng, nghe mấy giờ âm nhạc. Mấy cái này tuần lễ, hắn nhiều năm qua mua các loại hát nhựa cây đĩa nhạc, phẩm chất cao CD, còn có một đài chứa đựng hơn vạn bài hát máy chiếu phim, đều từ Bạch Biển trong nhà hệ thống tin nhắn đi qua. Lúc trước hắn có cân nhắc muốn hay không dùng tiền đem Thạch Nguyên Cường gian phòng này cải tạo một chút, trang trí đến càng thích hợp nghe âm nhạc, có điều bởi vì là mướn phòng ở, ngẫm lại vẫn là coi như thôi. Trần Kính An âm nhạc khẩu vị rất rộng, lúc ngủ hắn thích nghe cổ điển nhạc nhẹ, có bản án đặt ở trên đầu liền thích nghe vừa thối vừa dài giao hưởng tác phẩm, hoặc là bách tông giáo âm nhạc, song xuôi bản án sẽ căn cứ tâm tình tùy ý chọn, lưu hành, giúp N rồi, tức sĩ, chỉ cần thuận thai của hắn, hắn đều sẽ thích. Rất nhiều người sẽ từ âm nhạc bên trong tìm kiếm kích tình hoặc sầu não, mà Trần Kính An chỉ muốn từ âm nhạc bên trong thu hoạch được bình tĩnh. Mang theo thai nghe, Trần Kính An nằm ở trên giường, phim tốt nghiệp khúc chủ đề The Sound of Science chậm rãi chạy xuôi lọt vào tai. Đơn giản ưu mỹ giai điệu, rất dễ dàng liền có thể để cho người ta buông lỏng và bình tĩnh xuống tới. Thế nhưng là Trần Kính An nghe được một nửa nhưng từ ngồi trên giường lên, rút ra thai nghe, hiển nhiên, bài hát này không cách nào làm cho hắn bình tĩnh trở lại. Đĩa nhạc, CD, phát ra cơ có thể chứa đựng âm nhạc, mà âm nhạc lại có thể chứa đựng ký ức, lúc có chút âm nhạc vang lên, đã từng ký ức liền sẽ không thể áp chế xuất hiện. Trần Kính An tắt đi phát ra cơ, mở ra từ bạch biển gửi tới dương lớn, tìm kiếm trong chốc lát, tìm ra một chương CD. Đây là một chương học sinh cấp 3 âm nhạc đoàn đội SRE bắt kế hoạch album hoàng, mặc dù bọn hắn hiện tại đã không phải học sinh cấp 3, nhưng ở đĩa nhạc bên trong còn tồn tại lấy bọn hắn thanh âm non nớt. Mở ra âm hưởng, đem CD đặt ở máy CD bên trên. Trần Kính An ngồi ở trước giường, nhắm mắt lại. Nghe ca nhạc cần chăm chú đi lĩnh hội từ khúc tác giả cùng ca giả muốn biểu đạt đồ vật, nếu như mặc cho âm phủ từ bên tai xuyên qua, đó cùng chư bát giới ăn nhân sâm quả cũng không có gì khác nhau. Trần Kính An ở trải nghiệm học sinh cấp 3 trường học trong sinh hoạt chân thực, chất phác mà đơn thuần tình cảm, kia non nớt mà thuần túy tiếng ca, như trời mưa thiên thủy từ mái hiên nhỏ xuống thanh âm. Nhưng Trần Kính An không phải là vì hồi ức cao trung lúc sinh hoạt, mà là hồi ức 2 tháng trước thời gian, chương này album là hắn 2 tháng trước từ một nhà cũ CD cửa hàng mua. Bởi vì mua CD rất nhiều, cho nên hắn sẽ ở CD bìa tiêu bên trên mua sáng ngày, theo thời gian trình tự từng chương nghe. Chương này album bìa liền biết ngày 13 tháng 9, sáng ở Bạch Biển sách hành. Ngày 13 tháng 9, vậy ta ngày 14 tháng 9 đang làm gì? Ở Trần Kính An trong hồi ức, ngày 14 tháng 9 hắn tại xử lý mấy lên nghiêm trọng ngẫu nhiên cố ý tổn thương vụ án, những ngày vụ án đại khái bỏ ra hắn thời gian 1 tuần, cuối cùng viên mãn giải quyết. Cho nên, số 14, số 15 cùng về sau mấy ngày, công việc trọng điểm cũng đều là đặt ở cố ý tổn thương trên bàn, khuya về nhà nghe một chút ca thư giãn một tí, không có vấn đề gì. Ký ức rất ăn khớp, hầu như không có bất kỳ cái gì tì vết, nhưng Trần Kính An chính là cảm thấy có một tia không thích hợp. Hắn nghe âm hưởng bên trong phát hình ra tiếng ca, nghe xong chính là học sinh hát, không có quá nhiều kỹ xảo, đơn thuần sạch sẽ giống như cô nương đuôi ngựa. Hắn mua xuống chương này đĩa chính là bị loại này thuần túy hấp dẫn. Nhưng lúc này, tiếng ca mang tới cũng không phải là thuần túy hưởng thụ. Không đúng, ca cùng ngay lúc đó ký ức không khớp, ngày 14 tháng 9, ta đến cùng đang làm gì? Trần Kính An ôm đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Cuối tuần ban đêm, Minh Cao Trung học sinh đều về tới trường học bên trên muộn tự học. Nói là muộn tự học, lão sư ngẫu nhiên vẫn là sẽ mượn dùng 1-2 tiết đến lên lớp, đặc biệt là số học lão sư, bọn hắn tựa hồ luôn có bên trên không hết khóa, nói không hết đề. Từ Minh Hạo cầm bài thi cùng giáo trình tiến vào lớp 10, 3, ban phòng học, hắn là 3 ban chủ nhiệm lớp, phụ trách dạy 3 ban cùng 4 ban 2 cái lớp 10 lớp toán học. Học kỳ mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, lớp 10 hài tử từ sơ trung học lên, có chút không thích ứng cao trung lớp số học trình độ khó, không ngừng kêu khổ. Từ Minh Hạo là trẻ tuổi giáo sư, lần thứ nhất làm chủ nhiệm lớp, rất là muốn mang ra chút thành tích đến, bản thân ban toán học cũng không thể rơi xuống quá nhiều. Cho nên hắn muốn mượn dùng muộn tự học cho các học sinh bên trên vừa lên khóa, giảng một chút đề. Hắn vừa vào cửa, nguyên bản còn có chút hò hét ầm ĩ phòng học một chút yên tĩnh trở lại. Từ Minh Hạo mọc ra một trương mặt em bé, làm chủ nhiệm lớp, vì đối với học sinh bảo trì lực trấn nhiếp, hắn tận lực ăn nói có ý tứ, để cho mình lộ ra hùng một chút. Hơn 2 tháng xuống tới, hiệu quả cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất hắn sụ mặt thời điểm, đại đa số học sinh không dám đối với hắn cười đùa tí từng. Đương nhiên, một số nhỏ người ngoại trừ, tỉ như cái kia yêu nghịch ngợm gây sự Đàm Gia Bình, nàng nếu là có tỉ nàng một nửa hiểu chuyện, Từ Minh Hạo sẽ cảm thấy ban này chủ nhiệm tốt làm rất nhiều. Từ Minh Hạo rất tự nhiên nhìn lướt qua tổ thứ nhất Đàm Gia Bình chỗ ngồi, hắn đem nàng an bài ở hàng thứ nhất, chính là vì tùy thời có thể giám sát nàng. Kết quả, Đàm Gia Bình vị trí lại là trống không, nhìn xem thời gian, sắp 7 giờ, làm sao còn chưa tới. Lại quét mắt một vòng phòng học, còn có mấy cái vị trí là trống không, ngồi ở Đàm Gia Bình phía sau Trương Đồng, tổ thứ 2 Lưu Hiểu Lâm, còn có tổ thứ 3 phía sau, kia là Triệu Tinh Ánh chỗ ngồi. Mấy người các nàng là cùng một cái túc xá, làm sao đều không đến. Từ Minh Hạo đem ban trưởng quát lên hỏi, 303 túc xá người đâu? Làm sao đều không đến? Ban trưởng trả lời, ta nhìn các nàng buổi chiều tới, nhưng khi đi học không gặp các nàng ra. Từ Minh Hạo sầm mặt lại, nói, gọi điện thoại cho các nàng ký túc xá giải là ai? Là Triệu Tinh Ánh. Từ Minh Hạo lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho ban trưởng, để nàng phát Triệu Tinh Ánh dây số. Học sinh cấp 3 trên lớp học là không cho phép mang điện thoại di động, đoàn người điện thoại chỉ cho phép đặt ở trong túc xá sử dụng, đương nhiên vẫn là sẽ có người lén lút mang điện thoại đến trong phòng học. Điện thoại vừa thông qua đi, cổng liền vào đi mấy nữ sinh, một người cầm đầu chính là Đàm Gia Bình. Nàng hô một tiếng báo cáo liền vào, nhanh như chớp về tới chỗ ngồi của mình. Mấy cái khác nữ sinh hô báo cáo còn đứng ở cổng, chính là Triệu Tinh Ánh, Trương Đồng cùng Lưu Hiểu Lâm ba người. Từ Minh Hạo trừng mắt liếc Đàm Gia Bình, nói, ta để ngươi vào đi rồi. Đàm Gia Bình ngồi tại chỗ, nói, chung vào học còn không có gõ vang đâu. Vừa dứt lời, chung vào học ren 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 vang lên, Đàm Gia Bình nói, ngươi nhìn, mới vừa lên khóa. Từ Minh Hạo mặt tức giận đến có chút đỏ, đối với một lớp chủ nhiệm tới nói, đây là học sinh khiêu khích. Ngày bình thường cái này Đàm Gia Bình chính là nhất nghịch ngợm một cái, so nam sinh đều muốn nghịch ngợm, miệng lưỡi bén nhọn, thích cùng lao sư cãi nhau phân cao thấp. Hôm nay cái khác mấy nữ sinh đều ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa, liền nàng một cái lô mãng xuống tới, còn cùng lao sư mạnh miệng. Từ Minh Hạo cảm thấy, loại hành vi này không thể dung túng, nếu không ở trong lớp, hắn ban này chủ nhiệm uy tín làm sao dựng nên. Hắn biết Đàm Nhã rất có tiền, nhưng có tiền cũng không thể không đem lão sư để vào mắt, không đem lớp kỷ luật để vào mắt. Ngay sau đó, Từ Hạo Minh đi đến Đàm Giai Bình bàn học trước, nghiêm mặt nói, đứng lại mặt miệng đi. Đàm Giai Bình ngồi ở trên ghế, nhấc mặt nhìn xem chủ nhiệm lớp, cười cười nói, ta lên lớp trước đó mới tiến vào, tại sao phải đứng trở về? Đàm Giai Bình nụ cười trên mặt mang theo khiêu khích ý vị, Từ Minh Hạo mặt càng đỏ hơn, hắn vốn chính là mặt em bé, mặt trắng không dâu, mang kính mắt, cái này khiến hắn nhìn qua có chút buồn cười. Từ Minh Hạo mắt liếc phòng học, những học sinh khác đều ở quan sát, hắn cảm giác các học sinh đều đang đợi lấy nhìn hắn trò cười. Hôm nay vô luận như thế nào, không thể để cho Đàm Giai Bình phách lối như vậy xuống dưới. Đi ra cho ta. Từ Minh Hạo đột nhiên bạo phát, hắn gầm nhẹ một tiếng, dắt lấy Đàm Giai Bình cánh tay kéo ra ngoài, muốn đem nàng kéo tới ngoài cửa đi. Đàm Giai Bình thì quật cường giống một đầu mới sinh con ngẽ, ra sức chống cự lại, nàng đồng phục đã bị Từ Minh Hạo cho kéo biến hình, hai cái chân vẫn còn gắt gao nằm lăn trên đất. Từ Minh Hạo giận không kèm được, phát lực kéo một cái, Đàm Giai Bình hai tay lôi kéo bàn học, xoẹt một tiếng vang thật lớn, Đàm Giai Bình bàn học bị ngay tiếp theo túm té xuống đất. Đừng bảo là toàn bộ phòng học, đoán chừng cả tòa lầu đều có thể nghe được cái này tiếng vang to lớn. Mà Từ Minh Hạo vị này tuổi trẻ giáo viên chủ nhiệm hiển nhiên đã mất đi lý trí, Đàm Giai Bình phản kháng triệt để chọc giận hắn, hắn tiến lên đối với Đàm Giai Bình liền quăng một cái bàn tay. Ba một tiếng giòn vang. Đàm Giai Bình trên mặt nhiều một cái tay số đỏ ấn, toàn lớp học sinh đều sợ ngây người, Đàm Giai Bình bụng mặt không dám tin nhìn xem Từ Minh Hạo. Hiện tại trong trường học, lão sư đánh người, 89 phần 10 là muốn ăn xử lý, nói không chừng còn muốn đem công việc cho mất đi. Từ Minh Hạo đánh xong cũng bắt đầu hối hận, hắn quá vọng động rồi, hiện tại học sinh cấp 3, nếu như bởi vì một tát này mà làm ra cái gì quá kích cử động, hắn giáo sư kiếp sống liền kết thúc. Nhưng hắn lại không thể lập tức đối với Đàm Giai Bình xin lỗi, hai người cứ như vậy tại bục giảng trước giằng co, ngoài cửa ba nữ sinh đều ngây dại, căn bản không dám vào tới. Trong phòng học bầu không khí giống đọc lại. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn phá vỡ ngưng kết, tiếp theo một hình bóng từ phía trước cửa sổ xoát một chút hiện lên, liền nghe được thình thịch một tiếng vang thật lớn. Có đồ vật gì động trên lầu rất xuống. Tất cả mọi người bị dọa đến từ trên ghế bắn lên, tiếng kêu thảm kia để cho người ta lỗ chân lông dựng đứng. Gần cửa sổ học sinh hướng về ngoài cửa sổ xem xét, có người nhảy lầu tự sát. Mặt của hắn đều bầm méo. Chương 10, lui bảy người đăng, vượt ban đêm, đèn báo hiệu trong đêm tối xoay tròn, lấp lánh, màu đỏ lam chỉ riêng vô cùng chói mắt. Các học sinh đều ngồi trong phòng học tự học, nhưng bọn hắn tâm đều không ở trước mắt trên sách học, mà là bị ngoài cửa sổ tia sáng hấp dẫn lấy. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, nam hải tử cau mày, mang theo hưng phấn đang lặng lẽ nghị luận, nữ hải tử có trầm mặc không nói, có sợ hai sắc mặt trắng bệnh, thậm chí trong mắt thấm ra nước mắt tới. Các lao sư mặc dù từng lần một nhắc nhở học sinh xem thật kỹ sách, không nên ồn ào, coi như ngay cả chính bọn hắn cũng nhịn không được hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Khóa là không có cách nào lên, một người nữ sinh nhảy lầu tự sát. Vì cam đoan trật tự, tất cả học sinh đều bị yêu cầu ở lại trong phòng học, ngồi ở chỗ ngồi của mình không cho phép rời đi. Bảo an cùng hiệu trưởng đuổi tới hiện trường thời điểm, nữ sinh đã không có cứu, đầu góc chạm đất, rơi vào lầu một đất xi măng bên trên, phá tan hoa. Nửa giờ sau, cảnh sát cùng xe cứu thương đi tới hiện trường, trên xe cứu thương bác sĩ kiểm tra một chút nữ sinh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, lắc đầu tuyên án nàng triệt để tử vong. Cảnh sát tới hai cái, gác chung khu hổ đường núi đồn công an trực ban cảnh sát nhân dân, đối với tình huống tiến hành đơn giản hỏi han. Cái thứ nhất bị hỏi tự nhiên là hiệu trưởng họ Chu, có học sinh trong trường học nhảy lầu tự sát, tháng 11 ban đêm, trên đầu của hắn tất cả đều là mồ hôi. Chu hiệu trưởng, người chết thân phận có thể xác định sao? Một người cảnh sát hỏi. Chu hiệu trưởng nói, có thể, vừa mới có lao sư xác nhận, là lớp 10 học sinh, 13 ban, gọi Triệu Phượng. Người chết chính là Triệu Phượng, kỳ thật nhận ra nàng rất đơn giản, bởi vì nàng hình thể ở học sinh cấp 3 bên trong quá chú mục, bình thường lao sư coi như không biết danh tự, cũng sẽ đối nàng có ấn tượng. Trong trường học có hay không giám sát? Có giám sát, mỗi một tầng lầu đều có giám sát. Có biết hay không từ tầng kia nhảy xuống? Trong phòng học. Không phải từ trong phòng học nhảy xuống, tựa như là từ mái nhà nhảy xuống. Tốt, mang bọn ta đi xem một chút giám sát. Ở cảnh sát trước khi đến, hiệu trưởng liền đem trên lầu mấy cái phòng học đều hỏi mấy lần, nhưng học sinh cùng lao sư đều nói cho hắn biết, không có người từ phòng học rơi xuống. Vậy cũng chỉ có thể là từ mái nhà đến rơi xuống. Triệu Phượng vừa vặn rơi vào lầu 1 lớp 10, 3, ban ngoài cửa sổ đất xi măng bên trên, nếu như nàng điểm rơi lại hướng bên ngoài dựa vào một chút, có lẽ có thể rơi vào trên bãi cỏ, sẽ không phải chết đến thảm liệt như vậy. Mùa thu, phòng học màn cửa đều đã tháo bỏ xuống, gần cửa sổ đồng học chỉ có thể tận lực không nhìn ra ngoài. Triệu Phượng thi thể đã bị lôi đi, nhưng trên mặt đất còn lưu lại đỏ trắng chất hỗn hợp, ở tầng lầu ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ âm âm u u ánh sáng. Có ngồi cạnh cửa sổ vị trí nữ hài tử ngồi tại vị trí trước, nằm sấp khóc lên. Một ít nam sinh cũng bị dọa phát sợ, ngoại trừ xếp sau số ít hai cái không đầu không đuôi trộm đạo ở nơi đó chụp ảnh, những người khác bao phủ ở một loại bi thương và trong sự sợ hãi. Đối với 14-15 tuổi hài tử tới nói, bọn hắn còn không có chân chính bắt đầu đi tìm hiểu sinh, tự nhiên càng sẽ không hiểu được chết. Bọn hắn không buồn không lo còn sống, thể nghiệm lấy bình hòa buồn vui. Đối với hắn còn trẻ nhóm tới nói, thời gian cùng sinh mệnh giống một đầu không nhìn thấy cuối sông, trong truyền thuyết tử vong chi hải không biết ở xa phương nào. Cái gọi là tử thần chỉ là tồn tại ở tiểu thuyết, mạn gạ cùng trong tivi lạnh lùng màu đen thần chi, hắn có thể bị mang theo ưu nhã xương hảo, thu hoạch những cái kia không tồn tại sinh mệnh. Nhưng hôm nay hắn lại gần trong gang tấc, tản ra băng lãnh cùng làm cho người e ngại khí tức, tàn khốc không có một tia ôn nhu, càng không quan trọng ưu nhã. Một cái đã từng hoạt bát, có giống như bọn họ tuổi tác, không giống tính cách cùng bề ngoài đồng học cứ như vậy chết mất, khốc liệt chết đi. Kia từ ngoài cửa sổ truyền đến thê lương thét lên, cùng sau khi hạ xuống xương vỡ vụn thanh âm, tất nhiên trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, trở thành lớp 10, 3, ban học sinh ngắc ngộ. So sánh với mà nói, Đàm Giai Bình cùng Từ Minh Hạo phát sinh điểm ấy xung đột nhỏ, căn bản là không tính là cái gì. Đàm Giai Bình cúi đầu ngồi tại vị trí trước, nàng mỏng mà quật tường bờ môi mím thật chặt, tay nàng đặt ở dưới mặt bàn, từ trong túi sách len lén lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra mẹ chat, ở năm người ký túc xá bảy bên trong nói ra, nhất định là buổi chiều mời điệp tiên vấn đề, đúng hay không? Nhưng không có người đáp lại, ngoại trừ nàng, vài người khác nên vậy đều không có mang điện thoại, chỉ có nàng, luôn luôn như thế làm theo ý mình, không thích thủ quy củ. Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, cái này phảng phất là hết hạn tù thả ra tuyên án, toàn bộ phòng học lập tức hỗn loạn. Ngồi ở bên cửa sổ bên trên học sinh, phần lớn lập tức rời đi chỗ ngồi, chạy tới phòng học bên ngoài, những người khác cũng giống vậy, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nói nội tâm sợ hãi, lại dùng cái này đến vuốt lên sợ hãi. Chỉ có một số nhỏ người ra chuyện, ngược lại tụ tập ở cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, phảng phất muốn từ kia bảy vết tích bên trong tìm ra cái gì mấu chốt manh mối. Toàn bộ trường học đều lộn xộn, các lao sư hết giờ học cũng đang sôi nổi nghị luận, mà Từ Minh Hạo vội vàng rời phòng học, hướng về văn phòng đi đến, cùng Đàm Giai Bình cãi lộn không có bất kỳ cái gì kết quả. Hắn đã không có lập uy, cũng không thể giáo huấn một chút cái này không nghe lời ra hỏa, ở một trận đột nhiên xuất hiện tự sát bên trong, hắn cảm giác hắn làm một chủ nhiệm lớp tôn nghiêm, cũng đã tự sát. Từ lao sư, vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nhanh đến cửa phòng làm việc, một người nữ lao sư chạm mặt tới, cùng Từ Minh Hạo đáp lời. Là bên cạnh ngữ văn lão sư Hoàng lão sư, Từ Minh Hạo thở ra một hơi, trên lầu một cái học sinh tự sát. Hoàng lão sư nói, không phải, trước đó, ta nghe được lớp các ngươi có động tĩnh. Đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con Từ Minh Hạo nói, a, không có gì, có cái học sinh không nghe lời. Hoàng lão sư nói, là Đàm Giai Bình chứ? Đứa bé kia nhất không nghe lời. Từ Minh Hạo không có trả lời, chỉ là hàm hồ nói hai câu, liền tiến vào phòng làm việc của mình, không tiếp tục để ý tới Hoàng lão sư. Lúc này, ở lớp 10, 3, ban, Đàm Giai Bình đem Trương Động, Lưu Hiểu Lâm còn có Triệu Tinh Ánh đều thét lên phía bên mình đến, Lưu Hiểu Lâm mặt mũi tràn đầy do dự, mà Triệu Tinh Ánh một mặt không vui. Mau tới đây a. Đàm Giai Bình hô. Hai người vẫn là đến đây, bốn người vây tụ cùng một chỗ, tránh đi bạn học khác, Đàm Giai Bình nói, các ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Triệu Tinh Ánh nói, cái gì làm sao bây giờ? Đàm Giai Bình nói, Điệp Tiên a. Khẳng định là buổi chiều mời Điệp Tiên xảy ra chuyện. Triệu Tinh Ánh nói, ngươi chớ có nói hiệp nói vượng, ta vậy mới không tin đâu. Đàm Giai Bình nói, cái gì không tin, buổi chiều ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Người kia, Lưu Hiểu Lâm bội nói, ngươi đừng nói nữa. Đừng nói nữa, ta sợ hãi. Trương Đồng nói, ừm, là bốn người các ngươi chơi, hai chúng ta cũng không có chơi. Đàm Giai Bình nói, không có chơi làm sao vậy, ta vừa mới điện thoại tra xét, nói nhìn người, đồng dạng sẽ bị phụ thân. Triệu Phượng nhất định là bị phụ thân. Triệu Tinh Ánh đột nhiên cả giận nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Trở về hảo hảo ở. Nói xong, Triệu Tinh Ánh quay người rời đi, còn lại ba người nhìn nhau, chung vào học góp vàng, chỉ có thể riêng phần mình trở về vị trí của mình. Đàm Giai Bình ngồi ở chỗ ngồi của mình có chút mẩn ra, nàng dưới bàn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phát hiện bảy bên trong vẫn không có người nào nói chuyện. Nhưng nguyên bản 5 người bảy đã biến thành chỉ có 4 người, xem xét danh sách, Triệu Tinh Ánh không có ở đây. Nàng nuôi bảy. Chương 11, chó sủa người đăng, vượt cuối tuần này tự học buổi tối đối với Minh Cao trung học người mà nói có chút gian nan. Xe cứu thương tiếng còi đã đi xa, Triệu Phượng thi thể bị vận chuyển đi, hiện trường bị hai tên cảnh sát dùng cảnh giới tuyến phong tỏa. Mặc dù thông qua giám sát sơ bộ xác nhận là tự sát, nhưng bởi vì cũng không đủ người chứng kiến, cho nên vẫn là cần chờ đợi kỹ thuật điều tra cùng kiểm tra thi thể kết quả. Triệu Phượng chủ nhiệm lớp gọi điện thoại thông chi Triệu Phượng gia thuộc, đây không thể nghi ngờ là một cái sấm sét giữa trời quang, thẳng đến đuổi tới trường học, cha mẹ của nàng cũng không dám tin tưởng mình nữ nhi cứ như vậy không có. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm, còn có chủ nhiệm lớp bọn người cùng một chỗ, đi cùng Triệu Phượng phụ mẫu đi bệnh viện, Triệu Phượng thi thể ở nơi đó nằm, còn có rất nhiều vấn đề chờ lấy trường học đi giải quyết. Ở sân trường bên trong, tử vong mang tới ngột ngạt, u ám bầu không khí vẫn như cũ bao phủ trong phòng học, đặc biệt là ở lớp 10, 3, ban. Trong phòng học an tĩnh đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy đèn huỳnh quang tư tư dòng điện âm thanh, ngoài cửa sổ vũng máu kia vẫn là vững vàng chiếm cư ở đất xi măng bên trên, nói vừa rồi phát sinh đáng sợ sự tình. Một mực nhịn đến tự học buổi tối tan học, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Từ Minh Hạo đi vào phòng học, đối với các học sinh nói ra, ngày mai vẫn là như thường lệ lên lớp, về ký túc xá về sau cùng trong nhà người gọi điện thoại, còn có, không cần loạn giải lời đồn. Các học sinh không nói gì, bọn hắn coi là ngày mai sẽ nghỉ học, không nghĩ tới còn muốn tiếp tục lên lớp. Đàm Giai Bình mỗi lần cũng sẽ cùng ba cái cùng phòng cùng rời đi về ký túc xá, nhưng lần này nàng không có, nàng thu thập xong đồ vật, cóng lên túi sách liền một người rời đi. Lưu Hiểu Lâm nghĩ gọi nàng lại, kết quả Đàm Giai Bình căn bản không có để ý tới, Trương Đồng tiến lên phía trước nói, được rồi, nàng vốn là như vậy, không biết lại phát cái gì tính tình. Lưu Hiểu Lâm không biết nên nói cái gì, mà Triệu Tinh Ánh thu thập xong đồ vật của mình về sau, cũng thẳng rời đi, không có cùng hai người khác cùng đi. Lưu Hiểu Lâm đành phải cùng Trương Đồng cùng một chỗ về ký túc xá. Trên đường đi tất cả mọi người đang thảo luận Triệu Phượng chuyện tự sát. Triệu Phượng ở Minh Cao Trung học cũng coi như cái danh nhân, nhưng nàng cùng Lục Nguyên không giống, nàng trở thành danh nhân không phải là bởi vì nàng phương diện nào đó bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì nàng là cái kỳ hoa. Một phương diện thành tích của nàng rất tốt, không phải không thi toàn quốc tiến Minh Cao Trung học, một phương diện khác, cá tính của nàng lại làm cho người ta chán ghét, cực kỳ tự luyến, vẫn cho rằng bản thân là một không được đại mỹ nữ. Học kỳ mới khai giảng cái thứ nhất ở lễ, Triệu Phượng cũng bởi vì chạy tới lớp 12 thổ lộ một cái soái ca học trưởng mà ở toàn trường thanh danh lan truyền lớn, trở thành sân trường dư luận tiêu điểm. Trường học đội bóng rổ bắt đầu tranh tài về sau, nàng lại nghĩa vô phản cố trở thành Lục Nguyên trung thực cùng đội, đối với Lục Nguyên triển khai các loại truy cầu. Bao quát đưa cơm trưa, tặng hoa, đưa thơ tình, chạy tới lớp tháng 11 năm 19 ban cổng bồi hồi chờ một hệ liệt hoạt động, để Lục Nguyên không chịu nổi kỳ nhiễu. Mà mặc kệ lao sư làm sao phê bình, khuyên nhủ, nàng đều không nghe, cũng tin tưởng vững chắc bản thân là toàn trường xinh đẹp nhất nữ sinh, ngày bình thường nói chuyện làm việc lại rất bá đạo, dẫn đến cùng đồng học quan hệ rất kém cỏi. Cùng lúc đó, thành tích của nàng vẫn là rất tốt, lão sư đều cầm nàng không có cách nào. Hiện tại, đề tài của nàng độ càng là đạt đến đỉnh phong, chỉ tiếp đại giới là tính mạng của nàng, cái này đại giới thật là quá lớn một chút. Hiểu Lâm, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem buổi chiều sự tình nói cho lão sư biết? Trương Đồng nghe các bạn học nghị luận, đối với Lưu Hiểu Lâm hỏi. Nói thế nào? Ngươi cũng cảm thấy Triệu Phượng tự sát cùng buổi chiều chơi điệp tiên có quan hệ? Lưu Hiểu Lâm trả lời. Ta không biết ta, thế nhưng là, ngươi không cảm thấy rất tà môn sao? Triệu Phượng chọn chúng cái trước kia, là Lục. Nàng không phải rất vui vẻ, nói nàng cùng Lục Nguyên hữu duyên. Nhưng nàng từ trên lầu ngã xuống, đây coi là cái gì? Xem như chạm đất chứ. Ngươi chớ nói nhảm. Lưu Hiểu Lâm đánh gãy Trương Đồng, Trương Đồng cũng ngậm miệng lại, bởi vì nói chính nàng cũng cảm thấy sợ lên. Hai người về tới ký túc xá, đã hơn 9 giờ đêm, Đàm Giai Bình cùng Triệu Tinh Ánh hai người đã ở lại trong túc xá, gian phòng bên trong còn lưu lại nồi lẩu bụi. Mấy người buổi chiều ăn xong nồi lẩu về sau, đem canh liệu, cặn bã xử lý, sau đó mở cửa sổ ra thông gió, phun ra mùi thơm ngát để, lại tẩy tắm thay quần áo, cho nên muộn tự học mới đến trễ. Lưu Hiểu Lâm nhìn xem Đàm Giai Bình cùng Triệu Tinh Ánh hai người, Đàm Giai Bình mặc quần áo nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không hiểu thấu không biết lại tại phát cái gì tính tình. Triệu Tinh Ánh đang thay quần áo, cầm chậu rửa mặt múc nước rửa mặt, túc xá không khí có chút đè nén. Trương Đồng không nói gì, nàng mang theo làm việc trở về, mở ra trên bàn sách đèn bàn bắt đầu làm lên làm việc tới. Túc xá nơi hẻo lánh bên trong, buổi chiều chơi điệp tiên dùng điệp tiên giấy cùng nhựa đợt lạt tiệp đĩa vẫn còn, đĩa bên trên dùng tính dầu bút họa một cây mũi tên. Lục. Lưu Hiểu Lâm nghĩ đến xuống buổi trưa, Triệu Phượng hỏi xong vấn đề sau mũi tên chỉ hướng chữ. Tự luyến Triệu Phượng, ở đặt câu hỏi lúc hỏi Minh Cao Trung học ai thích nhất ta cái này buồn nôn vấn đề. Kỳ quái hơn chính là bốn người dùng sức, đĩa dừng lại địa phương, mũi tên lại thật chỉ hướng cái này lục chữ. Lưu Hiểu Lâm nhớ kỹ, cái này lục chữ là nàng viết ở điệp tiên trên giấy, nho nhỏ, tiểu chữ có chút mảnh mai. Chỉ đến cái chữ này thời điểm, tất cả mọi người cười, mặc dù đoàn người đều không thích Triệu Phượng, càng không cho rằng Lục Nguyên sẽ thích nàng, nhưng điểm đến cái chữ này vẫn là để người cảm thấy rất sung sướng. Thế nhưng là không nghĩ tới. Uy, ngươi nhìn xem cái kia phát cái gì ngốc ca. Chuyển đến Đàm Giai Bình thanh âm, nàng từ trên giường bỏ lên, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, đem điệp tiên giấy cùng đĩa cầm lên, cuốn thành một đoạn, ném vào trong thùng rác. Lưu Hiểu Lâm hỏi, Đàm Giai Bình, ngươi làm gì tức giận như vậy? Ngươi thật tin tưởng điệp tiên a? Đàm Giai Bình hỏi lại, ngươi không tin sao? Lưu Hiểu Lâm lắc đầu, Đàm Giai Bình nói, ta tin, điệp tiên cùng ta nói qua nói. Đàm Giai Bình ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lưu Hiểu Lâm, Lưu Hiểu Lâm không có tồn tại cảm thấy tóc gáy dựng đứng, nàng né tránh Đàm Giai Bình ánh mắt, ta phải làm bài tập. Lưu Hiểu Lâm ngồi ở trước bàn đọc sách của mình, xuất ra toán học luyện tập sách, mở ra bản nháp giấy, nhìn xem luyện tập sách bên trên bài tập, lại cảm giác đầu óc căn bản là không có cách nào suy nghĩ giải đề. Nàng nghĩ đến Đàm Giai Bình nói lời, thật chẳng lẽ có điệp tiên? Chẳng lẽ Triệu Phượng chết thật cùng điệp tiên có quan hệ? Chậm rãi đến đêm khuya, cô túc quản bắt đầu nhắc nhở mỗi cái ký túc xá tắt đèn. Triệu Phượng ký túc xá ở tầng này bên kia, 312, một đêm này đối với cái túc xá này nữ hải tới nói khẳng định không dễ chịu. 3034 cái nữ sinh đều rửa mặt xong nằm ở trên giường, A Di mở cửa nhìn một chút, bốn người đều ở, nói, đều ở à, tắt đèn à, đi ngủ. Nói xong, đem đèn ba một chút dập tắt, chờ nàng tra xong mỗi cái gian phòng, liền sẽ đem tầng này công tắc nguồn điện kéo xuống, thẳng đến sáng sớm ngày mai lại mở điện. Phòng ngủ lâm vào trong bóng tối, cách một hồi có thể nghe được A Di đến bên cạnh ký túc xá mở cửa, nhắc nhở, tắt đèn thanh âm. Lưu Hiểu Lâm ngủ ở dưới giường, dựa vào cửa một bên, nàng nằm ngang, chăm chú nhắm mắt lại, để cho mình trầm tĩnh lại, nghĩ đến mau chóng ngủ. Nàng để cho mình không đi nghĩ buổi chiều sự tình, không đi nghĩ tự học buổi tối Triệu Phượng kia thê lương thét lên cùng rơi xuống sau ngã trên mặt đất dáng vẻ. Nàng lúc ấy đứng tại cổng, chính đối phòng học khác một bên cửa sổ, bên ngoài nàng xem rõ ràng. Thần kinh của nàng đã so với quá khứ cứng cỏi rất nhiều, đổi thành trước đó nàng khả năng đã sớm sợ và khóc, lúc này nàng nhưng không có. Nước mắt của nàng sẽ không dễ dàng lại lưu. Lưu Hiểu Lâm chậm rãi buông lòng xuống, trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, trước kia trước khi ngủ các nàng đều sẽ trò chuyện một ít ngày, nhưng đêm nay tất cả mọi người không nói một lời. Lưu Hiểu Lâm mí mắt càng ngày càng nặng, hô hấp dần dần bình ổn đều, nàng sắp ngủ thiếp đi. Lúc này, giường trên truyền đến một trận vận động, tiếp theo lại là một trận vận động, tựa như là xoay người thanh âm, nàng giường trên ngủ là Triệu Tinh Ánh. Động mấy lần, lại không động tĩnh. Lưu Hiểu Lâm ý thức càng ngày càng mơ hồ, sắp ngủ thiếp đi. Đột nhiên phía trên kẹt kẹt một tiếng, đem Lưu Hiểu Lâm dọa đến một cái giật mình, buồn ngủ đống chốc bị đánh lui. Triệu Tinh Ánh đối diện Trương Đồng cũng bị đánh thức. Trương Đồng nhìn thấy, Triệu Tinh Ánh từ trên giường ngồi dậy, hỏi: Triệu Tinh Ánh, ngươi làm gì? Còn chưa ngủ? Triệu Tinh Ánh ngồi ở đâu, nói ra, các ngươi có nghe hay không đi ra bên ngoài thanh âm? Lưu Hiểu Lâm nín thở, nhưng bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nào có cái gì thanh âm? Các ngươi nghe. Triệu Tinh Ánh lại nói, thanh âm của nàng gấp rút mà khẩn trương, trong bóng đêm để cho người ta lỗ chân lông rút lại. Trương Đồng nói, nào có cái gì thanh âm, ngươi nhanh ngủ đi, đừng dọa người a. Triệu Tinh Ánh nói, thật sự có thanh âm, các ngươi không nghe thấy sao? Bên ngoài có chó sủa, có con chó một mực đang gọi. Chương 12, người mới người đăng, bữa thứ hai buổi sáng, Trần Kính An lại dậy thật sớm, bất quá hắn cũng không có ra ngoài chạy bộ, mà là tại trong phòng tự mình làm sớm rèn luyện. Lập tức liền muốn mùa đông, Liễu Kinh gần nhất không khí là càng ngày càng kém, buổi sáng hôm nay lại là ô nhiễm màu đỏ dự cảnh, bên ngoài tối tăm mở mịt một mảnh. Nơi này không có cách nào cùng Bạch Biển so sánh, Bạch Biển ở bờ biển, gió biển thổi, cái gì sương mù mai đều cho thổi không có. Có điều Trần Kính An ngược lại là thật thích Liễu Kinh, bởi vì lầu dưới sớm một chút ăn thật ngon. Bất luận là bánh quẩy, màn thầu vẫn là đậu hoa, trứng sủi cảo, hương vị đều rất không tệ. Trước kia Trần Kính An ở Bạch Biển rất ít ăn kiểu Trung Quốc bữa sáng, hắn càng nhiều bản thân làm bánh mì, sữa bò, tới Liêu Kinh liền ăn đến dừng lại không được. Hắn trong phòng ăn một cái treo bích thức dẫn thể hướng lên cán, tại làm đến phần lưng cơ bắp run lên nở, một cái đều kéo không đi lên về sau, Trần Kính An thở một hơi dài nhẹ nhõm, hởi quần áo thể thao đi phòng vệ sinh tắm rửa. Thấy đến một nửa, cửa phòng vệ sinh rầm 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 bị gõ vang, Trần Kính An hỏi, chờ một chút, lập tức được rồi. Trần Kính An nghĩ Thạch Nguyên Cường gia hỏa này khẳng định là nghĩ đại hảo, không phải sẽ không như thế gấp, thấy xong vừa mở cửa, Thạch Nguyên Cường lại cầm đồ lót cùng quần áo mới. Thế nào, ngươi cũng muốn tắm rửa? Đúng, còn có hay không nước nóng? Chờ một chút đi, ngươi làm sao buổi sáng cũng muốn tắm rửa? Trần Kính An có chút kỳ quái, Thạch Nguyên Cường con hàng này đừng nói buổi sáng, ban đêm đều thường xuyên không tắm rửa trực tiếp đi ngủ. Thạch Nguyên Cường nói, ai nha, phải gìn giữ một cái tốt đẹp hình tượng nha, hôm nay có người mới muốn tới. Trần Kính An nói, cái gì người mới? Thạch Nguyên Cường nói, Vương Tính không có nói cho ngươi biết. Hôm nay qua chúng ta muốn điều người mới tới à, rốt cục không còn là ba người, nghe nói vẫn là cái trẻ tuổi cô nương. Trần Kính An đầu tuần đội vàng chạy khắp nơi, không có thời gian ở tại khoa bên trong, Thạch Nguyên Cường thì một mực đang khoa bên trong giúp Vương Tĩnh chỉnh lý hồ sơ. Không nghĩ tới thật sự có điều người mới tới, không biết là cùng bọn hắn hai đồng dạng phổ thông nhân viên cảnh sát, vẫn là giống như Vương Tĩnh biến dị người. Thạch Nguyên Cường vội vàng tiến vào phòng vệ sinh, nhìn một chút máy nước nóng, nước vẫn còn đốt, đoán chừng còn có một hồi, hắn liền bắt đầu trước đánh răng, tiếp theo xoa cạo râu cao cạo râu. Trần Kính An một bên mặc quần áo vừa nói, ngươi làm gì, người mới đến ngươi hưng phấn như vậy, muốn hay không phun điểm nước hoa? Thạch Nguyên Cường một bên cạo râu vừa nói, đây là lễ phép. Lúc trước ta lúc đi đón ngươi, cũng rất chân thành rửa mặt. Trần Kính An lại biết Thạch Nguyên Cường tâm tư, gia hỏa này độc thân 30 năm, lâu dài ở cơ sở đồn công an, căn bản tiếp xúc không đến các phái. Ở cộng đồng thường xuyên tiếp xúc nữ tính, không phải bác gái chính là tiểu hài, nữ cảnh sát kia là không cần nghĩ, người ta cũng chướng mắt hắn. Lần này có người mới đến, vẫn là nữ, mặc dù không có nghĩa là đến nàng liền cùng Thạch Nguyên Cường có quan hệ, nhưng làm độc thân nhân sĩ hắn vẫn là phải lễ phép tính hưng phấn một chút. Trần Kính An vẫn là giống như ngày thường, không làm bất kỳ cách ăn mặc, nhưng toàn thân trên dưới thu dọn sạch sẽ, đi làm trước hắn sẽ dùng chổi lông đem áo khoác bên trên quặng lông làm sạch sẽ, giày mỗi ngày đều muốn xoa, nội y cần đổi, tay càng là thường xuyên muốn tẩy. Chờ Thạch Nguyên Cường tắm rửa xong dọn đẹp tốt, hướng Trần Kính An bên cạnh vừa đứng, trên lệch vẫn còn quá rõ ràng, chỉnh dung cũng không có cách nào để bù. "Uy, ngươi lại mặc như vậy sạch sẽ làm gì? Ta mỗi ngày đều như vậy sạch sẽ, tướng mạo là cha sinh mẹ dưỡng, không có cách nào. Ngươi hôm nay liền không thể lôi thôi một điểm. Ta mời ngươi ăn điểm tâm." "Không được, cùng lắm thì ta không cùng người mới nói chuyện." "Vậy thì có cái gì dùng, ngươi hướng chỗ ấy vừa đứng, liền đối ta hình tượng tạo thành tổn thương a." "Không biết cái này người mới dáng dấp ra sao, nếu như là Vương Tĩnh dạng này, cũng liền không quan trọng." Hai người một bên xuống lầu một bên hồ xả đạn, đến dưới lầu cùng một chỗ ăn điểm tâm, lái xe đi trong cục. Hai người đến đều thật sớm, có điều Vương Tĩnh luôn luôn sớm hơn, nàng ở đến cách cục công an rất gần, xem xét hai người tới, nói, vừa bạn, hỗ trợ, đi chuyển cái bản. Thạch Nguyên Cường nghe xong, được. Có phải hay không cho người mới dùng? Cái bản để chỗ nào đây? Vương Tĩnh nói, vâng, đoán chừng tầm 10 giờ đến báo danh, cái bản ghế đều ở lầu 1, đem đến căn phòng cách vách. Cục công an trong sân một tòa này lầu hiện tại tất cả đều giao cho 22 khoa sử dụng. Chẳng qua trước mắt chỉ có một cái phòng bị dùng làm văn phòng, lầu một mấy cái gian phòng đều là gian tạp vật, lầu hai gian phòng cách vách thì trống không. Không cùng chúng ta một cái văn phòng a? Thạch Nguyên Cường nhìn có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn là ngoan ngoãn đi lầu một, cùng Trần Kính An một đạo đem cái bàn làm đi lên. Ra ngoài nguyên tắc bảo mật, phổ thông cảnh sát đều không cho phép tùy tiện đi vào tòa nhà này, chớ nói chi là nhân viên quét dọn công nhân, cho nên rất nhiều việc vặt vãnh đều muốn ba người bọn hắn bản thân tới. Gian phòng cách vách thật lâu vô dụng, bên trong một cỗ mùi nấm mốc, khắp nơi đều hiện đầy cho bụi, ba người hơi dọn dẹp một chút, đại khái có cái bộ dáng. Đây cũng quá đơn sơ, cô nương này một người ở chỗ này, làm sao công việc? Thạch Nguyên Cường nhìn xem có chút vắng vẻ gian phòng nói. Vương Tĩnh nói, sẽ có người tới trang trí, nơi này về sau muốn làm phòng y tế. Phòng y tế? Thạch Nguyên Cường rất nhanh hiểu được, căn cứ công tác của bọn hắn kế hoạch, nếu như về sau lại phát hiện người biến dị, là muốn cho bọn hắn đánh ức chế tể. Trước mắt hắn cùng Trần Kính An cũng không biết, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cái này ức chế tể thứ nhất châm là ở nơi nào đánh, có điều về sau khả năng liền muốn đến nơi đây trích. Phòng y tế, chẳng lẽ là cái nữ bác sĩ, hoặc là tiểu hộ sĩ? Thạch Nguyên Cường phát huy trí tưởng tượng của hắn. Trần Kính An liền nói, nếu là không học, ta liền đi Minh Cao trung học, còn có bản án đang tra. Vương Tĩnh gật đầu, hôm nay không mở hội, có manh mối hoặc là dị thường, phải kịp thời báo cáo. Đối với Trần Kính An năng lực làm việc, Vương Tĩnh vẫn là tương đối tín nhiệm. Trần Kính An cầm chìa khóa xe, đi cảnh vụ chỗ lấy súng của mình cùng chứng nhận sử dụng súng, mở xe cảnh sát đi Minh Cao Trung học. Lần này Trần Kính An muốn điều tra người gọi Tần Cường, Minh Cao Trung học một giáo viên thể dục, hắn với năm ngoái 12 tháng mất tích thời gian cùng thái cổ sinh vật cao ốc lửa cháy trong cùng một lúc đoạn. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là hắn chính là phóng hỏa người hiểm nghi, có điều căn cứ kia đoạn mơ hồ thu hình lại chiếu lại, phóng hỏa người là một cái vóc người cao lớn hình thể tương đối tráng kiện người. Thu hình lại bên trong thân ảnh bị ghi chép tiến vào thiên vong trong hệ thống, tìm tòi gần một năm, nhưng bởi vì quá mơ hồ, dẫn đến luôn luôn bắt lầm người. Cái này Tần Cương từ ảnh chụp nhìn, ngược lại là cùng thu hình lại bên trong người giống nhau đến mấy phần. Đoạn thời gian trước, Trần Kính An có bái phỏng qua Tần Cương người nhà, biết được Tần Cương cùng người nhà quan hệ rất kém cỏi, phụ mẫu cùng hắn lẫn nhau không lui tới đã nhiều năm, cung cấp manh mối cũng là giải rác. Tần Cương càng nhiều quan hệ cùng hoạt động, vẫn là ở Minh Cao Trung học, cho nên hắn nhất định phải tới nơi này điều tra một phen. Chờ hắn lái xe đến Minh Cao Trung học, đã không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi, phát hiện trường học dừng xe điểm lại có 2 chiếc xe cảnh sát, trong đó một cô vẫn là cỡ trung xe, là cờ ý giờ kỹ trinh thám của người. Trần Kính An có chút kỳ quái, chuyện gì xảy ra, kỹ trinh thám cục người làm sao cũng tới. Chương 13, chìa khóa vạn năng người đăng, vượt Trần Kính An đem xe ngừng tốt, hướng về hành chính lầu phương hướng đi đến, lại nhìn thấy lầu dạy học nơi đó kéo cảnh giới tuyến, biết trong trường học khẳng định xảy ra chuyện. Hắn đi đến cảnh giới tuyến phụ cận, liền nhìn thấy kỹ trinh thám cục Ngô Liêu Chính mang theo bao tay trắng ở bên trong một khối đất xi măng bên trên làm thăm dò, đất xi măng bên trên có vết máu. Hắn còn chứng kiến trị lượng, hắn cầm bản bút ký của mình, ở cùng một cái lao sư bộ dáng người nói chuyện, còn có 2 cảnh sát canh giữ ở cảnh giới tuyến phụ cận. Trần Kính An đi lên trước, Trì Lượng chú ý tới Trần Kính An, hắn vội vàng chuyển người đến, hướng về Trần Kính An cúi chào, "Trần đội trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Trần Kính An hỏi, "Nơi này chuyện gì?" Trì Lượng không nghĩ tới Trần Kính An sẽ như vậy hỏi, hắn coi là bộ môn mới nghe được tin tức, lại muốn tiếp quản nơi này bản án. Trì Lượng trả lời, "Đêm qua có cái nữ học sinh nhảy lầu tự sát, chúng ta tới làm điều tra lấy mẫu. Nguyên lai là có người tự sát, không nghĩ tới bản thân đến Minh Cao Trung học điều tra mất tích, lại đụng phải cái này việc sự tình. Đây chính là học bét tin tức, trường học có học sinh tự sát, hiệu trưởng, các giáo sư khẳng định sức đầu mẹ chán." Hắn lại điều tra mất tích sự tình liền không có như vậy thuận tiện. Đại khái tình huống như thế nào? Trần Kính An lại hỏi. Hẳn là tự sát, phạm tội hình sự khả năng rất nhỏ. Trì Lượng chi tiết trả lời. Bây giờ ở Liễu Kinh, 22 khoa căn bản là cẩm y địa vệ đồng dạng tồn tại, mặc kệ vụ án gì bọn hắn tùy thời đều có thể nhúng một tay. Trần Kính An nghĩ nghĩ, có lẽ vụ án này hắn nên vậy thò một chân vào, tra một chút nữ sinh tự sát nguyên nhân, thuận tiện có thể đem Tần Cương sự tình cùng nhau làm. Nghĩ như vậy, Trần Kính An lại hỏi, nơi này người nào chịu trách nhiệm? Trì Lượng chỉ cách đó không xa 2 cảnh sát, nói, Hổ Đường núi đồn công an Tào đồn phó, hắn là mảnh này khu quản hạt. Trần Kính An vỗ Trì Lượng bay, hướng về cái kia Tào đồn trưởng đi đến. Tào đồn trưởng ngay tại mặt cỏ bên cạnh hút thuốc, nhìn thấy Trần Kính An, khép mắt xem xét một chút, giống như nhận ra, bận bịu thuốc lá đầu bóp, tiến lên cùng Trần Kính An nắm tay. Ngươi tốt, là Trần đội trưởng chứ? Đúng, Tào đồn trưởng. Cái này Tào đồn trưởng bàn tay có chút thô ráp, trên thân mùi khói rất nặng, từ hình dạng bên trên nhìn có chút cũ khí, điển hình cơ sở cảnh sát bộ dáng, xem ra không ít tăng ca làm việc. Tào đồn trưởng cùng Hoa Mạch Điện đồn công an Tuần Duệ không giống nhau lắm, không nói nhiều. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, cho người ta một loại thành thật cảm giác. Bất quá hắn không lớn trong mắt, lộ ra một cỗ chấn định tự nhiên ánh sáng. Đây là nhiều năm cảnh sát thâm niên mới có thần thái, mặc kệ chuyện gì phát sinh đều có thể chịu được. Trần Kính An hướng Tào đồn trưởng biểu đạt mình muốn tiếp quản vụ án này ý tứ. Trần đội trưởng đã nói như vậy, vậy chuyện này liền về ngài. Ách, nếu có cần, tùy thời tìm ta, trong sở nhất định phối hợp. Tào đồn phó biết được Trần Kính An ý đồ, rất sảng khoái đem chuyện xử lý quyền giao cho Trần Kính An. Nô Liễu lúc này phát hiện Trần Kính An tồn tại, nàng mang theo thủ sáo chạy tới, vui tươi hớn hở hô. Trần đội trưởng, ngươi tại sao lại tới đoạt công rồi? Nội bộ cảnh sát những người khác đối với Trần Kính An hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại, chỉ có Ngô Liêu dám không biết lớn nhỏ, nhìn thấy Trần Kính An tổng yêu mở 2 câu trò đùa. Trần Kính An cười cười nói, không sai, đoạt công tới, nơi này ta tiếp quản, hiện trường có cái gì phát hiện? Ngô Liêu nói, có bình thường dấu chân, còn có máu của người chết, đầu óc. Căn cứ huyết tương bắn tung tóe khoảng cách nhìn, nhảy lầu độ cao ở khoảng 15 mét. Còn có ở trong đùi có phát hiện một thanh kỳ quái chìa khóa. Nói, Ngô Liêu nhấc lên một cái nhỏ túi nhựa, bên trong đặt vào một thanh hình dạng và cấu tạo kỳ quái chìa khóa. Trần Kính An tiếp nhận chìa khóa nhìn một chút, nói, đây là chìa khóa vạn năng a. Trần Kính An liếc mắt liền nhìn ra, đây là chìa khóa vạn năng bên trong tương đối đơn giản một loại, một chút phổ thông lò xo khóa đâm một cái liền có thể bật ra. Khoảng 15 mét, đó chính là tầng cao nhất. Trần Kính An cái chìa khóa còn cho Ngô Liêu, ngẩng đầu nhìn lầu dạy học, các học sinh đang trong lớp, có rất nhiều gần cửa sổ hài tử thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Một cái sinh mệnh cứ như vậy biến mất, thật là khiến người tiếc hận. Tới chống đỡ lầu xem một chút đi, nhìn có cái gì manh mối, kiểm tra thi thể báo cáo lúc nào ra. Trần Kính An một bên hỏi, một bên ở trường học bảo an dẫn đầu dưới, cùng Nô Liễu, Trì Lượng cùng lên lầu. Nô Liễu trả lời, đêm qua thi thể vừa đưa đi bệnh viện, giải phẫu muốn chờ ra thuộc đồng ý, nhanh buổi chiều có thể ra báo cáo. Bất quá ta cảm thấy là tự sát, đoán chừng không cần đến kiểm tra thi thể. Nếu như không có hắn giết, hoặc là phạm tội hình sự dấu vết lời nói, một loại liền không đối tự sát người tiến hành kiểm tra thi thể, người trong nhà chỉ có thể vì nàng lo hậu sự. Vừa mới ngươi ở cùng ai tra hỏi? Trần Kính An lại hỏi Trì Lượng. A, là tự sát nữ sinh chủ nhiệm lớp, đại khái giải một chút tình huống. Bọn hắn hiệu trưởng đâu? Hiệu trưởng còn có thầy chủ nhiệm vẫn còn trong bệnh viện, ngồi tiếp gia thủ đâu, đoán chừng không biết lúc nào trở về. Ba người lên tới lầu 5, đã là tầng cao nhất, từ lầu 5 đến sân thượng còn có một đoạn thang lầu, một cái cửa sắt khóa chặt. Trần Kính An hỏi bảo an, môn này đêm qua xảy ra chuyện thời điểm, khóa lại sao? Bảo an nói, không khóa, xảy ra chuyện sau ta liền đem môn này đã khóa, sợ có hải tử lại chạy đi lên. Bình thường đều khóa sao? Bình thường một mực khóa lại, chỉ có nghỉ sân thượng tu sửa thời điểm sẽ đem cửa mở ra. Chìa khóa đều ở trên tay người nào? Bảo vệ khoa. Nô Liễu lấy vân tay. Nô Liễu gật gật đầu, đeo lên tủ sáo, dùng vân tay thẻ đem khóa lại vân tay đào được một lần, tiếp theo đem bảo an vân tay cũng đào được một chút. Đón lấy, Trần Kính An để Nô Liễu đem cái kia thành chìa khóa vạn năng lấy ra, đi mở cái cửa này bên trên khóa, hơi đâm một cái nhất chuyển quả nhiên mở ra. Xem ra, người chết chính là dùng cái chìa khóa này mở ra thông hướng sân thượng cửa, cũng mở ra tử vong của mình chi môn. Trần Kính An lên tới sân thượng, tối tăm mở mịt bầu trời đặt ở mái nhà phía trên, có gió lạnh thổi đến, tối hôm qua nơi này nhất định rất lạnh. Sân thượng trải màu đen chống nước tầng, dựa theo phòng học bố cục, bị ngăn cách chia làm 5 cái hào phong khối, từ cái thứ nhất ngăn cách bắt đầu từ tây hướng đông, phân biệt đối ứng lầu 1, 1, ban đến, nam, ban. Thi thể người chết là ở 3, ban trước rơi xuống, cho nên Triệu Phượng nếu như từ phía trên đài nhảy lầu, hẳn là từ chính rưỡi nhảy đi xuống. Giám sát nhìn qua hay chưa? Trần Kính An hỏi. Hôm qua đồn công an trực ban cảnh sát nhân dân điều nhìn qua, người chết có lên tới lầu 5, sau đó một người lên trời đài, không có những người khác. Nhảy lầu về sau, cũng không có người từ phía trên dưới đài tới. Trong trường học giám sát công trình tương đối hoàn mỹ, ở thông hướng sân thượng thang lầu phụ cận vừa vặn có camera chính đối, cho nên rất rõ ràng chụp lại. Nếu như là dạng này, không có những người khác ở đây, tự sát khả năng liền cực lớn. Chỉ là không biết nàng cái này chìa khóa vạn năng là từ đâu mà tới. Trần Kính An đi tới có thể là người chết nhảy đi xuống địa phương, cẩn thận kiểm tra một hồi, ở sân thượng vùng ven, quả nhiên thấy được tương đối tươi mới dấu chân, người chết hẳn là từ nơi này nhảy xuống. Trần Kính An để Ngô Liễu đem dấu chân lấy mâu xuống tới, đến lúc đó đi cùng người chết giày tiến hành so với. Bởi vì mái nhà chống nước tầng là màu đen, cho nên màu xám trắng dấu chân sẽ khá rõ ràng. Trần Kính An phát hiện ở người chết nhảy lầu điểm phụ cận có liên tiếp dấu chân, hiện ra hình khuyên phân bố, tán loạn, bất quy tắc. Trần Kính An nằm xuống cẩn thận so với, phán đoán hẳn là một người dấu chân, khả năng này là người chết trước khi chết đang do dự, bồi hồi. Nàng đến cùng trải qua cái gì? Nô Liễu đi thăm dò nhìn một chút người chết di vật, nhìn nàng một cái điện thoại, hoặc là bút ký cái gì, có hay không để lại đầu mối. Vâng. Nếu như là tự sát, Trần Kính An muốn biết động cơ đến cùng là cái gì. Chương 14, cao thủ người đăng. Đối với Minh Cao Trung học Chu hiệu trưởng tới nói, hai ngày này là cùng với học bếp. Thứ bảy có học sinh bị trong trường học chó hoang cắn bị thương, toàn trường lùng bắt cắn người chó con không có kết quả, lại đang trường học phụ cận thoát nước mương phát hiện tiểu bạch cầu thi thể. Ngay sau đó cuối tuần liền có nữ học sinh nhảy lầu tự sát, hai chuyện mặc dù cũng không liên quan, có thể học trường học loại địa phương này, thường là các loại lời đồn đại sinh ra cùng tập hợp và phân tán địa phương. Cuối tuần ban đêm, hắn cùng thầy chủ nhiệm, cùng Triệu Phượng chủ nhiệm lớp ở bệnh viện chờ đợi một cái suốt đêm. Triệu Phượng gia trưởng tự nhiên là cực kỳ bi thương, cùng Triệu Phượng kỳ quái tính cách khác biệt, cha mẹ của nàng đều là phổ thông công nhân, ở Liễu Kinh hơi phối nhà máy công việc. Triệu Phượng cá tính mặc dù có chút vấn đề, nhưng người lại rất thông minh, một đường thi đậu mình cao trung học, không để cho trong nhà thao quá tâm, là cả nhà hy vọng. Hy vọng không có, một gia đình cũng liền sập. Chu hiệu trưởng ở bệnh viện tiến hành không có ý nghĩa an ủi, cũng hiệp thương bồi thường công việc, hắn chỉ là hy vọng Triệu Phượng gia trưởng đừng tới trường học náo sự. Một mực dày vò đến sáng ngày thứ hai, sơ bộ đạt thành hiệp nghị, đến tiếp sau còn phải xem cảnh sát báo cáo, nếu như không phải tự sát, vậy thì càng thêm phiền toái. Buổi sáng, Chu hiệu trưởng đỉnh lấy mắt quầng thâm trở lại trường học, ở văn phòng trên ghế salon ngủ gật, ngủ đến giữa trưa, có lao sư tới nói cho hắn biết, cảnh sát tìm hắn. Chu hiệu trưởng lúc này mới đứng dậy, một lát sau, Trần Kính An đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Trần Kính An mặc một bộ màu nâu nhạt áo khoác da, thân dưới mặc sạch sẽ xanh đậm quần jean, hoàn toàn như trước đây sạch sẽ gọn gàng, cái này khiến Chu hiệu trưởng có chút do dự, người này có phải hay không cảnh sát. Thằng đến Trần Kính An móc ra cảnh sát chứng, Chu hiệu trưởng mới lên trước cùng nắm tay, Trần Kính An tự giới thiệu mình một chút, hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Hiệu trưởng muốn cho Trần Kính An đổ nước, Trần Kính An lại cự tuyệt, hắn ngược lại móc ra một điếu thuốc đưa cho hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng không có cự tuyệt, nấu một đêm, hắn cần một điếu thuốc nâng tâm thần. Trần Kính An lại bưng cái băng ngồi tại hiệu trưởng bên cạnh bàn làm việc, nói: "Chu hiệu trưởng, từ trước mắt điều tra tình trạng nhìn, Triệu Phượng đồng học tự sát khả năng tương đối cao." Nghe được Trần Kính An nói như vậy, Chu hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra, nếu như là hắn giết, trường học coi như càng thêm phiền toái, chết một cái không nói, còn ra một cái tội phạm giết người. Nhưng Chu hiệu trưởng chú ý tới Trần Kính An tìm từ, là tương đối cao, hỏi đội: "Ngài là nói tương đối cao, kia có không phải tự sát khả năng sao?" Trần Kính An nghĩ nghĩ, buổi sáng tiến hành một phen điều tra, Nô Liễu đi Triệu Phượng ký túc xá tìm được điện thoại di động của nàng, bởi vì có mật mã khóa không cách nào mở ra, có điều căn cứ cùng lớp cùng phòng hồi ức, tự sát trước Triệu Phượng không dùng tay cơ cùng ai tiến hành qua liên hệ, tối thiểu không có gọi qua điện thoại. Mái nhà vết tích, giám sát quay chụp các loại, đều chứng minh Triệu Phượng ở tự sát trước sau thủy chung là một người, không có người thứ hai thực hiện độc thủ vết tích. Hiện tại duy nhất còn không xác định, chính là Triệu Phượng thanh này chìa khóa vạn năng đến cùng là từ đâu mà tới, nhưng nếu như nàng là tự sát, cái này không trọng yếu. Cũng không thể đem nàng chết trách tội đến cho nàng chìa khóa đầu người bên trên. Bất quá, Trần Kính An vẫn là có một cái rất lớn nghi hoặc, đó chính là người chết ở tự sát trước, không có bất kỳ cái gì muốn tự sát dấu hiệu. Căn cứ chỉ lượng đối với học sinh, lão sư hỏi thăm, cái này Triệu Phượng tính cách mặc dù cổ quái, nhưng cũng không quái gở, tương phản rất là cao điệu, hơn nữa tính tình không nhỏ, yêu gây gổ với người đấu võ mồm. Dạng này người bình thường là sẽ không tự sát, bởi vì không có chuyện gì sẽ tích tụ trong lòng bọn họ, có đã sớm thông qua cái lộn phát tiết đi ra ngoài. Cụ thể nguyên nhân cái chết cần đối với người chết tiến hành giải phẫu mới có thể có biết, cũng không biết người chết gia trưởng có nguyện ý hay không. Nếu như cơ bản xác định là tự sát, cũng không cần giải phẫu đi, hài tử đã chết được rất thảm. Triệu Phượng bởi vì đầu mặt chạm đất, không chỉ có hoàn toàn thay đổi, đầu góc phá vỡ một cái độc lớn, còn té gãy cổ, toàn bộ đầu bóp méo tới, kinh khủng dị thường. Chu hiệu trưởng thuyết pháp có thể lý giải, nhưng Trần Kính An cũng không tán đồng, bởi vì hắn lo lắng sẽ có người biến dị quấy phá, khả năng như vậy tính không phải là không có. Chu hiệu trưởng lại hỏi, đứa nhỏ này tự sát nguyên nhân, có thể tra được sao? Trần Kính An nói, ngay tại cha, ta cũng là vì việc này tới, hai ngày này có thể muốn ở trường học quấy rầy. Chu hiệu trưởng nói, không sao không sao, có thể tra ra nguyên nhân đến tốt nhất, tối thiểu có thể cho ra trưởng một cái công đạo. Trần Kính An lại hỏi chút cùng Triệu Phượng có liên quan vấn đề, cơ bản cùng trị lượng, Nô Liếu hai người thu thập tới tin tức không sai biệt lắm, một cái thành tích xuất sắc nhưng tính nết cổ quái nữ sinh, hầu như không có bất kỳ cái gì tự sát lý do. Liên quan tới chuyện này, Trần Kính An trong lòng đã có số đo, hắn quyết định bất thời gian cùng thân nhân của người chết gặp mặt một lần, tốt nhất có thể để cho bọn hắn đồng ý kiểm tra thi thể. Sau đó, hắn còn có cái khác chuyện trọng yếu, Trần Kính An lời nói xoay chuyển, hỏi: "Chu hiệu trưởng, ta tới trường học đến, còn có một việc phải xử lý, liên quan tới trường học các ngươi một cái mất tích lao sư." Chu hiệu trưởng vốn cho rằng Triệu Phượng sự tình nói không sai biệt lắm, chuẩn bị tiễn khách, không nghĩ tới đằng sau còn có việc, hơn nữa lại là một kiện chuyện khó giải quyết. Chu hiệu trưởng liếm môi một cái, nói: "Ta biết, ngài là nói Tần Cương Tần lao sư chứ?" Hắn xác thực mất tích, năm ngoái 12 tháng hắn vẫn không đến trường học báo đến, sau đó điện thoại cái gì đều đánh không thông. Ta đi qua trong nhà hắn, hắn cùng phụ mẫu đã sớm không có liên hệ, báo cảnh sát đến điều tra qua, phát thông báo tìm người, vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Chu hiệu trưởng tự thuật cùng cảnh sát nhân dân nơi đó thuyết pháp không sai biệt lắm, nhưng Trần Kính An muốn biết càng nhiều, liền hỏi: "Tần Cương lão sư người này thế nào? Ngài làm hiệu trưởng làm sao đánh giá hắn?" Vấn đề này để Chu hiệu trưởng do dự một chút, hắn khẳng định ở trong đầu hồi ức Tần Cương lão sư, dù sao hắn mất tích gần một năm. Chu hiệu trưởng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến giá sách bên cạnh, mở ra tủ kính, từ bên trong xuất ra một cái khung kính, đưa tới Trần Kính An trước mặt. Trần Kính An tiếp nhận khung kính, bên trong khảm nạm lấy một tấm hình, là một chương đội bóng rổ chụp ảnh chung. Thân mang Minh Cao trung học đội bóng rổ cầu phục học sinh đứng thành một hàng, ở giữa đứng đấy một cái mặc quần áo thể thao lão sư, từ bộ dáng bên trên nhìn hẳn là Tần Cương. Trong tay hắn còn bưng lấy một cái cúp, không biết Minh Cao trung học cầm cái gì bóng rổ tranh tài quán quân. Chu hiệu trưởng nói, Tần lão sư trước khi mất tích là trường học đội bóng rổ huấn luyện viên, năm ngoái mùa thu dẫn banh đội cầm toàn thành phố bóng rổ giải thi đấu quán quân, hắn là cái năng lực rất khá giáo viên thể dục. Có điều làm thể dục, ngươi hẳn phải biết, cá tính sẽ khá cố chấp, tính bướng bỉnh. A, hắn chính là đội bóng cầm quán quân sau mất tích. Hiệu trưởng nói bổ sung. Trần Kính An nhìn xem ảnh chụp, đội bóng rổ hết thảy mười mấy người, trong đó có hai cái đứng tại Tần Cương bên người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia hẳn là đội bóng rổ chủ lực cầu thủ. Trần Kính An chỉ vào hai người này nói, hai cái này học sinh cùng Tần lão sư quan hệ thế nào? Chu hiệu trưởng nhìn một chút, nói, bên trái cái này người cao là Trương Phạm, hắn năm ngoái lớp 12 đã tốt nghiệp, bên phải cái này gọi Lục Nguyên, năm ngoái lớp 10, năm nay lớp 11, hắn hẳn là đội bóng rổ tốt nhất cầu thủ, tựa như là năm ngoái cái gì tốt nhất cầu thủ đi. Quan hệ nha. Chu hiệu trưởng dừng lại một chút, Trần Kính An nói, huấn luyện viên cùng tốt nhất cầu thủ quan hệ không tốt sao? Chu hiệu trưởng nói, không, kỳ thật bọn hắn quan hệ rất tốt, Tần lão sư rất thích cái này Lục Nguyên, hắn nói Lục Nguyên là một thiên tài, muốn đem hắn bồi dưỡng thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ có điều, Tần lão sư trước khi mất tích, quan hệ của hai người giống như xuất hiện chút vấn đề, sau đó Tần lão sư liền mất tích. Trần Kính An nói, ngài cho rằng Tần lão sư mất tích cùng cái này có quan hệ sao? Chu hiệu trưởng bận bịu quát tay, không không không, ta không phải ý tứ này, Lục Nguyên là cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt ta, hơn nữa. Chu hiệu trưởng đột nhiên phát hiện, chính mình nói giống như đem học sinh của mình đẩy lên một cái tình cảnh nguy hiểm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này cảnh sát tra hỏi thật sự là tương đương lợi hại, từ hắn tiến vào văn phòng sau bắt đầu, mọi cử động đem không lấy nói chuyện tiết tấu. Hắn không cho hiệu trưởng đổ nước cho mình uống, lại đảo khách thành chủ cho Chu hiệu trưởng dâng thuốc lá, hắn chỗ ngồi cũng rất chú trọng, không có ngồi ở tiếp khách trên ghế salon, mà là bưng đem ghế ngồi đang làm việc bên cạnh bàn một bên, cái này khiến hắn sẽ không giống là một người khách nhân. Lúc nói chuyện, hắn chưa từng phản bác Chu hiệu trưởng, cũng không dễ dàng có kết luận, mà là mượn hiệu trưởng tiến hành nghĩa rộng, cuối cùng để hiệu trưởng bản thân để giải thích. Thanh âm của hắn, ngữ điệu đều dị thường bình ổn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì, làm cho không người nào có thể cự tuyệt hắn vấn đề. Không hề nghi ngờ, Trần Kính An là một cái thẩm vấn cao thủ, để cho người ta tinh Chu hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi. Có điều Chu hiệu trưởng cũng không phải là phạm nhân, từ hắn nơi này Trần Kính An đã được đến đầy đủ tin tức, hắn không có tiếp tục truy vấn, cảm ơn ngài phối hợp, về sau khả năng còn có cần ngài trợ giúp địa phương, muốn làm phiền ngài. Chu hiệu trưởng vội nói, không có, có cái gì ngài cứ việc nói, cái kia Triệu Phượng sự tình. Hắn hiện tại quan tâm nhất không phải Tần Cương, mà là Triệu Phượng tự sát đến cùng xử lý như thế nào. Trần Kính An nói, chuyện này ta cùng lúc xử lý, cho trường học còn có gia trưởng một cái trả lời chắc chắn, xin ngài yên tâm. Nói xong, hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu, Trần Kính An tạm biệt rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, Chu hiệu trưởng thì một chút té nằm ghế bành bên trên, thở dài nhẹ nhõm. Chương 15, phi giáp người đăng, vượt Trần Kính An rời đi trong cục về sau, liền chỉ còn lại Thạch Nguyên Cường cùng Vương Tĩnh. Vương Tĩnh buổi sáng cũng không chuẩn bị ra ngoài, hôm nay sẽ có người mới đến báo danh. Thạch Nguyên Cường ở căn phòng cách vách tiếp tục làm việc sống, xoa xoa pha lê, hướng trên mặt đất đổ lớp nước, còn từ sau cần khoa mượn tới lớn chổi lông gà, đem nơi hẻo lánh bên trong mạng nhện, cho bụi đều cho quét sạch một chút. Bỏ ra gần một giờ làm xong, gian phòng càng thêm sạch sẽ, Thạch Nguyên Cường lại là đầy bụi đất, còn làm một thân mồ hôi. Vương Tĩnh gặp Thạch Nguyên Cường bộ dáng này, hỏi: "Ngươi tích cực như vậy làm gì?" Thạch Nguyên Cường nói: "Ai nha, một tháng có một cái đồng nghiệp mới đến báo danh, ta đương nhiên muốn giúp hỗ trợ, quét dọn." "Ngươi nghĩ à, khoa chúng ta công việc tương đối nặng nề, lại tương đối nguy hiểm, ta làm lao đồng chí, nếu như không làm điểm biểu thị, người ta người mới nào có công việc nhiệt tình nha." Thạch Nguyên Cường ngoài miệng một bộ, Vương Tĩnh lạnh lùng liếc hắn một chút: "Đầu tuần ta và ngươi xách việc này, ta cho ngươi biết tới là cái xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi mới tích cực như vậy à?" Thạch Nguyên Cường ngài một tiếng: "Làm sao lại, mặc kệ tới là ai, ta đều sẽ biểu hiện ra nhiệt tình của ta, chúng ta cơ sở cảnh sát nhân dân chính là như vậy. Đương nhiên, nếu tới cái xinh đẹp tiểu cô nương, khẳng định tốt hơn rồi. Ngươi là không biết, căn cứ Bộ Công an nhân lực tài nguyên chuyên gia nghiên cứu, ở cơ sở an bài tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, có thể hữu hiệu tăng lên cảnh sát nhân dân công việc tính tích cực, giảm bớt công việc quyện đãi độ." Thạch Nguyên Cường miệng bên trong chuyên gia nghiên cứu không biết là cái gì nghiên cứu. Vương Tĩnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới hắn, gia hỏa này hôm nay đặc biệt hưng phấn, hơi nhiều lời, nàng không muốn đả kích hắn. Thạch Nguyên Cường làm xong, vội vàng đi toilet hảo hảo rửa mặt, cầm khăn mặt lau mồ hôi, lại đem kiểu tóc một lần nữa chỉnh lý một chút. Đến 10 giờ, một cỗ xe tải đã tới cửa cục công an, theo số loa. Cục công an gác cổng mở ra, buổi sáng Vương Tĩnh cùng nơi này bắt chuyện qua, sẽ có một cỗ xe tải ở tầm 10 giờ đến. Xe trực tiếp lái vào cục công an đại viện, vòng qua suối phun cùng dừng xe lều, đứng tại tầng 2 lầu nhỏ dưới lầu. Thạch Nguyên Cường nghe được động tĩnh, vội vàng chạy đến trên ban công nhìn xuống dưới, phát hiện là một cỗ cỡ trung thùng đựng hàng xe tải. Vương Tĩnh chào hỏi Thạch Nguyên Cường cùng nhau xuống lầu dưới. Xe tải tay lái phụ cửa mở ra, một cái tết tóc đuôi ngựa, mặc màu đen áo khoác da nữ tử từ trên xe nhảy xuống tới. Ánh mắt của nàng rất lớn rất sáng, sóng mũi cao, đôi môi thật mỏng, giống đao tức đồng dạng khuôn mặt lập thể mà oai hùng. Làn da của nàng là khỏe mạnh mạch sắc, da chất đều cẩn thận, dưới ánh mặt trời lại mơ hồ lóe một tầng ánh sáng. Nhìn thấy Vương Tĩnh, nàng đi lên trước hướng nàng kính một cái quân lễ, Vương Tĩnh đáp lễ lại, nữ tử ngay sau đó nhe răng cười một tiếng, hàm răng của nàng rất trắng, lại cũng hiện ra một tầng ánh sáng. Thạch Nguyên Cường đứng ở một bên, nhìn xem cái này anh tuấn nữ tử, không tự giác ưỡn ngực, để cho mình nhìn qua thẳng tắp một chút. Có điều không dùng, hắn vẫn là so nữ tử này muốn thấp hơn một bậc nhỏ. Vương Tĩnh giới thiệu nói: "Đây là khoa chúng ta đồng sự, Thạch Nguyên Cường." Nữ tử hướng Thạch Nguyên Cường chào một cái: "Ngươi tốt, ta là đặc công ba tổ phi giáp, thật hân hạnh gặp ngươi." Thạch Nguyên Cường bề lực: "Ngươi tốt, ta là Thạch Nguyên Cường, ngươi tên gì?" "Phí Tốt." Nữ tử cười nói: "Không phải Phí Tốt, là phi giáp, phi hành bay, bọc thép giáp, đây không phải tên của ta, là danh hiệu của ta." Thạch Nguyên Cường nhớ tới, Vương Tĩnh nói qua ngoại trừ ba người bọn hắn, trong tổ chức những người khác là sử dụng danh hiệu. Không biết Vương Tĩnh danh hiệu là cái gì, chẳng lẽ là Nam Phu? Nghĩ như vậy, cái này danh hiệu phi giáp nữ tử đi đến xe người điều khiển trước cửa, hướng về bên trong vỗ tay phát ra tiếng, làm việc. Một người mặc vải kaki vải đồ lao động nam tử xuống xe, hắn không nói một lời, đi đến sau xe mở ra thùng đựng hàng đại môn, từ bên trong lại xuống tới ba cái mặc đồng dạng quần áo người. Thạch Nguyên Cường hơi kinh ngạc, ngồi ở thùng đựng hàng bên trong không cảm giác buồn bực sao? Bốn người bắt đầu từ thùng đựng hàng ra bên ngoài khuôn đồ, những vật này có chứa ở hòm gỗ bên trong, có đâm vào giấy cứng trong hộp, có dùng kim loại lớn hộp sắt chứa, từng cái chuyển vào lầu 2 văn phòng. Thạch Nguyên Cường muốn lên trước hỗ trợ, Vương Tĩnh ngăn lại hắn: "Không cần, để bọn hắn làm, ngươi đi cửa chính chờ lấy, chờ một lúc sẽ có người tới, để gác cổng thả nàng vào đi." Thạch Nguyên Cường ngạc nhiên nói: "Ai vậy?" Vương Tĩnh nói: "Ngươi đồng nghiệp mới." "A." Thạch Nguyên Cường hơi kinh ngạc, hắn nhìn một chút phi giáp, coi là nữ tử này chính là đồng nghiệp mới, mặc dù dáng dấp cùng dự đoán không giống nhau lắm, nhưng cũng là cái mỹ nữ, không nghĩ tới người mới còn chưa tới. Vương Tĩnh chợt nhìn Thạch Nguyên Cường một chút, nàng vừa mới đều nói, nàng là đặc công ba tổ người. Hơn nữa nếu như đến khoa chúng ta, làm sao có thể dùng danh hiệu? Thạch Nguyên Cường nghĩ cũng thế, hỏi: "Kia người mới tên gọi là gì? Dáng dấp ra sao?" Vương Tĩnh nói: "Ngươi tại cửa ra vào nhìn thấy liền biết." "Con mẹ nó." Thạch Nguyên Cường ở trong lòng thầm mắng một tiếng, trong lòng tự nhủ đây là cái gì tật xấu, cùng lúc trước đi đón Trần Kính An giống nhau như lúc, cái gì đều không nói, nói nhìn thấy liền biết, mẹ nó trên mặt người đều thiết mã hai chiều, hắn quét mắt một vòng liền biết. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng không dám nhiều lời. Thạch Nguyên Cường ngoan ngoãn đi cục công an cửa chính các loại, hắn tin tưởng lấy nhãn lực của hắn, nhất định có thể tìm ra ai là đồng nghiệp mới tới. Ở cơ sở đồn công an ngây người nhiều năm như vậy, điểm ấy nhãn lực độc đáo Thạch Nguyên Cường là có. Ở 22 khoa chuyên môn ký túc xá phía dưới, bốn cái đồ lao động nam tử đã đem đồ vật vận xong, bọn hắn mỗi người để một cái thùng dụng cụ lên lầu, tiếp theo liền có thể nghe được binh linh bang lang thanh âm. Bọn hắn không chỉ có là đến dọn đồ, còn muốn đến làm trang trí. Vương Tĩnh cùng Phi Giáp ở lại dưới lầu, Vương Tĩnh hỏi: "Tiểu nông tại sao không có cùng ngươi cùng đi?" Phi Giáp nói: "Người vật phân vận là cơ bản nguyên tắc, ngươi cái này đều quên." Vương Tĩnh nói: "Cái này ta đương nhiên biết, chỉ là tiểu mông luôn luôn mơ mơ màng màng, ta cho là ngươi phải cùng nàng cùng một chỗ, xe bản thân vào đi là được rồi." Phi Giáp nói: "So sánh tiểu mông, mấy người bọn hắn khả năng lại càng dễ xảy ra vấn đề, chấn động vẫn là để ta đi theo tương đối yên tâm." Tiểu Mông dù sao không phải hải tử, không cần lo lắng. Vương Tĩnh không nói gì nữa, Phi Giáp lại nói, bất quá, vừa mới cái kia Thạch Nguyên Cường thật là tuyển chọn tỉ mỉ ra sao? Cảm giác rất phổ thông a, ngược lại là cái kia Trần, hắn không ở chứ? Vương Tĩnh nói, Trần có việc đi ra ngoài. Người này xác thực rất phổ thông, nhưng tổ chức khẳng định có tổ chức ý nghĩ, phổ thông có đôi khi chưa chắc không phải ưu điểm. Phi Giáp nói, ừm, nói cũng đúng, giống dung mạo ngươi liền rất phổ thông, bất quá là nhân vật lợi hại. Nhưng Tiểu Mông ngươi biết, nàng luôn luôn tương đối. Không quan trọng, đả kích một chút tên ngu ngốc kia cũng tốt, ta nhìn hắn rất hưng phấn đây này. Lúc này, Thạch Nguyên Cường ở cục công an cửa chính đợi có mười mấy phút, hắn ngồi ở bảo an chỗ, cho mình ngâm chén cậu kỳ trà, vậy lên chân bắt chéo canh cổng người đến người đi. Cục công an mặc dù là bạo lực cơ quan, nhưng nó kỳ thật cũng là phục vụ cơ cấu, rất nhiều dân chính tương quan công việc đều muốn ở cục công an xử lý. Mỗi ngày các loại người ra ra vào vào, muốn từ bên trong tìm ra một cái đồng nghiệp mới, thật sự khảo nghiệm Thạch Nguyên Cường nhãn lực. Lại qua ước chừng 5 phút, Thạch Nguyên Cường chú ý tới, ở cục công an ngoài cửa lớn tới gần đường biên vỉa hè địa phương, có một người mặc quần jean, bộ một kiện màu trắng cao cổ áo len cô nương đứng ở đằng kia. Nàng vắt trên lưng lấy một cái hai vai bao, bên chân bày biện một cái tay hám dương, nhìn không giống như là đến cục công an làm việc. Nàng ở ngẩng đầu nhìn cổng bên trên chữ, tựa hồ ở xác nhận nơi này là không phải Liễu Kinh Thị cục công an. Thạch Nguyên Cường đi ra phòng an ninh, quyết định đi dò thám tình huống, trực giác nói cho hắn biết, cái này rất có thể chính là đồng nghiệp mới. Chương 16, phong nhã người đăng, vớt Thạch Nguyên Cường ra cửa, sắp đi đến cô nương này trước mặt, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cô nương này mặt trứng ngỗng, trải lấy một đoàn từ đầu, mang theo một bộ lớn gọng kính, làn da bạch bạch, nhìn qua rất ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng vóc dáng không cao lắm, nhưng nhỏ gầy dáng người nhìn rất cân xứng, chân mang một đôi tiểu xảo màu trắng ủng ngắn, cùng trên người màu trắng áo len rất xứng đôi. Dây của nàng rất sạch sẽ, màu trắng dày mặt vậy mà không có dính vào quá nhiều vết bẩn, phải biết Liễu Kinh cũng không phải cái gì sạch sẽ thành thị. Thạch Nguyên Cường nhớ tới lần thứ nhất gặp Trần Kính An lúc chẳng cảnh, chính là cái kia đặc biệt sạch sẽ quần áo để Thạch Nguyên Cường cảm thấy, hắn các loại người tới. Thạch Nguyên Cường không ngu ngốc, vừa mới cái kia gọi Phi Giáp, giống nhau là không nhiễm trần thế dáng vẻ, Vương Tĩnh cũng là như thế. Hắn biết, phàm là cùng quân đội dính líu quan hệ người, quần áo hình dung bên trên đều có tương tự đặc điểm, bọn hắn luôn luôn đặc biệt sạch sẽ gọn gàng. Chiếc kia thùng đựng hàng xe tại biển số xe, thế nhưng là nền trắng màu đỏ. Thạch Nguyên Cường đi đến cô nương trước mặt, không nói hai lời, hướng cô nương này chào một cái. Người qua đường nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, cái này tên béo da đen ở cửa cục công an hướng về một cái tiểu cô nương kính quân lễ, sợ không phải người bị bệnh thần kinh. Nhưng tiểu cô nương nhìn thấy Thạch Nguyên Cường cúi chào, lập tức thẳng tắp cái eo, hướng về Thạch Nguyên Cường chào lại. Không sai, khẳng định là người mới. Thạch Nguyên Cường trong lòng trong bụng nở hoa, nói: Ngươi tốt, ta là Thạch Nguyên Cường, Liêu Kinh Thị cục công an thứ 22 khoa. Khoa biên. Cho đến bây giờ Thạch Nguyên Cường đều không rõ ràng, bọn hắn khoa đến cùng là cái gì cấp bậc, hắn lại là cái gì chức vụ. Tiểu cô nương cho Thạch Nguyên Cường một cái mỉm cười, trả lời: Ngươi tốt, ta gọi được Nhàn Nhàn, quân tổng hậu cần bộ đặc công cục quản lý y bộ khoa. Ừm. Khoa biên. Lại tới một cái khoa biên, có điều tiểu cô nương báo cái ngành này tên, Thạch Nguyên Cường là từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua. Quân tổng hậu cần bộ hắn là biết, nhưng cái này đặc công cục quản lý là cái thứ gì? Lại từ đâu tới y bộ khoa? Hắn chỉ nghe nói bộ hậu cần có chuyên môn bộ vệ sinh, hơn nữa vì sao lại điều bộ hậu cần người tới? Ra ngoài cẩn thận, Thạch Nguyên Cường vẫn là kiểm tra một chút được Nhàn Nhạt căn cứ chính xác hiện, thật đúng là quân tổng hậu cần bộ. Thạch Nguyên Cường giúp được Nhàn Nhạt nhấc lên cái dương, mang nàng tiến vào trong cục, trên đường được Nhàn Nhạt hỏi, ngươi ở trong tổ chức có danh hiệu sao? Thạch Nguyên Cường nghĩ, hẳn là chấn động, phi giáp này chủng loại giống như tên hiệu danh hiệu đi, cái đồ chơi này hắn thật đúng là không có, hắn cũng không phải người biến dị, muốn cái này có thể làm gì? Gặp Thạch Nguyên Cường lắc đầu, được Nhàn Nhạt nói, à, không có danh hiệu, vậy nói rõ năng lực của ngươi không quá được à? Thạch Nguyên Cường mắt nhìn được Nhàn Nhạt, phát hiện nàng vẻ mặt thành thật, lập tức nhưng lại bật cười, nàng cười lên vẫn rất đẹp mắt. Cái này, ta trước kia chính là cái phổ thông cảnh sát, tiến khoa bên trong mới một tháng, cho nên không có cái gì danh hiệu. Ngươi chẳng lẽ có danh hiệu? Được Nhàn Nhạt gật đầu, ừm, ta danh hiệu là Phong Nhãn, chỉ là phía trên cùng ta nói về sau đến công an cơ quan công việc, không thể dùng danh hiệu, chỉ có thể dùng tên thật. Thạch Nguyên Cường đang nghĩ, nàng cũng là người biến dị đi, Phong Nhãn là có ý gì? Nghĩ như vậy, hai người đã đi tới tầng 2 dưới tiểu lâu, xe tải vẫn còn, nhìn việc đã làm xong. Mấy cái công nhân đều trở về trên xe, người điều khiển ngồi ngay ngắn ở ghế lái, hai tay đặt ở trên tay lái, hai mắt nhìn về phía trước, yên lặng không nói một lời. Được Nhàn Nhạt hiển nhiên nhận biết Vương Tĩnh cùng Phi Giáp, tiến lên hướng hai người cúi chào, Vương Tĩnh nói, hoan nghênh đến bộ môn mới, trên đường vất vả. Được Nhàn Nhạt lắc đầu, không khổ cực, chính là nơi này không thấy được, có chút phá, ta còn tưởng rằng là viện dưỡng lao đâu. Liêu Kinh Thị cục công an sở tại địa là vài thập niên trước lao viện lầu, cùng vài chỗ cục mới đại lâu văn phòng so ra, sắp thực cũ kỹ rất nhiều. Đối với được Nhàn Nhạt trực tiếp, Vương Tĩnh nhìn qua tập mãi thành thói quen, nói, đây là về sau đồng nghiệp của ngươi, Thạch Nguyên Cường, biết nhau qua đi. Thạch Nguyên Cường gật đầu, được Nhàn Nhạt lại nói, từ quen biết, cảm giác người không sai, chính là lớn lên xấu xí một điểm, còn có chút thấp. Một bên Phi Giáp thổi phù một tiếng cười, nói, được rồi, ta đi, gian phòng đã sửa xong rồi, thuốc ở trong ngăn tủ, nhất định chăm sóc tốt. Tiểu Nông, về sau đừng nói lung tung, muốn tôn trọng người khác. Được Nhàn Nhạt hướng về Phi Giáp thẻ lưỡi, nàng xem ra thật giống cái tiểu hài tử. Nói, Phi Giáp lên xe, thùng đựng hàng xe tại thúc đẩy, nhanh như chớp rời đi cục công an. Được Nhàn Nhạt nói lẩm bẩm, ta chỉ là ăn ngay nói thật nha. Thạch Nguyên Cường ở bên cạnh một mặt xấu hổ, cô nương này nói chuyện quá thẳng, thật sự là đem hắn đánh thương tích đời mình. Tiểu nông, ngươi lên trước lầu thay y phục đuổi, lầu 2 xoay trái gian phòng thứ nhất. Vương Tĩnh để được nhàn nhạt lên trước lầu, ngược lại đối với Thạch Nguyên Cường nói, ngươi chớ để ý, tiểu nông. Nàng kỳ thật ở xã giao bên trên có chướng ngại, cũng không có ác ý, nếu như là bình thường người, tiểu nông nói cũng sẽ không cùng hắn nói một câu. Thạch Nguyên Cường thở dài, hắn ngược lại là hy vọng bản thân là cái người bình thường. Hai người cùng lên một loạt lầu, tiến vào văn phòng bên cạnh thanh gia tới gian phòng kia, phát hiện nơi này không ngờ trang trí đổi mới hoàn toàn. Có kim loại giường, cái bàn, két sắt, lớn tủ lạnh, mạc liêm, còn có ở bệnh viện thường có thể nhìn thấy một chút dụng cụ, nơi này bị cải tạo thành một cái phòng y tế. Cái này, nơi này biến thành phòng cứu thương a. Không sai, về sau nơi này chính là 22 khoa chuyên dụng phòng y tế. Ú đọc sách vút vút vút. Ngô Cản Sủ com trong tủ bảo hiểm thả, là cái kia ức chế tề sao? Thạch Nguyên Cường phát hiện, trong phòng y vụ lớn nhất đồ chơi chính là một cái ý nuốt lớn két sắt, ngăn tủ còn tiếp thông nguồn điện. Vương Tĩnh đi đến trước ngăn tủ, nói ra, đây là bảo hiểm tủ lạnh, bên trong thả đích thật là ức chế tề. Mở ra cái này ngăn tủ cần khoa bên trong tùy ý một người vân tay hoặc là bộ mặt quét hình. Tới ghi chép vân tay. Ngay sau đó, Thạch Nguyên Cường đến két sắt trước mặt tiến hành vân tay nhỏ bột mì bộ tin tức thu thập. Thạch Nguyên Cường hỏi, chỉ cần một người vân tay là đủ rồi sao? Không cần hai người thao tác. Vương Tĩnh nói, không cần, đây là ức chế tề, khống chế biến dị dược vật, không có tính nguy hại. Nếu như cần dùng gấp, đem ngươi ngón tay chặt xuống đồng dạng có thể mở khóa. Thạch Nguyên Cường nghe co tay một cái, giống như thật muốn chặt ngón tay của hắn. Lúc này, đặt ở gian phòng chính giữa cách màn bị kéo ra, được nhàn nhạt mặc một bộ màu xanh đen đồng phục cảnh sát đi ra. Đồng phục cảnh sát là nhỏ nhất hảo, xuyên lại mảnh mai được nhàn nhạt trên thân, ngược lại là có vẻ hơi đáng yêu. Hóa ra nàng vừa mới ngay ở chỗ này thay quần áo a. Thạch Nguyên Cường nghĩ tới đây, mặt có chút phát sốt. Được nhàn nhạt tựa hồ xem thấu Thạch Nguyên Cường ý nghĩ, cười nói, ngươi có phải hay không đang nghĩ, ta vừa mới ngay ở chỗ này thay quần áo a. Ngươi có thể hào hào điều động một chút trí tưởng tượng của ngươi nha. Nàng tiểu nói này, Thạch Nguyên Cường càng không tốt ý tứ. Vương Tĩnh nói, được rồi đừng làm rộn, tiểu mông ngươi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, ban đêm liền cùng ta ở biến dị người tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết, tất cả mọi thứ đều muốn ghi tạc trong đầu, cũng không cho phép làm một ký. Được nhàn nhạt nói, biết, ta làm việc ngươi nên vậy yên tâm, hạt bụi nhỏ. Nàng lời nói này ra miệng thời điểm, trên mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Thạch Nguyên Cường nhìn xem nàng, cảm giác giống như biến thành người khác. Chương 17, tốt nhân viên người đăng, vượt Trần Kính An cùng Trí Lượng. Nô Liễu ở Minh Cao Trung học bận rộn cho tới trưa, giữa trưa đến hổ đường núi đồn công an cọ sát đông nhiên cơ hội, sau đó mượn đồn công an phòng họp mở một cái đơn giản họp hội ý tam phương tin tức tụ tập xuống tới, cơ bản xác định Triệu Phượng là tự sát, trước mắt có hai điểm nghi hoặc, thứ nhất, Triệu Phượng tự sát động cơ là cái gì, thứ hai, nàng cái kia thanh chìa khóa bạn năng là từ đâu mà tới. Ta buổi sáng đi bệnh viện cùng người chết phụ mẫu đơn giản tán gẫu qua, bọn hắn nói nữ nhi luôn luôn rất sáng sủa, thành tích của nàng không sai, học tập bên trên không có áp lực, không tin nữ nhi sẽ tự sát. Còn chìa khóa, hỏi học sinh cùng lão sư, không ai thấy qua. Có thể là chính nàng mua. Trì Lượng báo cáo. Trần Kính An nói, cha mẹ của nàng có đồng ý hay không nghiệm thi? Trì Lượng nói, cái này, ta còn không có hỏi qua bọn hắn, nhưng nếu như nghiệm thi nghiệm không ra kết quả gì, sẽ khá phiền phức. Trần Kính An nói, nếu là nghiệm xảy ra điều gì kết quả mới phiền phức, ta xế chiều đi lội bệnh viện, các ngươi đem vật liệu chỉnh lý chỉnh lý. Trần Kính An quyết định đi bệnh viện gặp một lần Triệu Phượng phụ mẫu, xác định bọn hắn là có hay không nghĩ nghiệm thi. Nếu quả như thật nghiệm ra kết quả gì, Trần Kính An khẳng định phải tra đến cùng, vấn đề là, nếu như lại cùng người biến dị dính líu quan hệ, hắn nên làm cái gì? Chẳng phải là lại muốn giống bệnh viện nhân dân án, đem vụ án sự thật và mẹo cắm đến người khác trên đầu đi. Đến lúc đó, coi như biết rõ là hắn giết, chỉ sợ cũng không thể không đối ngoại tuyên bố tự sát, đây thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đương nhiên, khả năng này trước mắt nhìn không lớn, dù sao nhiều phiên thăm dò đều cho thấy, Triệu Phượng từ trên lầu nhảy đi xuống thời điểm, tuyệt đối chỉ có một mình nàng. Trừ phi có người sẽ ẩn hình, ở sau lưng đẩy nàng một cái, người biến dị có thể ẩn hình sao? Trần Kính An thật không biết. Triệu Tinh Oánh, ngươi đến trả lời một chút vấn đề này. Triệu Tinh Oánh, Triệu Tinh Oánh. Từ Minh Hạo liên tiếp hô ba lần, Triệu Tinh Ánh mới phản ứng được, từ trên ghế ngồi đứng lên. Đây là lớp 10, 3, ban buổi chiều tiết thứ 2 lớp số học, Từ Minh Hạo đang dạy dô đối số hàm số khái niệm. Hắn phát hiện ngồi ở hàng sau Triệu Tinh Ánh có chút thất thần, muốn thông qua đặt câu hỏi phương thức nhắc nhở nàng một chút. Sau khi đứng dậy Triệu Tinh Ánh không nói gì, chỉ là ngốc đứng ở nơi đó, Từ Minh Hạo hỏi, "Triệu Tinh Ánh ngươi không sao chứ, có phải là không thoải mái hay không?" Tất cả mọi người quay đầu hướng Triệu Tinh Ánh nhìn qua, phát hiện nàng cả người sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt ngốc trệ. Nàng ngồi cùng bàn nói ra, "Từ lão sư, Triệu Tinh Ánh giống như ngã bệnh, ta nhìn nàng sắc mặt không tốt lắm." Từ Minh Hạo tiến lên phía trước nói, "Triệu bạn học, ngã bệnh muốn rằng à, nếu không về ký túc xá nghỉ ngơi một chút." Triệu Tinh Ánh máy móc gật gật đầu, Từ Minh Hạo liền để cùng túc xá Lưu Hiểu Lâm đưa Triệu Tinh Ánh về ký túc xá nghỉ ngơi. Lưu Hiểu Lâm tới dịu lấy Triệu Tinh Ánh rời phòng học, trên đường Lưu Hiểu Lâm sờ lên Triệu Tinh Ánh cái chán, phát hiện nhiệt độ cơ thể bình thường, chính là sắc mặt có chút bạch. "Ngươi chỗ nào không thoải mái? Có phải hay không? Có phải hay không lên trên người?" Lưu Hiểu Lâm coi là Triệu Tinh Ánh kỳ kinh mà đến, Triệu Tinh Ánh không có trả lời, mà là dựa Lưu Hiểu Lâm đi lên phía trước. Đến ký túc xá, nói rõ với cô túc quản tình huống, hai người lên lầu, trở lại trong túc xá, Lưu Hiểu Lâm đem Triệu Tinh Ánh đỡ lên giường, lại cho nàng rót chén nước. "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một lát, ban đêm ta mang cho ngươi cơm tối đi." Lưu Hiểu Lâm chuẩn bị rời đi, Triệu Tinh Ánh lại giữ nàng lại tay, nói, "Hiểu Lâm, chờ đi." Lưu Hiểu Lâm trở lại nói, ta còn muốn trở về lên lớp đâu, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi liền được rồi. Triệu Tinh Ánh nói, Hiểu Lâm, ta sợ. Lưu Hiểu Lâm nói, sợ, sợ cái gì, đừng sợ. Ngoài miệng nói như vậy, Lưu Hiểu Lâm trong lòng nhưng cũng khởi sướng lông đến, bởi vì Triệu Tinh Ánh tay tóm đến càng ngày càng gấp. Lưu Hiểu Lâm không thể không dùng rất lớn khí lực mới tránh thoát. Triệu Tinh Ánh nói, Hiểu Lâm, ngươi có nghe hay không đến chó sủa? Chó sủa, lại là chó sủa. Đêm qua Triệu Tinh Ánh liền nói nàng nghe phía bên ngoài có chó sủa, nhưng cái khác ba người đều không có nghe được. Một mực dày vò đến đã khuya Triệu Tinh Ánh mới ngủ, cái khác ba người mới có thể ngủ. Lưu Hiểu Lâm nói, cái gì chó sủa, nơi đó có chó sủa à, ngươi suy nghĩ nhiều quá Triệu Tinh Ánh. Triệu Tinh Ánh nói, không có, ta thật có thể nghe được chó sủa, là chó sủa, là. Tiểu Bạch đang gọi. Lưu Hiểu Lâm lui ra mấy bước, nói, ngươi chớ nói nhảm, Tiểu Bạch đều đã chết. Ta trở về đi học, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Nói xong, Lưu Hiểu Lâm trốn đồng dạng rời đi ký túc xá, lòng của nàng ở bịch bịch nhảy, nàng có chút bị hù dọa. Triệu Phượng tự sát, Triệu Tinh Ánh không bình thường, còn có Triệu Chủ Nhật chơi Điệp Tiên. Đúng, Điệp Tiên, cái kia Điệp Tiên giấy có hay không bị ném rơi? Cái kia đi đâu? Lưu Hiểu Lâm một bên đi trở về, đầu óc càng ngày càng loạn, nàng mơ hồ cảm giác đằng sau còn sẽ có chuyện phát sinh. Thật giống như ở tháp núi lúc, một số việc không biết bởi vì cái gì bắt đầu, cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc. Thành phố Cao Khánh, liên tiếp liêu kinh một cái huyện thành, cùng liêu kinh một sông chi cách. Ngồi nhẹ quý, nửa giờ liền có thể ở hai tòa thành thị ở giữa đi tới đi lui, cho nên có thật nhiều ở tại Cao Khánh người, buổi sáng đến liêu kinh công việc, tan tầm liền thừa nhẹ quý về Cao Khánh trong nhà, dù sao liêu kinh giá phòng có chút cao. Gần nhất một năm, nhận các loại sự kiện ảnh hưởng, liêu kinh kinh tế hạ áp chế, Cao Khánh bị liên lụy cũng tiêu điều. Lượng người đi bắt đầu giảm bớt, nhẹ quý đứng phụ cận phồn hoa không giống trước kia, những cái kia cầm dừng chân, một đêm 80 nhỏ bảng hiệu dân túc chủ thuê nhà ít đi rất nhiều. Chỉ có bộ phận tiệm ăn uống còn náo nhiệt, người tóm lại là muốn ăn cơm, mỗi lúc trời tối một nhóm từ Liêu Kinh trở về Cao Khánh người, liền sẽ ở nhẹ quý đứng phụ cận tìm quán cơm ăn chút. Tấm sắc cơm, đóng tươi cơm, mì sợi cái này tiểu Trung Quốc nhanh ăn là được hoan nên nhất, nhét đầy cái bao tử mà thôi, không có nhiều như vậy yêu cầu. Tiệm này mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, trong tiệm tăng thêm ông chủ, hết thảy chỉ có 3 người. Ông chủ phụ trách chiêu đãi, thu ngân cùng mang thức ăn lên, bếp sau 2 người, một cái chủ bếp, một cái làm việc vặt. Một nhà gọi Trung Thị tấm sắc cơm làm ăn rất tốt, nhà bọn hắn chủ làm các loại tấm sắc cơm, còn có Italy mặt hoặc là tiểu Nưu Bài. Mặc dù nhà bọn hắn Italy mà không phải Italy tới, tiểu Nưu Bài cũng không phải chân chính bò bít tết, có điều bởi vì mùi vị không tệ, tốc độ nhanh, là một chút tan tầm nhân sĩ lựa chọn hàng đầu. Đến hơn 7 giờ tối, ở Liêu Kinh công tác người đều bắt đầu về Cao Khánh, trong tiệm bận rộn. Hai phần tiêu đen thịt bò tấm sắc cơm, đóng gói. Một phần Italy mì sợi, cây nấm tương, đóng gói. Một phần bồi căn lạp xưởng tấm sắc cơm, đường ăn. Bởi vì cửa hàng nhỏ, cho nên rất nhiều người đều là đóng gói mang đi. Trước quầy thu tiền đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài, bếp sau thì bận bịu khí thế ngất trời. Điểm xong một vòng, ông chủ đến phòng bếp đi xem một chút, đầu bếp là cái thân hình cao lớn cường tráng nam tử, 6 cái gas lò miệng, mỗi cái đều dọn lên tấm sắt, trong nồi còn có mì sợi. Tay của hắn rất nhanh, mấy phần cơm đồng thời tại làm, hơn nữa làm ăn thật ngon, nguyên bản muốn hai người kiếm sống, một mình hắn chỉ làm, bớt đi một người tiền công. Cho nên ông chủ rất thích hắn. "Uy, A Nam không nên gấp gáp a, chậm một chút không có quan hệ." Ông chủ ngoài miệng như thế nhắc nhở, nhưng Lâm Nam chưa từng có thả chậm qua. Hắn đã làm tốt hai phần tiêu đen thịt bò cơm, đem tấm sắt dùng kẹp gấp lên, đem cơm cùng thịt bò rót vào giấy da trâu làm trong một cơm, dải lên điểm hành hoa, cà rốt hạt, bắp ngô hạt, đẩy lên trước bàn. Được rồi, đem cái bao. Ông chủ tiến lên đem hộp đóng gói tốt, lấy bộ đồ ăn, cầm túi nhựa sắp xếp gọn giao cho khách nhân, một cuộc làm ăn liền làm thành. Lại có mấy khách người điểm đơn, ông chủ dẹp xong tiền chào hỏi xong khách nhân, lại đến bếp sau đi nhìn chằm chằm. A Nam không nên gấp a, chậm một chút không có quan hệ. Hắn lại nói như vậy, hắn luôn luôn nói như vậy. Lâm Nam vẫn là chiếu vào lúc đầu tốc độ, mấy phần cơm đồng thời tại làm. Đôi này một người tốc độ phản ứng còn có chuyên chú độ là khảo nghiệm. Hỏa diễm thiêu nướng tấm sắt, mà tấm sắt thiêu nướng phòng bếp không khí, Lâm Nam đã đầu đầy mồ hôi, trên tay, trên cánh tay mồ hôi cũng là rơi đi xuống. Không biết tại sao, nóng như vậy phòng bếp, hắn từ trước đến nay đều không cần cầu mở điều hòa, lại giúp ông chủ bớt đi một bút tiền điện. Mồ hôi theo Lâm Nam cánh tay chảy xuống, chảy đến kim loại kẹp bên trên, ở kẹp lên một khối tấm sắt thời điểm, kẹp đột nhiên từ trên tay hắn chợt tuột. Cách cách một tiếng, nóng hổi tấm sắt đập xuống, nện ở gas trên lò, hỏa diễm bị tóe lên láo cao, tấm sắt lộn xuống tới, lao tới Lâm Nam trên cánh tay. T. Lâm Nam che lấy cánh tay một mặt vẻ thống khổ, hắn bị phỏng, ông chủ đội vàng tới, uy ngươi không sao chứ? Tay của ngươi. Muốn. Có nặng lắm không? Không sao không sao, ta cầm nước trôi một chút, bao một chút liền tốt. Lâm Nam đi rửa chén bên cạnh ao, dùng nước lạnh tới hạ cánh tay, tiếp theo tìm mảnh vải cuốn ở cánh tay bên trên. Lão bản nói, ngươi không sao chứ, muốn hay không đi vệ sinh viện nhìn một chút? Lâm Nam lại nói, không sao, không cần, bôi chút thuốc liền tốt. Bếp sau phòng lấy bằng thuốc, chính là vì ứng đối loại tình huống này. Nói, thoa xong thuốc Lâm Nam lại bắt đầu làm việc đến. Trên cánh tay ghim khăn mặt, vừa mới kia một chút tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lúc này bên ngoài lại tới khách nhân, ông chủ đội vàng ra ngoài chào hỏi, trong lòng nghĩ, tốt như vậy nhân viên, không biết bên trên nơi đó đi tìm à. Chương 18, châm dạng co vào người đăng, bước Trần Kính An buổi chiều đến đặt Triệu Phượng thi thể bệnh viện, gặp được Triệu Phượng phụ mẫu, hai cái đáng thương người bình thường. Nữ nhi chết để bọn hắn trong vòng một đêm già đi rất nhiều, hai người ở nhìn thấy Trần Kính An sau đều rơi xuống nước mắt. Trần Kính An nói rõ với bọn hắn tình huống, bọn hắn do dự sau một hồi, cảm thấy không nên buông tha cho nữ nhi lấy lại công đạo bất luận cái gì một tia cơ hội, đồng ý giải phẫu Triệu Phượng thi thể, xác nhận nguyên nhân cái chết. Ngay sau đó áp lực lập tức đi tới Trần Kính An trên bờ vai, hắn gọi điện thoại cho cờ y giờ trung tâm kiểm nghiệm, để bọn hắn phái pháp y tới tiến hành kiểm tra thi thể. Bất kể có hay không cùng người biến dị có quan hệ, bất kể có hay không có thể rõ ràng hiểu rõ hướng Triệu Phượng phụ mẫu bằng dao, Trần Kính An nghĩ, ít nhất phải cho người đã chết một cái công đạo. Ở bệnh viện đợi có nửa giờ, đại khái hơn 3 giờ chiều, cờ y giờ phái pháp y đến, hắn cứ gọi Trần Triều, cùng Trần Kính An một cái họ, là cái mang theo kính mắt, tóc có chút thưa thất thanh niên pháp y ở thu được người chết ra thuộc ký tên về sau. Trần Kính An cùng Trần Chiêu cùng một chỗ ở bệnh viện dưới mặt đất nhà xác nghiệm thi trong phòng, đối với thi thể tiến hành giải phẫu kiểm tra. Trần Kính An gặp được chết đi Triệu Phượng, một cái mập mạp nữ hài, thân hình cao lớn, trên thân chất đống thật dày mỡ. Những này mỡ ở té lầu lúc không thể bảo vệ được nàng, bởi vì nàng là đầu chạm đất, đầu góc té ra một cái độc lớn. Vết thương máu đã ngưng kết, xuyên thấu qua trống rông có thể nhìn thấy trắng bóng đầu góc. Tử vong một nguyên nhân khác là cổ rơi vào tới, cho nên cổ cơ bắp làn da có xoay chuyển qua vết tích, thật giống như rảo qua quần áo. Trần Chiêu đeo lên khẩu trang, thủ sáo, từ mang tới trong hộp công cụ lấy ra công cụ. Hỏi, Trần cảnh sát, ngươi muốn ở bên cạnh nhìn sao? Trần Kính An nói, không có vấn đề, ngươi làm việc đi. Không phải tất cả cảnh sát đều có dũng khí đối mặt thi thể giải phẫu, cho dù gặp nhiều tử thi, giải phẫu lại là một chuyện khác. Trần Chiêu là cái kinh nghiệm phong phú pháp y liệt, hắn động tác rất sắc bén tác, mở ngực, kiểm tra tạng khí, mở ra dạ dày, kiểm nghiệm dạ dày đồ ăn lưu lại đối với cái khác tạng khí tiến hành sơ bộ kiểm tra. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái 20 phút, Trần Kính An ở một bên nhìn xem. Hắn mặc dù không phải pháp y xuất thân, nhưng những này chỉnh tự cũng đều quen thuộc, cho đến trước mắt cũng không có nhìn ra manh mối gì. Đang kiểm tra xong Triệu Phượng cổ về sau, Trần Chiêu cởi khẩu trang đối với Trần Kính An nói, Trần cảnh sát, sơ bộ kiểm tra một chút, tử vong thời gian nên vậy ở đêm qua 7 điểm đến 8 điểm, nguyên nhân tử vong một cái là sọ não tổn thương, một cái là xương cổ đứt gãy, lá lách có vỡ tan, xương sườn gãy mất bổn dễ, tóm lại, thần tiên khó cứu. Cái khác, không có cái gì. Chính như Trần Kính An nhìn thấy, nguyên nhân tử vong chính là nhảy lầu, không tồn tại chết trước sau nhảy tình huống. Đồng dạng căn cứ thu hình lại cũng không tồn tại có người đem nàng đẩy xuống khả năng. Nói như vậy, là tự sát không thể nghi ngờ, kia tự sát nguyên nhân đến cùng là cái gì đây? Trần Chiêu gặp Trần Kính An cau mày, nói, còn nhỏ hơn cha lời nói, liền phải đem nội tạng lấy xuống bảo tồn, chờ cứng lại sau cắt miếng kiểm nghiệm. Có cần thiết này sao? Trước mắt xem ra, hoàn toàn chính xác không cần như thế, nhưng Trần Kính An cũng không muốn từ bỏ, quên hắn lấy cô thi thể này dạo qua một vòng, chú ý tới, Triệu Phượng con mắt mấp máy. Hắn đeo lên thủ sáo, đem Triệu Phượng mí mắt gỡ ra, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Triệu Phượng con ngươi lại là co vào. Trần Pháp Y Điệp, ngươi nhìn một chút con người của nàng. Trần Chiêu nghe được tiếng lên, xuất ra đèn tin nhỏ chiếu một cái, ngạc nhiên nói, đây là châm dạng co vào à, tại sao có thể như vậy? Phải biết, người ở sau khi chết bởi vì bắp thịt lỏng, con người tan học lớn, chỉ có rất ít tình huống dưới sẽ xuất hiện con người thu nhỏ tình huống. Như loại này con người thu nhỏ hiện ra châm dạng, có thể là trước khi chết dùng thuốc gây ảo giác, thuốc kích thích trở vi phạm lệnh cấm dược phẩm đưa tới. Ma túy. Trần Kính An nói ra Trần Chiêu lời muốn nói, nhưng một cái cao trung nữ sinh, chẳng lẽ là trong trường học hút ma túy đưa đến thần trí rối loạn? Sau đó từ trên lầu nhảy đi xuống. Từ trước đó điều tra đến xem, Triệu Phượng mặc dù tính cách có chút cổ quái, nhưng cũng không có dạng này ghi chép. Nói như vậy, nếu như một người nữ sinh ở ký túc cao trung làm loại sự tình này, là rất khó che giấu những người khác. Hơn nữa một khi nhiễm loại vật này, trường học không có khả năng lưu nàng lại. Chẳng lẽ nàng đây là lần thứ nhất? Kia nàng hàng cấm từ chỗ nào đến đâu? Trần Pháp Y Điệp đem nàng tạm khí lấy xuống tồn tại, chuẩn bị làm cắt miếng kiểm nghiệm. Còn có, tình huống này xin ngươi đừng cùng bất luận kẻ nào lộ ra, bao quát người chết phụ mẫu, còn có thượng cấp. Trần Chiêu nói, ha ha, Trần cảnh sát ngươi yên tâm, lần trước các ngươi Vương khoa trưởng đã cho ta đề cập qua tỉnh, các ngươi khoa bị so sánh đặc thù nha, ta sẽ bảo mật. Trần Kính An gật gật đầu, nhìn xem thời gian, hơn 4 giờ chiều, hắn quyết định về trước đơn vị, ngày mai đi Minh Cao Trung học tiếp tục điều tra. Từ dưới đất thất ra, ở lầu một phòng vệ sinh tẩy qua tay, Trần Kính An cởi áo khoác lắc, hắn cảm giác phía trên còn có lưu thi thể hương vị, lại phải thay đổi y phục. Trần Kính An nghĩ như vậy, đột nhiên nghe được ở cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó là một trận hỗn loạn, có mấy người thần sắc hốt hoảng hướng bên này chạy. Chuyện gì? Trần Kính An giữ chặt một người hỏi. Đánh người? Có người đánh bác sĩ. Trần Kính An nghe xong, từ sau hông rút súng lục ra, hướng về kinh thiếu phương hướng chạy tới, chỉ chuyển biến tốt nhiều người vây quanh ở một cái cửa phòng làm việc, bên trong có binh linh bang làng thanh âm. Cảnh sát, nhường một chút. Trần Kính An hét lớn một tiếng, đám người lập tức phân tán ra, hắn vọt vào văn phòng, nhìn thấy bên trong là một mảnh hỗn độn. Văn phòng nối liền phòng trị liệu, ở phòng trị liệu bên trong, một cái ly lây đầu đinh nam tử trung niên cầm trong tay một thanh đũa hình khóa, đang đuổi đánh một cái bác sĩ. Bác sĩ này trốn ở vật lý trị liệu giường đằng sau, tránh né lấy nam tử trung niên truy đánh. Trần Kính An thấy thế hô, đem khóa buông xuống. Nam tử quay đầu lại, nhìn thấy Trần Kính An trên tay cầm lấy thương, lại không có chút nào lùi bước, giơ u hình khóa hướng Trần Kính An đánh tới. Trần Kính An không có nổ súng, hắn không biết người này đến cùng là tình huống như thế nào. Khoa bên trong quy định, đối với không phải biến dị người không được tùy ý nổ súng vê đút. Vô cản sủ com đánh chết người bình thường khẳng định sẽ chọc cho phiền phức. Hơn nữa người này vì sao cầm cái u hình khóa? Hắn lách mình tránh thoát u hình khóa. Tiếp theo lấy bắt lấy thuật cố định trụ cánh tay của nam tử, đi theo một cái đầu gối đỉnh, đè vào nam tử dưới xương sườn, đem hắn đỉnh té xuống đất, sau đó đoạt lấy hắn hung khí. Lúc này, bệnh viện bảo an nhân viên đổi tới, Trần Kính An nói, đem hắn mang đi, nhớ kỹ báo cảnh. Hai cái bảo an tới lấy ở cái này tóc hối của nam, Trần Kính An quay người muốn đi xem cái kia bị truy đánh bác sĩ, trên mặt đất có từng điểm vết máu. Nhưng hai cái bảo an không biết là khẩn trương vẫn là không có kinh nghiệm, cái này tóc hối của nam tử đột nhiên phát cuồng lại tránh thoát hai người trói buộc, từ trong túi móc ra một cây chùy thủ hướng về Trần Kính An đâm tới. Cẩn thận. Không biết hai nhắc nhở một tiếng, Trần Kính An quay người vô ý thức dùng cánh tay chặn lại, bởi vì cởi bỏ áo khoác, cho nên cánh tay bị đâm một cái lỗ hổng lớn. Trần Kính An bị chọc giận, hắn nhịn đau hai tay bắt được tóc hối của cánh tay của nam tử, lần này không có lưu tình, đột nhiên một cái đầu gối đỉnh lại lần nữa đè vào nam tử dưới xương sườn. Một tiếng vang trầm, lần này đủ hung ác, đoán chừng đem xương sườn cho đỉnh rách ra, tóc hối của nam tử là cũng đứng lên không nổi nữa, thống khổ quằn tại trên mặt đất. Lần này bảo an còn có quần chúng vây xem cùng nhau tiến lên, đem tóc hối của nam tử đặt ở trên mặt đất, sau đó bảo an tìm đến dây thừng đem hắn trói lại, một đám người cùng một chỗ đem hắn xoay đưa tiễn. Mà Trần Kính An cánh tay đã máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ hắn ống tay áo. Chảy máu. Ta cho ngươi làm sạch vết thương băng bó. Là vừa rồi hô cẩn thận thanh âm, Trần Kính An xem xét, là cái tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ tiến lên dùng tay nắm chặt Trần Kính An vết thương trợ giúp cầm máu, tiếp theo lôi kéo Trần Kính An nói, theo ta đi, đi ngoại khoa. Trần Kính An không có cự tuyệt, ngoan ngoãn bị nắm đi. Chương 19, bình tĩnh người đăng, vết Trần Kính An quần áo trong ống tay áo bị cắt bỏ, máu đã nhuộm đỏ nửa cái ống tay áo, tiểu hộ sĩ cẩn thận từng ly từng tí đem cắt bỏ tay áo cuốn lên đi. Nàng phát hiện Trần Kính An trên cánh tay, giống như có một vòng hình xăm, không biết văn chính là cái gì. Nàng cầm qua cồn iốt cùng đông vải đoàn, nói, có đau một chút, chịu được a. Trần Kính An ừ một tiếng, tiểu hộ sĩ dùng dính đầy cồn iốt miếng đông cẩn thận giúp Trần Kính An thanh tẩy vết thương. Một bên thanh tẩy, nàng một bên len lén liếc mắt Trần Kính An, phát hiện hắn lại lông mày đều không hề nhíu một lần. Không thương sao? Tiểu hộ sĩ nhẹ giọng hỏi. Đau. Trần Kính An nói. Thương ngươi làm sao mày cũng không nhăn, nhíu cũng sẽ đau. Tiểu hộ sĩ cười cười, nàng lưu loát dọn dẹp sạch sẽ vết thương, lấy ra khâu lại kim câu. Vết thương tương đối lớn, muốn tiến hành khâu lại vẫn sẽ có điểm đau. Trần Kính An vẫn là ừ một tiếng, nàng bắt đầu cẩn thận giúp hắn khâu lại lỗ hổng không lớn, mười mấy châm liền khâu lại lên. Cái này tuyến sẽ hấp thu, chú ý không được đụng nước à, ngươi có thể đi tiệm thuốc mua chút chất kháng sinh thuốc xóa một chút, ta không thể lái thuốc. Trần Kính An nói, những này ta đều biết, cảm ơn ngươi. Tiểu hộ sĩ nói, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, còn có quý bác sĩ, không biết hắn thương đến thế nào. Hắn không có việc gì, thu một chút vết thương nhỏ, hắn rất linh mẫn. Trần Kính An đạo, hắn cẩn thận từng ly từng tí mặc vào áo khoác. Đang nói, phòng khoa ngoại cửa bị đẩy ra, một cái mặc cảnh phục cảnh sát ló đầu vào, là hổ đường núi đồn công an cảnh sát nhân dân, buổi sáng ở Minh Cao Trung học Trần Kính An gặp qua hắn. Ngài ở chỗ này ai Trần cảnh sát, không có sao chứ? Lính cảnh sát hỏi. Tiểu hộ sĩ trên mặt có chút kinh ngạc, hóa ra người này là cảnh sát, chắc không được lợi hại như vậy, nhưng cảnh sát tại sao có thể có hình xăm đâu? Không có việc gì, người khống chế được chứ? Trần Kính An nói. Khống chế được, vừa bạn cùng chúng ta trở về làm ghi chép, thuận đường ăn cơm tối. Cơm tối không cần, ta đi làm cái ghi chép đi. Trần Kính An cùng lính cảnh sát cùng đi ra phòng khoa ngoại, được cứu vớt cái kia quý bác sĩ nhìn thấy Trần Kính An, đối với hắn thiên ân vạn tạ, làm cho Trần Kính An có chút xấu hổ. Đối với hắn người thiện ý cùng cảm tạ, Trần Kính An cuối cùng sẽ cảm thấy không biết làm sao, hắn vội vàng rời đi bệnh viện. Đến hổ đường núi đồn công an, Trần Kính An làm ghi chép, hiểu rõ đến cái kia chém người tóc hối của nam tử là cái kẻ nghiện, trong xe hút phấn hút ra ảo giác, kết quả cầm tay lái khóa chạy đến trong bệnh viện đánh người. May mắn bác sĩ kia ngày bình thường chú ý rèn luyện thân thể, thân thủ nhanh nhẹn, không có thụ thương. Ngược lại là Trần Kính An, bởi vì bảo an không chế bất lực thụ một chút vết thương nhỏ, cũng may mắn hắn không có nổ súng, nếu như hắn ở bệnh viện trước mặt mọi người nổ súng bắn người chết, nổ súng báo cáo đoán chừng muốn viết một bản từ điển. Xử lý xong sau chuyện này, Trần Kính An cự tuyệt tào đồn trưởng cơm tối mời, cũng cự tuyệt nghe hỏi chạy tới phóng viên phỏng vấn, lái xe trở về cục thành phố. Trở lại cục thành phố thời điểm, đại đa số đồng sự đã tan tầm về nhà, Trần Kính An khẩu súng giao trả lại cho cảnh vụ chỗ, nhìn thấy 22 khoa tầng 2 lầu nhỏ còn có đèn sáng rỡ, quyết định đi xem một chút. Nếu như Thạch Nguyên Cường vẫn còn tăng ca, lại vừa vặn cùng hắn cùng nhau trở về, trên đường thuận tiện đem cơm tối giải quyết. Lên lầu Trần Kính An phát hiện, ánh đèn là văn phòng căn phòng cách vách, lúc này mới nhớ tới hôm nay có người mới tới. Căn phòng cách vách màn cửa lôi kéo, Trần Kính An nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến thanh thúy giọng nữ, "Là ai?" Trần Kính An nói, "Ta là Trần Kính An, ban ngày không ở, vừa trở về." Qua trong một giây lát, cửa kẹt kẹt một chút mở, một cái trải lấy nắm đầu, làn da trắng nõn, diện mục dáng người tiểu xảo cô nương đứng tại cổng, nàng mặc một thân đồng phục cảnh sát. Là được nhàn nhạt. Trần Kính An muốn hướng hắn túi chào, tay vừa nhấc khẽ động vết thương, cảm giác đau đớn đánh tới, không khỏi dừng lại. Tay thụ thương rồi. Được nhàn nhạt chú ý tới Trần Kính An động tác. Trần Kính An nói, buổi chiều ở bệnh viện gặp được một cái đánh người, thụ thương. Được nhàn nhạt nhường một bước để Trần Kính An vào đi, ta giúp ngươi xử lý một chút. Trần Kính An nói, ta ở bệnh viện đều xử lý qua, Vương Tĩnh cùng Thạch Nguyên Cường tan sở chưa. Được nhàn nhạt không có trả lời hắn, nói, ta giúp ngươi xử lý một chút, bệnh viện xử lý là không được. Ngươi tay phải dùng thương a, vết thương không xử lý tốt, phía sau ngươi làm sao chấp hành nhiệm vụ. Ngay sau đó, Trần Kính An đi vào gian phòng này, phát hiện nơi này bị cải tạo thành phòng y tế, bên trong có rất đậm nước khử chuẩn bị. Ngồi xuống, được nhàn nhạt đi đến một cái ý nốt trước ngăn tủ, nhấn một chút vân tay, mở ra cửa tủ, một cỗ bạch khí toát ra. Nàng từ bên trong lấy ra một con bột khô bình thuốc, đến, buổi chiều Vương Tĩnh cùng cái kia tên béo da đen ra ngoài làm việc, ta một mực đang khoa bên trong. Được Nhàn Nhạt trực tiếp xưng hô Thạch Nguyên Cường là đen mập mạp, để Trần Kính An cảm thấy có chút buồn cười, hắn hỏi, ngươi làm sao xác định ta chính là Trần Kính An? Ta lại không đốc, bọn hắn cho ta nhìn qua hình của ngươi. Làm sao ngươi biết ta là người mới? Đồng phục cảnh sát mặc ở trên thân thể ngươi không quá phù hợp, hơn nữa nơi này không phải tùy tiện ai cũng có thể đi vào, ngươi vân tay có tác dụng. Từ khi trở thành 22 khoa làm việc địa điểm, nhà này lầu nhỏ liền thành toàn bộ cục công an bảo an mật cấp bậc cao nhất địa phương, người bình thường ngay cả tới gần đều rất khó khăn. Được Nhàn Nhạt đem nước muối sinh lý tiêm vào tiến vào bột khô bình dược tề bên trong, lung lay, sau đó hút vào ống kim bên trong, nói, đem quần áo cởi xuống. Trần Kính An nói, ta ở bệnh viện thật xử lý qua, ngươi phải cho ta đánh cái gì châm, vê đút, vô cản sủ. Con chẳng lẽ có thể để cho vết thương lập tức khép lại a? Trần Kính An muốn là nói đùa, không nghĩ tới được Nhàn Nhạt nói, thế nào, ngươi không tin sao? Ta cho là ngươi được chứng kiến biến dị trùng, nên vậy cái gì đều tin. Được Nhàn Nhạt nói chuyện dáng vẻ không giống đang nói đùa, Trần Kính An cởi áo khoác xuống, đem vết thương lộ ra, vết đau có thể thấy rõ ràng, mà khâu vết thương tinh tế tinh mịn. Cái này theo thủa không tệ a. Được Nhàn Nhạt nhìn xem Trần Kính An vết thương, đẩy một chút ống kim, dược thủy từ lỗ kim tư ra, đem bên trong không khí gạt ra. Trần Kính An đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, bản thân vì sao dễ dàng như vậy liền tin tưởng một người xa lạ, dù là nàng là đồng nghiệp mới, sau đó còn đồng ý nàng giúp mình trích, hắn cũng không biết cái này trong ống tiêm đến cùng là cái gì. Hắn lại ngửi thấy một cỗ nồng đậm cùng loại mùi thuốc sát trùng, trong đó còn xen lẫn một chút hương khí, cả người càng thêm buông lỏng. Được Nhàn Nhạt dùng rượu sát trùng cầu ở vết thương phụ cận xoa xoa, tiếp theo liền đem châm chạm vào Trần Kính An trong da. Trần Kính An nhìn xem kim tiêm tiến vào trong thịt, hắn cảm thấy không nên cứ như vậy tùy tiện để cho người ta cho hắn trích, nhưng hắn càng không có cách nào cự tuyệt, cứ như vậy trơ mắt nhìn dược thủy bị đẩy vào da của mình hạ. Kim tiêm bị rút ra, Trần Kính An cảm giác vết thương có chút nữa, không nhịn được muốn đi bắt. Được Nhàn Nhạt một thanh nắm chặt cánh tay của hắn không cho hắn bắt, không muốn bắt, nhịn một chút, xong ngay đây, lập tức liền tốt. Chờ ngươi về đến nhà, ngủ một giấc, tỉnh lại, miệng vết thương của ngươi liền tốt, mọi thứ tựa như không có phát sinh đồng dạng. Ngươi làm sao bị thương, làm sao chữa tổn thương, đều quên. Trần Kính An không còn đi bắt rất ngứa vết thương, hắn nhìn xem được Nhàn Nhạt con mắt, cảm thấy mình tâm linh rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Dù là quanh mình cuồng phong tứ ngược, ở gió báo trung tâm mắt, mọi thứ đều bình tĩnh như thường. Chương 20, mất tích người đăng, vượt nhan liễu khu hạnh phúc vườn cư xá, màn đêm buông xuống, quán lưu động tiến đẩy tự chế xe nhỏ xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ, bắt đầu bọn hắn một ngày làm việc. Cơm chiên, nổ xuyên, trao, bánh rán, kho đồ ăn, tay bắt bánh, nhiều loại đầu đường quả vặt, ở một mảnh lộn xộn cùng trong tiếng hét to, tạo thành ban đêm thành thị đầu đường một bộ phận. Thạch Nguyên Cường có đoạn thời gian không tới loại địa phương này để ăn cái gì, hắn nhớ kỹ trước kia ở Liễu Kinh Công nghiệp học viện lúc đi học, mỗi lúc trời tối đều muốn đến đầu đường trong quán đến đỡ thèm. Hạnh phúc vườn cách Liễu Kinh Công nghiệp học viện không xa, gần 10 năm qua đi, nơi này vẫn là không có thay đổi gì, không biết là tốt hay xấu. Thạch Nguyên Cường đi tới một cái bán trao sạp hàng trước, muốn một hộp dầu chiên trao, hắn thật lâu không ăn trao. Công việc về sau, thời còn học sinh loạn thất bát tao quả vật liền cách hắn đi xa, làm bạn hắn càng nhiều hơn chính là thuốc lá cùng cồn. Trao nổ có chút lão, tương ngọt có chút mặn, có điều Thạch Nguyên Cường cũng không ngại, hắn đến nơi này đến không phải là vì ăn trao. Ông chủ, cho ta đến hai hộp trao. Một người mang kính mắt người trẻ tuổi đi tới trước sạp, cũng muốn hai hộp. Người trẻ tuổi đứng tại Thạch Nguyên Cường bên cạnh, làm bộ gãi đầu một cái, dùng chỉ có dựa vào rất gần mới có thể nghe thấy thanh âm hướng một bên nói ra, thành công gia nhập tổ chức, đêm nay ở chỗ này, ngày mai tới lên lớp. Hắn lời này nói là cho Thạch Nguyên Cường nghe. Người này chính là Sử Bằng, ở tiếp vào Thạch Nguyên Cường nhiệm vụ về sau, trước kia hắn sa thải siêu thị công việc, dựa theo Thạch Nguyên Cường chỉ thị tìm được Tôn Phong. Tôn Phong đang lo không kéo được đầu người, thông khoái mà đáp ứng Sử Bằng làm hắn nhập hội người tiến cử. Ngay sau đó, Sử Bằng giao một khoản tiền cho Tôn Phong, Tôn Phong để Sử Bằng ở bản thân phòng cho thuê ở một đêm, sáng sớm ngày mai lên bên trên giảng bài. Ban đêm, Thạch Nguyên Cường liên hệ Sử Bằng hẹn hắn dưới lầu trao bày gặp mặt, bởi vì hắn muốn xuống lầu cho Tôn Phong mua trao. Tôn Phong gần nhất đặc biệt thích ăn trao, một ngày muốn ăn đến mấy lần, hôm nay Sử Bằng đã là lần thứ tư xuống lầu cho Tôn Phong mua trao. Thạch Nguyên Cường dùng tay tăm chọc lấy một khối trao phóng tới miệng bên trong, đầu cũng không chuyển mà nói, về sau chúng ta ngay ở chỗ này định ngày hẹn mặt, lấy trao bày bị ngọn. Sử Bằng trả lời, kia bán trao không đến làm sao bây giờ? Không đến liền đổi bánh rán bảy. Hắn không thích ăn bánh rán. Vậy ngươi không thể mua được bản thân ăn a? Ra ngoài nguyên tắc bảo mật, Thạch Nguyên Cường tận lực để bọn hắn gặp mặt tiến hành bí mật, hắn đều là dùng mã hóa điện thoại liên lạc Sử Bằng. Mà Sử Bằng hiển nhiên đối với loại này trình diễn vô gian đạo cảm giác rất là mê mẩn, kỳ thật hắn còn không có chân chính gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức, coi như bảo Liêu Kinh bán hàng đa cấp đều không hạn chế tự do thân thể, càng sẽ không khống chế thông tin. Bọn hắn cẩn thận nhìn không có gì tất yếu. Bất quá, Thạch Nguyên Cường biết, bọn hắn chân chính đề phòng cũng không phải là bán hàng đa cấp tổ chức, mà là một người khác hoàn toàn. Mặc dù Thạch Nguyên Cường cũng không biết, đến cùng là những người nào, tóm lại Vương Tĩnh nói cẩn thận là hơn. Hai người làm bộ xem như tiến hành một lần chắc đầu, Thạch Nguyên Cường ăn xong rồi trong hộp giấy trao, từ trong túi móc ra một cái nhỏ túi nhựa, đặt ở vứt bỏ trong hộp giấy. Hắn vẫn nhìn không chớp mắt, đối với Sử Bằng nói, thuốc ở chỗ này, ăn, tối ngày 18 điểm, năng lực của ngươi liền sẽ khôi phục. Nói xong, Thạch Nguyên Cường lau miệng, đem hộp giấy tiện tay ném tới trên mặt đất, liền quay người rời đi. Sử Bằng thấy thế, vội vàng đứng ở cái này hộp giấy trước, gặp không ai chú ý, ngồi xổm người xuống đem trong hộp giấy túi nhựa nhặt lên, vụ trộm bỏ vào trong túi. Lúc này, hắn muốn trao đã làm tốt. Thứ hai tự học buổi tối, tất cả mọi người bên trên nơm nớp lo sợ, hôm qua phát sinh thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt. ở lớp 10, 3, ban ngoài cửa sổ kia phiến đất xi măng bên trên, Triệu Phượng vết máu cùng óc đã bị cọ rửa sạch sẽ, nhưng bởi vậy mang tới sợ hãi cũng không bị cọ rửa rơi. Bảo an tăng cường ở trong tầng lầu tuần tra, từng cái rõ rệt chủ nhiệm bị yêu cầu tìm trong lớp học sinh nói chuyện, trường học chuẩn bị mở một môn tâm lý khóa trợ giúp học sinh khai thông tâm lý vấn đề. Mặc dù Triệu Phượng tự sát nguyên nhân còn chưa tra ra, nhưng ở trường học xem ra, thanh thiếu niên tự sát khẳng định là tâm lý xuất hiện vấn đề. Triệu Phượng phụ mẫu tiếp nhận trường học nói lên bồi thường điều kiện, cuộc phong ba này nhìn đem có một kết thúc, trở thành tất cả mọi người trong lòng một đoạn cố sự. Hôm nay muộn tự học không phải từ Minh Hạ ban, nhưng làm chủ nhiệm lớp từ Minh Hạ vẫn là đến cửa lớp học dạo qua một vòng, nhìn xem các học sinh có hay không ở chăm chú bên trên tự học. Hắn cố ý hướng Triệu Tinh Ánh trên chỗ ngồi nhìn một chút, phát hiện trống không, nàng không có tới bên trên muộn tự học. Từ Minh Hạ đi vào trong phòng học, đem Lưu Hiểu Lâm kêu đến hỏi, Triệu Tinh Ánh chuyện gì xảy ra? Có nặng lắm không? Lưu Hiểu Lâm nói, thân thể nàng không quá dễ chịu ở trong túc xá đi ngủ, cho nàng đưa qua một cơm, nàng còn đang ngủ. Người cho nàng tặng cơm. Ừm, ta cùng Trương Đồng cùng một chỗ tặng. Từ Minh Hạo lại đi đến Trương Đồng chỗ ngồi trước, Trương Đồng đang vùi đầu làm bài tập, gặp Từ Minh Hạo tới ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Người cơm tối cho Triệu Tinh Ánh đưa cơm. Từ Minh Hạo hỏi. Ừm. Trương Đồng cứ như vậy ừ một tiếng. Nàng thế nào, muốn hay không đi bệnh viện? Từ Minh Hạo lại hỏi. Một mực đang đi ngủ, cơm nàng cũng không biết ăn không ăn, thả nàng đầu giường. Trương Đồng trả lời. Từ Minh Hạo nghĩ thầm, có thể là chó dại vaccine mang tới phản ứng, thứ bảy buổi chiều đánh vaccine thời điểm, bác sĩ nói có thể sẽ có rất nhỏ phát nhiệt. Đều đi qua 2 ngày, chẳng lẽ triệu chứng còn không có biến mất? Từ Minh Hạo nghĩ nghĩ, quyết định đi ký túc xá nhìn xem, hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, học sinh nếu là xảy ra chuyện gì, chủ nhiệm lớp chịu không nổi. Nhưng Từ Minh Hạo là nam giáo sư, đi nữ sinh ký túc xá không tiện lắm, hôm nay lớp học trực ban chính là ngữ văn lão sư Hoàng lão sư, Từ Minh Hạo liền hẹn Hoàng lão sư cùng một chỗ, đến Triệu Tinh Anh ký túc xá đi xem một cái. Hoàng lão sư đáp ứng, Từ Minh Hạo để ban trưởng quản tốt lớp kỷ luật, hai người cùng đi nữ sinh ký túc xá. Hoàng lão sư gọi Hoàng Thu Hiến, trên đường đi nàng đều muốn cùng Từ Minh Hạo sửa bệnh nói chuyện tiếng, nhưng Từ Minh Hạo trong lòng lo lắng Triệu Tinh Ánh, câu được câu không về. Đến cửa túc xá cấm trước, Từ Minh Hạo nói rõ với cô túc quản tình huống, cô túc quản lại nói Triệu Tinh Ánh đã lên lớp đi. Lúc nào lên lớp đi? Từ Minh Hạo hỏi. Mười mấy phút trước đi, dù sao đi ra ngoài. Cô túc quản trả lời. Cả tòa túc xá lâu học sinh cô túc quản cơ bản đều biết, giống Triệu Tinh Ánh xinh đẹp như vậy cô nương lại càng không cần phải nói. Chẳng lẽ hai người lúc đi ra, Triệu Tinh Ánh vừa vặn trở về phòng học đi học. Ngay sau đó, hai người lại trở về phòng học, lại phát hiện Triệu Tinh Ánh chỗ ngồi vẫn là trống không, nàng căn bản không có trở về lên lớp. Từ Minh Hạo vội vàng cấp Triệu Tinh Ánh gọi điện thoại tắt máy, sau đó đánh tới Triệu Tinh Ánh trong nhà, người trong nhà nói Triệu Tinh Ánh chưa có trở về, cũng không nói muốn trở về. Lần này Từ Minh Hạo gấp một bên đẩy trường học tìm người, một bên gọi điện thoại thông chi Chu hiệu trưởng. Chu hiệu trưởng lên tiếng hỏi tình huống, vội vàng phát động lao sư cùng bảo an nhân viên, đánh lấy đèn tin trong trường học tìm. Bởi vì Minh Cao Trung học là nửa phong bế cao trung, học sinh không phải ngày nghỉ ở giữa ra cửa trường đều là muốn đăng ký, cổng bảo an biểu thị cũng không có nhìn thấy Triệu Tinh Ánh ra ngoài, vậy đã nói rõ Triệu Tinh Ánh hẳn là còn ở trong trường học. Ban đêm trường học có thể ngốc địa phương cũng không nhiều, nhà ăn, thư viện, nền giáo dục điện khí hóa thất đều khóa cửa, lầu dạy học, ký túc xá cũng không có gì địa phương có thể đi. Sân thượng khóa ban ngày tất cả đều đổi thành phòng nội ra cấp A khóa, chìa khóa vạn năng đều đâm không ra. Dạng này tính đến, duy nhất địa phương có thể đi cũng chỉ có trường học lễ đường phía sau vườn hoa. Vườn hoa ở vào trường học góc đông bắc rơi, có một cái nhân công hồ, là học sinh, lão sư nhàn rỗi lúc tản bộ, nghỉ ngơi địa phương. Hiệu trưởng mang theo một đội người đến trong hoa viên, đem sừng nơi hẻo lánh rơi đều tìm một lần, vẫn không có Triệu Tinh Ánh thân ảnh. Chỉ còn lại cái này nhân tạo hồ, ban đêm nước hồ nhìn qua tĩnh mịch hắc ám, ở gió đêm bên trong nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng. Hiệu trưởng tự mình vòng quanh hồ nhân tạo dạo qua một vòng, cầm đèn tin hướng trong hồ chiếu. Hắn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, nếu như tái xuất nhân mạng, hắn thật nghĩ trực tiếp nhảy vào cái này trong hồ xong hết mọi chuyện. May mắn, cũng không có trong hồ phát hiện người bóng dáng. Trên mặt hồ chỉ có một ít cây rong, còn trôi một cái màu trắng hồ cơm. Có lẽ Triệu Tinh Ánh vừa mới chỉ là ra đi vừa đi, hiện tại lại về túc xá. Lúc này, trên trời đột nhiên bắt đầu mưa, dự báo thời tiết nói gần nhất sẽ có mưa, liễu kinh nhiệt độ không khí muốn bắt đầu hạ xuống. Lại đi ký túc xá cùng phòng học tìm xem, nhìn giám sát tìm, lại tìm không đến, đành phải báo cảnh sát. Nước mưa rơi vào Chu hiệu trưởng trên thân, hắn cảm giác lạnh lạnh.